Chương 119. Cây quả trồng khu vẫn đáp chấp pháp cục cùng cục giám sát phải không một dạng. Chấp pháp cục chỉ chịu địa phương liên minh phân bộ quản hạt, mà cục giám sát trực tiếp đối với liên minh tổng bộ phụ trách. Đây cũng là vì sao Trần Tây Châu đối với chấp pháp tổng cục tổ kiến phi thường đệ bụng, còn đối với Trung Sùng Võ cùng cục giám sát Lang Kỳ phân cục tổ kiến không quan tâm chút nào. Bởi vì đối với giám sát bộ môn, hắn vô pháp hành xử bất kỳ quyền lực gì. Cùng Phương Lăng vị này tân nhậm chấp pháp cục trưởng câu thông qua về sau, Trần Tây Châu cứ yên tâm đem chấp pháp tổng cục tất cả mọi chuyện toàn quyền giao cho Châu Hàn Lý. Kế tiếp trấn liên minh công tác trọng tâm đem toàn bộ rơi vào cây quả trồng hạng mục thượng. Hạng mục này quan hệ đến Lang Kỳ đảo các thôn dân sinh vấn đề, sở dĩ bất luận là trấn liên minh quan viên hay là thôn cán bộ hoặc là các thôn dân, không có ai sẽ không coi trọng hạng mục này. Lâm Nhân Đạt mặc dù là một trung thực lao thôn trưởng, nhưng ở năng lực phương diện vẫn là vô cùng xuất sắc. Ở trấn liên minh không có bất kỳ chỉ thị dưới tình huống, Lâm Nhân Đạt đem mười mấy có ý hướng thôn trưởng triệu tập lại tất cả lớn nhỏ mở hơn 10 thứ hội nghị. Hội nghị kết quả cuối cùng khiến sở hữu quan tâm chuyện này mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thôn cán bộ môn ở Lâm Nhân Đạt dưới sự chỉ huy, đối với toàn bộ cây quả trồng hạng mục làm ra hợp lý quy hoạch. Các thôn khai khẩn đi ra để mà trồng cây quả khu vực toàn bộ liền tại một mảnh, hình thành một cái siêu đại kích thước cây quả trồng khu. Khối này ở vào nội vòng xoay đường cái cùng Hoàn Lang Kỳ hồ đường cái ở giữa khu vực, tại đây nhóm cây ăn quả trưởng thành về sau, chắc chắn trở thành Lang Kỳ đảo một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lúc này, Lâm Nhân Đạt đang cùng các thôn trưởng cùng nhau mang theo Trần Tây Châu nhóm tham quan mảnh này cây quả trồng khu. Trần Tây Châu hỏi, mảnh này cây quả trồng khu có bao nhiêu mẫu? Đối mặt Trần Tây Châu vấn đề, Lâm Nhân Đạt sớm có chuẩn bị, chúng ta nghiêm ngặt dựa theo thực nghiệm tổ nhất mẫu đất 75 cây ăn trái trồng tiêu chuẩn, mỗi cái thôn đều chuẩn bị 40 mẫu, thì ra là 3000 cây ăn trái thổ địa để mà trồng. Lâm Nhân Đạt lại bổ sung, trừ lần đó ra, chúng ta vẫn còn để dành đại lượng thổ địa, vì tương lai trồng khu xây dựng thêm làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trần Tây Châu lại hỏi, cây quả chủng loại phân phối đâu? Thế đạo này chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, thì là đều là cây ăn quả, không cùng loại cây ăn quả sinh ra kinh tế giá trị cũng là không đồng dạng như vậy. Hãy cầm về phục thể lực họ giản bẹ gì đến nói, một gốc cây họ giản bẹ gì cây mỗi một quý sản lượng đại khái ở 100 khỏa trên dưới, một viên họ giản bẹ gì trước mắt giá thị trường ở 20 liên minh tệ, nói cách khác, một gốc cây họ giản bẹ gì cây một mùa có thể bán đi 2000 nguyên liên minh tệ. Giải trừ dị thường trạng thái lum bẹ gì thì không giống nhau. Một gốc cây lum bẹ gì cây mỗi một quý sản lượng đại khái ở 80 khỏa trên dưới, một viên lum bẹ gì giá thị trường ở 50 liên minh tệ, nói cách khác, một gốc cây lum bẹ gì cây một mùa có thể bán đi 4000 nguyên liên minh tệ. Đồng dạng thành phẩm, trồng họ giản bẹ gì cùng trồng lum bẹ gì sau cùng lợi nhuận trên lệch quá nhiều. Đây là Trần Tây Châu vấn đề lo lắng. Về điểm này, chúng ta đã cùng trên dưới thôn dân đã đạt thành chung nhận thức. Nói chuyện là Lâm Nhân Đạt cháu trai Lâm Gấm Bình. Hắn đối với Trần Tây Châu giải thích nói, chúng ta 12 thôn thành lập một cái cây quả trồng đội sản xuất, mỗi cái thôn phân phối một loại cây ăn quả tiến hành trồng, sau cùng kinh tế tiền lợi trước đưa về đội sản xuất, sau đó các thôn chia đều. Trần Tây Châu chú ý tới Lâm Nhân Đạt cùng Lâm Gấm Bị nhờ giữa biểu tình giao lưu, trong nháy mắt hiểu cái này nhất định lại là Lâm Nhân Đạt dẫn đầu. Cái này bề ngoài thoạt nhìn trung thực nông dân, trên thực tế tuyệt không giản đơn. Cũng may hắn đem những này không đơn giản đều dùng ở tại chính đạo thượng. Phương pháp này không chỉ có khiến khắp nơi thỏa mãn, cũng làm cho cây quả trồng trăm hoa đua nở lại không về phần ảnh hưởng thị trường. Họ giản bẹ gì mặc dù là sở hữu cây quả giữa kinh tế giá trị thấp nhất, nhưng rốt cuộc là khó có được có thể hồi phục thể lực cây quả, thị trường nhu cầu vẫn là vô cùng lớn. Nếu như bởi vì kinh tế giá trị thấp nhất mà không đi trồng, cuối cùng sẽ chỉ làm thị trường cung không đủ cầu, cuối cùng dẫn đến về giá cả trướng. Mà này cao kinh tế giá trị cây quả cũng sẽ nguyên nhân lượng lớn dũng mãnh vào thị trường, cung cầu quan hệ thay đổi nguyên nhân, dẫn đến giá cả phát sinh nhất định được di động. Loại này phá hư thị trường hành vi, đối với cây quả thị trường thương tổn là to lớn. Hôm nay các thôn tự phát thành lập cây quả trồng đội sản xuất, vừa vặn giúp Trần Tây Châu giải quyết cái phiền phức này. Hắn là ai? Trần Tây Châu đột nhiên chú ý tới tham quan trong đội ngũ lại có một gã mang theo bộ kệ mẩn thôn cán bộ. Tựa hồ nhận thấy được Trần Tây Châu ở chú ý mình, cái kia giống nhau chồn sóc chuẩn bộ kệ mẩn cũng bắt đầu dơ lên cùng Trần Tây Châu đối diện đứng lên. Trong ánh mắt lợi hại tương đương chói mắt. Con này bộ kệ mẩn xem ra giống như là ăn mặc ống tay áo y phục bình thường, ngoại trừ một cái không dài không ngắn đuôi ngoại, trên cổ còn có một hoàn hoa văn, thoạt nhìn tựa như mang một cái hạc quyền. Mị ẻn phủ. Võ thuật bổ kẹ mần mì ẻn phủ đầu tuy nhỏ tính tình cũng rất táo bạo. Mì ẻn phủ sẽ ở trong núi bế quan, cùng đoàn thể đồng bạn chuyên tâm tu hành. Căn cứ đoàn thể bất đồng đá cùng đánh cho kỹ xảo cũng không như nhau, có thể ở sáng sớm thấy dùng chậm rãi động tác bày ra các loại tư thế quần thể. Đối mặt lơn là sơ xuất đến gần mình đối thủ, mì ẻn phủ sẽ thi triển ra hoa lệ liên kích. Hắn lấy sử dụng chiêu thức tốc độ tự hào, có thể sử dụng tựa như nước chảy mây trôi công kích liên tục gáp đảo địch nhân, dùng móng đuốt sắc bén đem địch nhân xé rách. Trải qua thiên truy bách luyện, mì ẻn phủ có thể ở một phút trong vòng phách kích 100 lần. Mặc dù lực lượng rất yếu, cũng có thể lấy ra chiêu số lần bù đắp. Thể xác và tinh thần thống nhất thì chiêu thức độ chính xác cùng tốc độ đều phải mạnh thêm. Từ đầu then chốt tử, võ thuật, hoa lệ hắn gọi Hàn Lượng, là Quang Nam thôn, khi còn bé luyện qua một thời gian ngắn võ thuật, sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm trở về thôn làm một cán bộ, trước vẫn giúp trong nhà trồng hoa quả, cũng khiến cho hữu thanh hữu sắc. Lâm Gấm Bình bị hiệp Trần Tây Châu chú ý của lực rơi vào đầu, chủ động vì hắn giới thiệu Hàn Lượng. Về phần Hàn Lượng bên người Mỹ ẻn phủ, Lâm Gấm Bình chủ động quên, bởi vì hắn không nhận ra. Trần Tây Châu nghe vậy gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái này nam nhân chừng 30 tuổi trên người. Hàn Lượng mặc bạch sắc quần áo luyện công, trên người bạo tạc cơ thể hiện lộ tại ngoại, khí chàng cường đại từ hắn trên người phát ra, khiến người ta không dám đơn giản tiếp cận. Người này vũ lực giá trị cao vô cùng. Đây là Trần Tây Châu đối với vị này Hàn Lượng ấn tượng đầu tiên. Về phần hắn bên người cái kia Mị Ẩn Phụ, Trần Tây Châu thuận thế mở bộ kệ mẩn tin tức bảng, bộ kệ mẩn, Mị Ẩn Phụ giới tính, giống được thuộc tính, phỉ tợ tình mắt tính, dễ vỡ nhẹ ra tỏ, trở về đồng hành đội ngũ về sau, thể lực sẽ chút ít hồi phục. Đạo cụ, không kỹ năng, còn, đệ kẹp, phà kẹo út, Fuji sở bị tít, quy gà, phót sở ẩn, ú tùn, giờ diễn quân chuyển thụ kỹ năng, tổn di chuyển kỹ năng, phò cơ sơn xem hết con này Mị Ẩn Phụ bản, Trần Tây Châu theo bản năng nhìn về phía sở lạc kỵ. Sở Lạc Kình tựa hồ hiểu Trần Tây Châu ý tứ. Hắn vân đạm phong khinh trên mặt, có một đôi lạnh nhạt ánh mắt, trong ánh mắt để lộ ra yên tâm, tất cả có ta ý tứ. Chương 120. Mị Ẩn Phụ cùng truyền thống võ thuật Mị Ẩn Phụ thân cao phi thường thấp bé, thậm chí ngay cả một thước cũng chưa tới. Hắn đi theo thân cao hơn 2 thước Hàn Lượng bên người, tạo thành một cái cường liệt đối lập. Mặc dù như thế, con này thua Hàn Lượng eo hết bộ kệ mẩn nhưng tản mát ra so với người cao mã đại Hàn Lượng cảm giác gáp bách càng mạnh mẽ. Đây là một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Chỉ có điều loại này uy hiếp không phải tận lực nhằm vào ai, mà là một loại đơn thuần võ giả xu thế. Thì ra là cái gọi là bộc lộ tài năng. Đây không phải thế giới võ hiệp, nhưng liên bộ kệ mẩn loại này thần kỳ sinh vật đều xuất hiện ở trên đời, thế loại vật này cũng xem như không hơn thái quá. Huống chi, Mị Ẩn Phụ có võ giả xu thế, Sơ Lạc Kình vị tất không có trí giả xu thế. Sơ Lạc Kình bộ kia thản nhiên tự nhiên khiến Trần Tây Châu rất an tâm. Sự hiện hữu của nó cũng cho tới bây giờ đều là Trần Tây Châu ứng đối các loại bộ kệ mẩn, xử lý các loại vấn đề lo lắng chỗ. Gặp Trần Tây Châu ánh mắt vẫn rơi vào Hàn Lượng cùng hắn bộ kệ mẩn trên người, Lâm Ngấm Bình đặc biệt vì Trần Tây Châu đưa bọn họ gọi tới bên người. Đi tới Trần Tây Châu bên người, Mị Ẩn Phụ mới coi trọng hơn Sở Lạc Kình đến. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần Sở Lạc Kình bên ngoài, con này hồng nhạt bộ kệ mẩn cho người là một loại thật thà cảm giác. Thế nhưng phối hợp lên trên nọ một đôi cơ trí ánh mắt cùng vân đạm phong khinh biểu tình, lại làm cho người không tự chủ được từ đó cảm thụ được một loại uy nghiêm cùng bản quan. Đây là mâu thuẫn đối lập cùng thống nhất. Đương nhiên, Mị Ẩn Phụ hoàn toàn không chú ý những thứ này kỳ kỳ quái quái cảm giác. Hắn quan tâm hơn Sở Lạc Kình gây cho mình cường liệt uy hiếp. Chính như Trần Tây Châu theo Mị Ẩn Phụ trên người cảm thụ được uy hiếp như vậy, chính là Sở Lạc Kình đứng tại chỗ không có bất kỳ biểu thị, Mị Ẩn Phụ cũng theo Sở Lạc Kình trên người cảm thụ được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn không nghĩ tới con này bất hiện sơn bất lộ thủy tên lại là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Chính mình khả năng không phải là đối thủ. Có điều không chiến trước e sợ cũng không phải Mị Ẩn Phụ tác phong. Ý chí chiến đấu dày đặc theo Mị Ẩn Phụ trên người thích phóng đi ra, hướng phía bất lạnh nhạt như cũ đối mặt Mị Ẩn Phụ nọ miêu tả sinh động chiến ý, Sở Lạc Kình như trước một bộ dạng bất động thanh sắc hình dạng. Thấy mình bị xem nhẹ, Mị Ẩn Phụ có chút không thể chịu đựng được. Hàn Lượng hiểu rõ vô cùng công phu của mình trốn sóc. Ở kiếm bạt nỗ trương bầu không khí xuất hiện trước, hắn trước một bước đi tới Trần Tây Châu trước mặt, "Trần trấn trưởng, chào ngươi, ta là Hàn Lượng, là Quang Nam thôn trị bảo vệ chủ nhiệm. Đừng cầm thôn chủ nhiệm không lo chủ nhiệm. Bộ dạng này khổng vũ có lực hình dạng, làm cái trị bảo vệ chủ nhiệm dư giả." "Hàn chủ nhiệm, chào ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Đang cùng Hàn Lượng bắt tay về sau, Trần Tây Châu mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước đi. Nơi này cách hoa quả trồng vườn đại khái còn có 1 km tả hữu lộ trình, Trần Tây Châu dự định đi bộ đi trước chỗ mục đích. Dọc theo đường đi, Trần Tây Châu cùng Hàn Lượng trao đổi. Hắn xe nhẹ quen đường đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Hàn Lượng con này Mị Ẩn Phụ trên người. Hàn Lượng đối với Mị Ẩn Phụ là quen thuộc, song song cũng là chưa quen biết. Hai người cũng không mâu thuẫn. Hàn Lượng quen thuộc Mị Ẩn Phụ cường đại, biết tốc độ của nó cùng lực lượng, hiểu rõ tính tình của nó cùng bản tính. Song song, Hàn Lượng cùng đại bộ phận bộ kệ mẩn người sở hữu như nhau, đối với Mị Ẩn Phụ loại này bộ kệ mẩn chủng tộc tin tức cũng không lý giải. Hắn không biết Mị Ẩn Phụ cụ thể bộ kệ mẩn tên khoa học, không xác định Mị Ẩn Phụ bộ kệ mẩn thuộc tính, có đặc tính thậm chí nắm giữ kỹ năng. Ở bộ kệ mẩn kho số liệu không có chính thức diện thế trước, người thường xác thực không có bất kỳ cách thu được những tin tức này. Này không gọi được kiến thức lũng đoạn, bởi vì chính là khổng lồ bộ kệ mẩn kho số liệu, hôm nay ngoại trừ số liệu cùng hình ảnh cùng với bộ kệ mẩn tên khoa học ngoại, bị bỏ thêm vào lên bộ kệ mẩn số liệu cũng là ít càng thêm ít. Chớ nói chi là trong đó còn có một bộ phận hình ảnh cùng bộ kệ mẩn tên khoa học bị nhãn hiệu, số hiệu. Đương nhiên, những thứ này đối với Trần Tây Châu đến nói không tính vấn đề. Hệ thống xuất hiện khiến Trần Tây Châu có thể dễ dàng nắm giữ bất luận cái gì một con bộ kệ mẩn các loại tin tức cả kẽ, bất luận là chủng tộc tin tức còn là một thể tin tức, đều là như vậy. Sở dĩ, Trần Tây Châu ở giao lưu giữa trước sau như một chiếm chủ động. Đối với Trần Tây Châu mà nói, chia sẻ Mị Ẩn Phụ tin tức chẳng qua là máy móc, thuận miệng trở nên sự tình, thế nhưng đối với Hàn Lượng lên nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lúc này trên mặt ngoại trừ mừng rỡ, còn có kính nể cùng cảm kích, "Trần trấn trưởng, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Những điều này đều là việc nhỏ." Trần Tây Châu tò mò đánh giá đến Hàn Lượng. Hàn chủ nhiệm xem ra phải là một người luyện võ, học qua vài năm võ. Lang Kỳ Trấn chuẩn bị thành lập một cái chấp pháp cục, không biết Hàn chủ nhiệm có hứng thú hay không. Trần Tây Châu lời này vừa ra, mọi người nhìn về phía Hàn Lượng ánh mắt cũng thay đổi. Ước ao người cũng có, đấu kỵ người cũng có, cảm khái người cũng có, chúc phúc người cũng có. Có thể nói là một câu nói dẫn nhân gian muôn màu. Thôn chủ nhiệm rốt cuộc chỉ là thôn quan, cùng chấn ngành chấp pháp so sánh với, bất luận là chức vị hay là cơ hội thăng trước, khẳng định đều là còn kém rất rất xa. Cơ hội như vậy, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là một cái hiếm có thật là tốt cơ hội. Trần Tây Châu nói ra lời này cũng không phải bắn tên không đích. Không nói hiện giữ thôn trị bảo vệ chủ nhiệm Hàn Lượng tính đức cao trọng vọng, hắn tự thân vũ lực cùng mỹ ẹn phụ thực lực cường đại đối với sáng lập ngành chấp pháp đến nói tuyệt đối được xưng tụng như hổ thêm cánh. Này song có thể nói là cả hai cùng có lợi. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là, Hàn Lượng trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt đặc biệt thẳng thắn. Hàn Lượng giải thích nói, ta ở thở thiếu thời sư theo hình ý quyền Triệu Lỗ thành đại sư, với hắn lao nhân ra học tập thời gian 15 năm, năm kia lão nhân ra ông ta trước khi lâm trung giao cho ta, nhất định phải đem hình ý quyền truyền thừa tiếp, sở dĩ. Tôn sư trọng đạo, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trần Tây Châu trong lòng không khỏi đối trước mắt hán tử này coi trọng số mắt. Trần Tây Châu tò mò hỏi, có thể ngươi bây giờ không phải là đang ở đảm nhiệm Quang Nam thôn trị bảo vệ chủ nhiệm sao? Không đợi Hàn Lượng nói, một bên Lâm Gấm bị nật thấy hắn hồi đáp, trưởng trấn, rất nhiều thôn quan chức vị kỳ thực bất quá là một hư trước, không thuộc về liên minh trong biên chế cán bộ, sở dĩ. Trần Tây Châu gật đầu, hắn nhưng lại đem này mạnh vụn, gốc, quên. Sự nghiệp biên chế là chỉ là liên minh sáng tạo hoặc cải thiện sinh sản điều kiện, tăng tiến xã hội phúc lợi, thỏa mãn nhân dân văn hóa, giáo dục, vệ sinh chờ cần, kỳ kinh phí thông thường do liên minh sự nghiệp phí chi đơn vị sử dụng nhân viên biên chế. Thôn trị bảo vệ chủ nhiệm không phù hợp điều kiện này. Trần Tây Châu hỏi do, Hàn đại ca dự định mở một gian võ quán giáo sư hình ý quyền. Là có ý nghĩ như vậy. Hàn Lượng cười khổ một tiếng, lại nói tiếp, luyện võ ý nghĩa ở chỗ tăng cường thân thể tố chất, bồi dưỡng ý chí phẩm chất, phát huy mạnh dân tộc văn hóa, thế nhưng theo bộ kệ mẩn xuất hiện, truyền thống võ thuật nếu như không thêm vào thay đổi, sợ rằng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Đây là một cái khó có được người sản xuất. Dưới cơ duyên xảo hợp ta gặp Mị En Phụ, cũng từ trên người nó thấy được truyền thống võ thuật một loại khác phát triển. Hàn Lượng thân mật nu liếu nu Mị En Phụ đầu, Mị En Phụ nhìn về phía Hàn Lượng trong ánh mắt cũng lóe ra không rõ con thải. Chỉ có thể nói, trận này người cùng bộ kệ mẩn gặp gỡ, là một loại đôi hướng lao tới. Chương 121. Cây quả trồng hạng mục tiến hành truyền thống võ thuật lối ra ở nơi nào, tạm thời không có ai biết. Đem truyền thống võ thuật cùng bộ kệ mẩn dung hợp vào một chỗ, Hàn Sáng muốn đi con đường này rốt cuộc là quang minh thời gian tới, hay là một con đường không có lối về, hiện nay không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng hắn nguyện ý nhảy ra thoải mái quyển, dám vì thiên hạ trước là truyền thống võ thuật nếm thử một loại khả năng mới, riêng một điểm này đã làm cho mọi người kính nghệ. Trần Tây Châu đối với cái này không có phát biểu quá nhiều ý kiến, hắn cấp ra một cái kiến nghị, Lang Kỳ trại chăn nuôi sinh hoạt mạ chó bộ tộc cùng tìm bất bộ tộc, cùng mì ẻn phụ như nhau, chúng nó đều là cách đấu hệ bộ kệ mẩn, nếu Hàn đại ca muốn truyền thống võ thuật cùng bộ kệ mẩn dung hợp, không bằng thử tiếp xúc chúng nó, để nếm thử càng nhiều khả năng. Nghe được Trần Tây Châu lời này, Hàn Sáng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hàn Sáng dù sao cũng là sinh hoạt tại trên đảo thôn dân, Lang Kỳ lao vụ công ty đại danh hắn đã sớm nghe nói qua, cũng thừa dịp công trường lúc làm việc gần gũi hiểu qua hai cái này tộc đàn. Ở tiếp xúc ở bên trong, hắn đối với hai cái này tộc đàn có thể nói phi thường xem trọng. Lấy võ giả trực giác, hắn hầu như có thể chắc chúng nó có thể vì chính mình tìm kiếm truyền thống võ thuật mới ra đến cung cấp trợ lực. Nhưng này hai cái tộc đàn rốt cuộc là trấn thuộc bộ kẻ mẩn, Hàn Sáng chỉ có thể lựa chọn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ Trần Tây Châu mở miệng cũng không giống nhau. Có Trần Tây Châu cho phép, hắn có thể danh chánh ngôn thuận thu phục một con mạ chọc hoặc một con tìm bờ dị, cũng có lẽ các thu phục một con. Lúc nói chuyện, mọi người đã đến cây quả trồng vườn. Dung Nông Đại học mới giáo khu kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc, luôn luôn phụ trách đối với chuyện bên ngoài vụ Lan hiệu trưởng lúc này không có gì không, tiếp đãi Trần Tây Châu đám người là Quế Bách Tuệ Quế tiến sĩ. Trường trấn, toàn bộ 36.000 viên cây quả hạt giống chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị xong. Quế tiến sĩ đám đông dẫn tới phòng thí nghiệm phòng nuôi cấy, ở đây từng dây chỉnh tề trên kệ toàn bộ đều là thuốc mầm thành công cây quả hạt giống. Cái này bước đi là vì phòng ngừa có hỏng loại sản sinh, có thể thiết thực bảo đảm thôn dân lợi ích. Phương diện này có họ giản bẹ gì, lung bẹ gì, ham mi quả, hạt gì cồn, lẹp hoa bẹ gì, cây lê quả này 6 loại cây quả hạt giống, bất đồng cây quả hạt giống số lượng là giống nhau, đều là 6.000 viên. Ở Quế tiến sĩ vì mọi người giới thiệu xong về sau, các thôn trưởng bắt đầu sắp xếp thôn cán bộ tự động lĩnh các thôn hạt giống. Xế chiều hôm đó, mới mở khẩn cây quả trồng khu bắt đầu rồi một hồi khí thế ngất trời tập thể lao động. Sở hữu tham dự cây quả trồng bộ môn làng, trên cơ bản đều là toàn thôn nam nữ già trẻ đồng thời xuất động, là cây quả trồng hết mình một phần lực. Bởi vì đây là bọn họ tương lai kinh tế cây trụ, không phải do bọn họ không coi trọng. Trần Tây Châu vốn có tưởng xuống đất hỗ trợ, nhưng đầu người bắt đầu khởi động giữa khiến hắn ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Chớ nói chi là các thôn trưởng sớm đã thành an bài tốt mỗi một mẫu đất, thậm chí là từng cái trồng cái hố người phụ trách, tùy ý hỗ trợ trái lại khả năng dẫn đến hảo tâm xử lý chuyện xấu. Tu sửa trồng khu tạm thời không có mình chuyện gì, Trần Tây Châu lại trở về cây quả trồng vườn. Quế lão, hỏi điệp bộ tộc đều chuẩn bị xong chưa? Gặp Trần Tây Châu đi tới, Quế tiến sĩ ở trên văn kiện ký tên đưa cho trợ thủ về sau, liền nên liếu thượng thứ. Quế lão nguyện ý ở lại Lang Kỳ trấn, ngay từ đầu đơn thuần là vì gỡ dạ sĩ tệ dần kỹ năng này, nhưng theo đối với cây quả cùng với bộ kệ mẩn hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn hôm nay đã sớm đem mình làm thành Lang Kỳ trấn một phần tử. Bởi vì ở chỗ này, hắn có thể tận tình nghiên cứu những thứ này thần kỳ bộ kệ mẩn cùng thực vật. Cho nên đối với Trần Tây Châu cái này thủ đoạn thúc đẩy những điều này trưởng trấn, dù cho đối phương nhỏ hơn mình rất nhiều, hắn cũng hiểu được chính mình nên cho Trần Tây Châu nhất định được tôn trọng. Đã chuẩn bị ổn thỏa. Lần này cây quả trồng hạng mục quan hệ đến Lang Kỳ trấn dân sinh, sở dĩ trấn liên minh quyết định miễn phí là mới trồng khu cung cấp một tháng gỡ dạ sĩ tệ diễn trợ rút. Hôm nay nói điệp bộ tộc sớm đã thành xưa đâu bằng nay. Nói điệp ở tiến hóa thành gỡ lùn bề sau, kỹ năng thả ra gỡ dạ sĩ tệ diễn phạm vi làm lớn ra không ít, thời gian kéo dài cùng sử dụng số lần cũng đã nhận được tăng. Một con nói điệp một ngày có thể chiếu cố nhất mẫu đất, mà tiến hóa sau đích gỡ lùn một ngày có thể chiếu cố chí ít lục mẫu đất, đồng thời lục mẫu đất không phải gỡ lùn cực hạn. Theo gỡ lùn thực lực không ngừng tăng trưởng, chúng nó thả ra gỡ dạ xỉ kệ diện phạm vi, thời gian kéo dài cùng sử dụng số lần đều đang không ngừng tăng, có khả năng chiếu cố thổ địa diện tích cũng đang tăng thêm. Hỏi điệp nhất tộc hai con gỡ lùn thủ lĩnh, hôm nay một con một ngày chiếu cố 12 mẫu đất đều thành thạo. Mới mở khẩn mới trồng khu diện tích chỉ có 480 mẫu, đây đối với hôm nay hỏi điệp bộ tộc đến nói, hoàn toàn là một chuyện dễ dàng. Lúc này, Lan Mạnh Kiên Lan hiệu trưởng cũng chạy về trồng vườn. Ở tại hiệu hạng mục mới tiến trình về sau, Lan hiệu trưởng liền mang theo 60 con gỡ lùn cùng 180 con hỏi điệp cùng Trần Tây Châu cùng nhau đi trước mới trồng khu. Lan hiệu trưởng đối với Trần Tây Châu nói rằng, trưởng trấn, gần nhất một ít xí nghiệp tư nhân cũng bắt đầu liên hệ chúng ta, muốn hướng chúng ta thuê hỏi điệp bộ tộc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Với tư cách trấn thuộc bộ kẹ mẩn một trong, cây quả lâm nghiệp hạng mục tổ đối với hỏi điệp bộ tộc không có quyền quyết định. Lan Kỳ trấn liên minh thả hỏi điệp bộ tộc đối với liên minh cơ cấu cho thuê quyền hạn, cây quả lâm nghiệp hạng mục tổ có thể tại nơi này trong phạm vi cho thuê hỏi điệp. Nhưng xí nghiệp tư nhân cùng liên minh cơ cấu có bản chất khác biệt. Ở không được đến Trần Tây Châu cùng trấn liên minh cho phép trước, cây quả lâm nghiệp hạng mục tổ không có quyền một mình làm chủ. Lan hiệu trưởng đương nhiên sẽ không làm loại này vượt quá chức phận sự tình. Trần Tây Châu không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, chuyện này hiệu trưởng ngươi có hỏi tham qua hai vị gỡ lùn thủ lãnh ý kiến sao? Đương nhiên. Lan hiệu trưởng trả lời, ta đã trước đó cùng chúng nó câu thông qua rồi, chúng nó biểu thị ói điệp bộ tộc toàn bằng chúng ta làm chủ, chúng nó sẽ toàn quyền phối hợp. Đang không có phiên dịch dưới tình huống, bộ kẹ mẩn có thể nghe hiểu nhân loại nói lời, mà nhân loại không thể nào hiểu được bộ kẹ mẩn ngôn ngữ. Nhưng ở song phương ở chung được sau một thời gian ngắn, câu thông cách liền không giới hạn nữa tại ngôn ngữ một loại. Sở dĩ Lan hiệu trưởng nói, Trần Tây Châu không hề có một chút nào hoài nghi. Hôm nay ói điệp bộ tộc có cũng đủ đất đai phì nhiều cùng an bình hòa bình hoàn cảnh, thường thường còn có thể nếm thượng một lượng khỏa mỹ vị cây quả. Cuộc sống như vậy khiến chúng nó không có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Đối với cung cấp loại cuộc sống này nhân loại yêu cầu, cảnh thì chỗ thuận nói điệp bộ tộc đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Đã như vậy, có thể thích đương bung ra một bộ phận tư mong đợi thuê. Trần Tây Châu tiếp tục nói, ngoại trừ đối với tư mong đợi tư chất sàng chọn ngoại, để ngừa ngộ nhỡ còn muốn đối với bọn họ thu thêm đầy đủ tiền thế chấp. Một con nắm giữ gờ dạ xì tệ dình thảo hệ bộ kẹ mẩn thế nhưng phi thường khó được. Đang không có tiền thế chấp dưới tình huống, nếu như đối phương đối với thuê hỏi điệp nổi lên tham nghiệm, đến kỳ không trao trả có lẽ một mình đối với hỏi điệp tiến hành sinh sôi nảy nở, này tương hội tổn hại Lang Kỳ trấn lợi ích. Trừ lần đó ra, nếu chúng ta lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích cho thuê hỏi điệp, liền làm triệt để điểm thành lập một nhà bộ kẹ mẩn công ty cho mướn, xuất ra một bộ phận lợi nhuận về hỏi điệp bộ tộc sở hữu. Trần Tây Châu nhìn về phía Lan hiệu trưởng, nói chung, chuyện này thì phiền phức Lan hiệu trưởng ngươi tự mình phụ trách. Chương 122. Vũ cốc trong rừng rậm bộ kẹ mẩn thiên phố mưa nhỏ nhuận như sốt giòn, thảo sắc nghiêng nhìn gần cũng không. Hai câu này thơ phi thường khít khao hình dung mới cây quả trồng khu cảnh sắc. Mấy ngày này mưa phùn kéo dài, khiến này kinh qua thuốc mầm loại cây ở gờ dạ xỉ tệ dần ra chỉ xuống, có điều thời gian mấy ngày thì trở thành từng bụi mầm cây nhỏ dưới đất trôi lên. Tuy rằng gần xem không có cảm giác gì, nhưng người muốn đứng xa xem dù cho một mảnh nhàn nhạt xanh nhạt. Đây là tân sinh, cũng là mong muốn. Cây quả trồng bộ môn thuận lợi tiến hành khiến Trần Tây Châu phi thường có cảm giác thành công. Theo cái này dân sinh bộ môn duy trì liên tục tiến hành, Lang Kỳ trấn những thứ này thôn dân cuộc sống chỉ biết càng ngày càng tốt. Chỉ ít ở mông lĩnh lạc bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực hãng chế biến sau khi xây xong, cây quả sẽ không buồn không bán được rồi. Ở Trần Tây Châu duy trì liên tục quan tâm mới cây quả trồng khu thì Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Vũ hai người mang theo một phần địa đồ tìm được rồi hắn. Đây là Lang Kỳ đảo địa đồ, trên bản đồ tiêu chú mấy chỗ địa phương. Trường Trấn, đây là chúng ta sàng chọn mấy cái dường như thích hợp bùn bạ xọa sinh hoạt địa điểm. Ngươi nhìn lại lựa chọn một cái vị trí cụ thể. Trần Tây Châu tiếp nhận Vương Bồi Kim đưa tới địa đồ, tỉ mỉ lật nhìn đứng lên. Ngày thứ hai, Trần Tây Châu theo Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Vũ hai người đi trước ba người trong nhận thức biết thích hợp nhất một chỗ địa điểm thực địa khảo sát. Đây là một cái sơn cốc dài đất. Ở bốn phía trăm trượng đi lên, cao vút trong mây núi non ở bên trong, có một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy là cái gì? Rừng rậm nguyên thủy là chỉ một cái rừng rậm đã đạt được hơi bị dài lâu tuổi tác mà không có lọt vào rõ rệt quấy rầy, do đó biểu hiện ra đặc biệt sinh thái đặc thù rừng rậm. Nói đến rồi nếu không có rất hiếm vết người rừng rậm. Ở dương lịch kịch biến về sau, các nơi trên thế giới đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ các loại thần bí cảnh quan. Mà rất nhiều nguyên bản là tồn tại như là rừng rậm, hồ nước một loại hoàn cảnh, bởi vì bộ kẹ mẩn xuất hiện cũng thay đổi thành nhân loại vô pháp đặt chân địa phương. Cánh rừng rậm này ở dương lịch trước sau cũng không có nhân loại hoạt động, sở dĩ xưng là rừng rậm nguyên thủy cũng không quá đáng. Trước mắt mảnh này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, tựa hồ là bởi vì dãy núi đối với ánh mặt trời ngăn trở, tựa như toàn bộ ngầm đang nồng nặc trong sương mù như nhau, làm cho một loại sau khi tiến vào thì vĩnh viễn ra không được cảm giác. Mấy người mang theo riêng mình bộ kẹ mẩn, đang theo dòng suối bước chân vào mảnh này lấy xương cốc đặt tên rừng rậm nguyên thủy. Ở mảnh này nhìn như hòa hài rừng rậm trong thế giới. Cổ xưa đại thụ đỡ lấy bầu trời, rậm rạp đùi cây cùng đùi có thưa thớt có hứng thú địa sinh trưởng ở dưới chân của bọn nó. Ở đây có thể hay không quá mức gầm ướt mở tối một điểm. Vương Bồi Kim ngồi xổm người xuống cố sức đè ép mặt đất, phát hiện trong đất hơi nước có chút vô cùng hơn. Đây là trường kỳ chiếu sáng chưa đủ biểu hiện. Thực vật cần nước, cũng cần ánh sáng mặt trời. Xương cốc rừng rậm nếu như chỉ có thể thỏa mãn một cái điều kiện, thì vô pháp trở thành bùn bạ xóa bộ tộc thích hợp chỗ ở. Ta cảm thấy chúng ta có thể nhìn về trước nữa xem. Trần Tây Châu tỉ mỉ nhớ lại một chút nhập cốc trước xung quanh sơn loan cao độ cùng ánh mặt trời chiếu hoàn cảnh. Hắn không nhận ra tòa sơn cốc này chỉ có hoàn cảnh như vậy. Cẩn thận. Ngay mấy người tiếp tục đi lên phía trước thì mấy mảnh sắc bén phiến lá đột nhiên từ đằng xa trong bụi cỏ bắn ra. Phản ứng nhanh nhất là một mực Trần Tây Châu bên người bảo vệ Sơ Lão Kình. Hắn ngạch tiền bảo thạch trong nháy mắt sáng lên hồng quang, trong đôi mắt thần bí quang mang cũng theo đó sáng lên. Này lấy cực nhanh tốc độ bắn tới sắc bén phiến lá cứ như vậy trực đỉnh đỉnh bị Sở Lạc Kình ngừng giữa không trung, sau đó vô lực bay xuống trên mặt đất. Thấy mình công kích không có hiệu quả, trong bụi cỏ lại bắn ra rời rạc vài miếng phiến lá. Chỉ có điều, ở lực lượng cùng số lượng thượng so với không hơn lần đầu tiên đánh lén. Dịch. Loại tình huống này dùng công kích từ xa thử là tốt nhất. So sánh với Trung Sùng Vũ cái kia không thế nào am hiểu công kích từ xa độc vào kiếm, Vương Bồi Kim Sĩ Nhị Dĩnh hiển nhiên thích hợp hơn cục diện bây giờ. Vô kém mẩn, dính giới tính, giống cái thuộc tính, tài sơ, chỉ tài đặc tính, ố lì vị ớt, bởi vì cảm giác trì đột, sẽ không thay đổi để mê hoặc cùng bị khiêu khích trạng thái. Đối với đe dọa cũng không chút nào dao động. Đạo cụ, không kỹ năng, sơ bị kịch, đạo đờ sơ nào, cộng thị cát, cổn thờ xị ẩn, sim, phạ kẻ tệ ơ, tài sơ un, thì truyền thụ kỹ năng, tài sơ bìm di truyền kỹ năng, và dính động tác chỉ so với Sở Lập Kình chậm một nhịp. Hắn một bên có tiết tấu mà bãi động nở nang thân thể, một bên nâng hai tay lên hướng lùm cây. Thời gian trong nháy mắt, một đạo màu băng lam thần bí trùm tia sáng, tản ra lạnh vô cùng lanh ý hướng đánh lén mọi người lùm cây vào tới. Trung Sùng Vũ lúc này cũng đã cầm trong tay độc vỏ kiếm, đứng ở phía sau hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự phòng có thể đến từ những phương hướng khác đánh lén. Ba ba. Theo đóng băng trùm tia sáng thành công trúng mục tiêu, thanh âm viên náo theo lùm cây sau vang lên, sau đó dù cho một hồi náo loạn động tĩnh. Nhìn nữa thì, nọ mấy cái phát động đánh lén bộ kệ mẩn đã theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Cầm đầu là một con giống nhau loa lục thực loại bộ kệ mẩn. Hắn màu vàng loa đầu cùng dùng để hành động miệng miệng kèn nhìn qua cực kỳ lớn, hoàng sắc hoa loa kèn trên có hai khối căng tròn mắt to. Trừ những thứ này ra rõ rệt đặc thù ngoại, hắn còn có một màu nâu bi câu, hai mảnh lá cây sinh trưởng ở hoàng hoa loa kèn hai bên. Vìm tí bờ hẻo. Vìm tí bờ hẻo, hoa bắt rồi bộ kệ mẩn vìm tí bờ hẻo đến buổi tối biết sử dụng bi câu đọng ở trên nhánh cây ngủ, nếu như tướng ngủ không tốt, rất dễ dàng rớt xuống đất. Vìm tí bờ trong miệng sẽ phun ra có thể tan chảy đại bộ phận vật thể ăn mòn dịch thể, cũng có thể phân bố nhượng lại hòa tan dịch vô hiệu dịch thể, sở dĩ tự thân sẽ không bị hòa tan. Uy tỷ bờ kéo đầu tiên sẽ hướng sơ sẩy đến gần con mồi phun ra có độc bột phấn, khiến đối thủ ngưng hành động sử dụng sau này hòa tan dịch giải quyết đối thủ. Uy tỷ bờ kéo đói bụng rồi thời điểm sẽ điên cuồng phóng ra sắc bén lá cây đem so với miệng còn lớn hơn con mồi cắt nhỏ, không may bị đụng phải lời nói sẽ trực tiếp biến thành thức ăn, sau đó bị một điểm không để lại toàn bộ ăn tươi. Từ đầu then chốt tử, hòa tan, kịch độc, nuốt vào Trần Tây Châu nhìn uy tỷ bờ từ đầu giới thiệu không khỏi có chút mỉm cười. Người này bất kể là từ cái tin tức hay là từ đầu then chốt tử đều lộ ra một loại nhân vật phản diện đã coi cảm. Đi theo bỉm tí bờ sau lưng ba con bộ kẹ mẩn là nó mới bắt đầu hình thái, chúng nó là bộ kẹ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0069 bờ rụt. Bờ rụt. Bờ rụt, hoa bộ kẹ mẩn bờ rụt thích ôn độ cao, có nhất định độ ẩm địa phương. Bờ rụt sẽ đem chân ngả vào sâu dưới lòng đất bổ sung hơi nước, nhưng nếu vào lúc này lọt vào tập kích sẽ vô pháp chạy trốn. Bờ rụt dùng trên người dây chảo con sâu nhỏ đến ăn, chỉ muốn xung quanh có sẽ động đồ vật, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lập tức làm ra phản ứng, đem tế tế dây đưa tới. Bờ hẹp rút tuy rằng hình thể gầy yếu, nhưng dối dài dây bắt con mồi lúc động tác phi thường cấp tốc, nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ. Bờ hẹp rút sẽ theo trong miệng phun ra liên thiết đều có thể tan chảy dịch thể, vô luận mạnh bao nhiêu công kích, cũng có thể thông qua bốn lượn tinh tế han thể mềm mại qua lại tránh. Từ đầu then chốt tử, vui ôn vui lướt, nhanh nhẹn, mềm mại chương 123. Làm người khác kinh diễm sợ là kỳ nghỉ đi bờ hẹp mang theo ba con bờ hẹp rút hơi có điểm run lẩy bẩy ý tứ. Chúng nó thì ra thầm nghĩ giáo huấn bọn này tùy ý xông vào người khác lãnh địa người xâm nhập, không nghĩ tới lại có thể chọc cái đại phiền phái. Mà bị đánh lén Trần Tây Châu mấy người cũng có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Tại giã ngoại, gặp phải một con bộ kẹ mẩn cùng gặp phải một đám bộ kẹ mẩn mức độ nguy hiểm phải không một dạng. Trong đó lại lấy số lượng nhiều nhất thảo hệ bộ kẹ mẩn cùng trùng hệ bộ kẹ mẩn là nhất. Bởi vì này hai cái tộc quần bộ kẹ mẩn chưa có hành động đơn độc đấy, vừa ra không có cơ bản đều là một đoàn hành động chung. Vì vậy, xương gốc rừng rậm này một góc bầu không khí trở nên thập phần vi diệu. Vương Bồi Kim nhìn Trung Sùng Vũ liếc mắt, sau đó hỏi, "Trưởng trấn, chúng ta kế tiếp làm như thế nào?" Trần Tây Châu hết ý nhìn về phía hai người. Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Vũ hai người đều xuất từ kinh đô giám sát tổng cục, thân làm giám sát quan chính bọn họ đối mặt vấn đề như vậy khẳng định có mình một bộ phương thức xử lý. Dựa theo bọn họ dĩ vãng thói quen, lúc này khẳng định cấp tốc rời khỏi đối phương phạm vi lãnh địa, sau đó đổi lại phương hướng tiếp tục đi tới. Nhưng hai người rốt cuộc là bị tổng bộ sai khiến đến Lang Kỳ đảo, trở thành Trần Tây Châu thuộc hạ cùng đồng sự. Huống chi hành động lần này dẫn đội hay là Trần Tây Châu cái này Lang Kỳ trấn trưởng trấn, bọn họ đương nhiên sẽ không tự chủ trương thay Trần Tây Châu làm quyết định. Trần Tây Châu gặp hai người một bộ dạng duy ngựa mình thủ là xem bộ dạng, cũng sẽ không tái băn khoăn cầm lấy quyền chỉ huy. Ngu ngơ, nếm thử câu thông một chút. Trần Tây Châu xử lý vấn đề gì đều thích tiên lễ hậu bình, đã có Sở Lập Kình như thế cái có thể cùng đối phương trực tiếp câu thông cách, hắn đương nhiên không muốn lãng phí. Sở Lập Kình hiểu Trần Tây Châu ý tứ, chậm rãi hướng ủy thị bờ chúng nó đi đến. Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim hai người đối với Trần Tây Châu cùng Sở Lập Kình cử động cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy giao lưu dưới cái nhìn của bọn họ tựa hồ không có ý nghĩa gì. Hoang dại bộ kệ mẩn tộc đàn chân chính có thể làm chủ chính là tộc đàn thủ lĩnh. Nếu như tiểu đội thực sự muốn tiếp tục từ nơi này phương hướng đi tới, nên trang phục đích hẳn là đối phương tộc đàn thủ lĩnh, mà không phải tùy tiện mấy tộc nhân. Lấy ủy tí bờ cùng bờ rụt đám bọn chúng thực lực, hai người không cho rằng bọn họ sẽ là tộc đàn thủ lĩnh. Sở Lập Kình cử động khiến cho đối phương cao độ cảnh giác, có điều hắn tuyệt đối được gọi là một cái đàm phán hảo thủ, thời gian nói mấy câu thì thấp xuống đối phương lòng cảnh giác. Song phương rất nhanh bắt đầu thuận sướng giao lưu. Theo thời gian trôi qua, Trung quanh lùm cây không ngừng truyền đến động tĩnh. Thời gian dần qua, đại lượng bờ hẹp rụt cùng số lượng không nhiều bị tí bờ hẹo môn bắt đầu xuất hiện. Cái này cho dù là trung vương hai cái đi nhiều thấy rộng bộ kẹm mẩn giám sát quan đều có điểm ngồi không yên. Thấy càng ngày càng nhiều hoang dại bộ kẹm mẩn tụ tập, Trung Sùng Vũ bất động thanh sắc cấp vương bồi kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương bồi kim hội ý lui về phía sau đến Trần Tây Châu bên người, trưởng chấn. Nếu như xương cốc rừng rậm bản thân tồn tại lượng lớn hoang dại bộ kẹm mẩn xuống ở, sợ rằng rất khó trở thành thích hợp bùn bạ xọa sinh hoạt chỗ ở. Trần Tây Châu nghe rõ vương bồi kim lời nói ngoại âm, có điều hắn thấy đang sợ là kỉnh cho mình lui lại tín hiệu trước, tình huống sẽ chả không có không xong đến muốn rút lui tình cảnh. Thảo nào hồ Trần Tây Châu như thế tín nhiệm sợ là kỉnh. Sợ là kỉnh tuy rằng vẫn biểu hiện bất hiện sơn bất lộ thủy, cho dù là nọ đôi tràn ngập trí khôn mắt cũng thường xuyên chớp mắt, khiến người ta nhìn không rõ lắm, nhưng nó phi phàm trí khôn và linh cảm viễn siêu thường nhân. Tên giá hỏa như vậy nếu như dùng để làm nghiên cứu khoa học, tuyệt đối có thể thu được rõ rệt thành quả. Có điều sợ là kỉnh đối với mấy cái này không có bất kỳ hứng thú. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt lúc cái kia cá nhỏ làm, hoặc giả được phép nguyên nhân khác, hắn con nguyện ý lặng lặng dừng lại ở Trần Tây Châu bên người vì hắn hộ giá hộ tống. Chờ một chút. Gặp Trần Tây Châu nói như vậy, Vương Bồi Kim nhìn Trung Sùng Vũ liếc mắt sau yên lặng lui sang một bên. Ở trở thành liên minh giám sát quan trước, bọn họ đều là đến từ bộ đội quân nhân. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu minh xác bày tỏ qua phải phục tòng Trần Tây Châu chỉ huy, hai người đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này náo yêu thiêu thân. Cho dù Trần Tây Châu chỉ huy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành theo. Bất kể thế nào xem, Trần Tây Châu cũng không phải người không có đầu óc. Huống chi, cái kia con trí tuệ vững vàng sợ là kình đang cùng đối phương tiến hành thâm nhập giao lưu, hỏa hệ gờ giáo lì tờ đã ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngẫm nghĩ dưới, Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim đều lựa chọn tin tưởng Trần Tây Châu. Rốt cục, sợ là kình kết thúc đàm phán. Hắn như trước vẫn duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không nhanh không chậm đi tới Trần Tây Châu trước mặt. Ở chung, Vương hai vị giám sát quan biểu tình khiếp sợ ngoạm ăn nói tiếng người. Sợ là kình hướng Trần Tây Châu nói rõ tình huống. Chính như ba người đoán như vậy, những thứ này ủy tí bờ cùng bờ rụt môn là sống ở mảnh này xương cốc rừng rậm một cái khổng lồ hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn, hơn nữa còn là duy nhất bộ kẹ mẩn tộc đàn. Thủ lĩnh của bọn nó là một con thực lực cường đại dị thường vịt chi bèn. Đang sợ là kình phân tích ở bên trong, con này vịt chi bèn thực lực có thể so với nó còn phải mạnh hơn một điểm. Sợ là kình kiến nghị, như không tất yếu chấn liên minh hay là chọn dùng dụ dỗ đích thủ đoạn đến thu phục cái này cỡ lớn hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn. Dụ dỗ thủ đoạn là có ý gì? Là một loại lấy ôn hòa, bao dung, dụ dỗ thái độ tới xử lý sự vụ phương pháp, chủ yếu thể hiện ở chính trị, ngoại giao, quản lý chờ lĩnh vực. Nhân loại cùng hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn giao lưu, dùng ngoại giao hai chữ cũng coi như chuẩn xác. Nghe tới Sở Lập Kình nói ra dụ dỗ thủ đoạn thời điểm, Trung Sùng Vũ thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đây hoàn toàn không giống một con bộ kẹ mẩn có thể lời nói ra. Nghĩ đến Lang Kỳ Trấn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, con này Sở Lập Kình nhất định không thể bỏ qua công lao. Một con nắm giữ đàm phán kỹ xảo, sẽ nói ngôn ngữ nhân loại, chính mình cường đại năng lực phân tích, vẫn còn tri thức uyên bác bộ kẹ mẩn, cho dù là trụ sở liên minh đều được ước ao. Như vậy hiền nội trợ sợ là không ai sẽ không mua lắm. Chỉ bằng vào điểm này Vương Bồi Kim thì dám đoán chắc, Lang Kỳ Trấn thời gian tới ở năm cái bộ kẹ mẩn đặc khu cạnh tranh ở bên trong, cũng nhất định có thể bị vây một cái tương đối ưu thế địa vị. Ngay Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim chờ đợi Sở Lập Kình nói ra kế hoạch bước kế tiếp thì, Sở Lập Kình đột nhiên nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng nữa. Cái này kết thúc. Điều này làm cho Trung, Vương hai vị giám sát quan sản sinh một loại cảm giác lập tức đến đỉnh, đối phương nhưng im bặt mà dừng cảm giác. Chờ một chút. Trần Tây Châu trả lời như cũng là những lời này. Lúc này Trung, Vương hai vị giám sát quan đối với Trần Tây Châu bắt đầu sản sinh tín nhiệm cảm, sở dĩ bọn họ không có bất kỳ câu oán hận tiếp tục chờ đợi cái gì. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Trần Tây Châu ánh mắt nhìn về phía xương cốc rừng rậm ở chỗ sâu trong, cái kia phe mình ba người vốn là muốn đi trước địa phương. Đại khái chừng nửa canh giờ, một con cùng ủy tí bờ hẹo rất tương tự nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng bộ kẹ mẩn xuất hiện ở ba người trước mặt, chính thị bờ hẹo rút tiến hóa cuối cùng vị trí bèn. Vị trí bèn bề ngoài giống như màu vàng lồng heo thảo hoặc là cây nắp ấm, đầu có một mảnh to lớn lá cây che khuất hướng lên trời miệng khổng lồ, lá cây cuối cùng là có chứa hoàng sắc lá con mảnh nâu roi mây. Cùng ủy tí bờ so sánh với, miệng của nó bộ trưởng ra bén nhọn hàm răng, thoạt nhìn có chút hung ác. Vị trí bèn, cây bắt rồi bộ kẹ mẩn vị trí bèn là hung bạo thực vật bộ kẹ mẩn. Ở tung lâm ở chỗ sâu trong có một chỗ khắp nơi đều có vịt chi bèn dài đất, trở ra sẽ thấy cũng không ra được. Vịt chi bèn sẽ làm sinh trưởng ở trên đầu dây giống như sinh vật nhỏ như nhau nhích tới nhích lui dụ dỗ con mồi, các thứ con mồi tiếp cận thì sẽ mở miệng rộng một ngụm nuốt mất. Vịt chi bèn trong miệng tích góp dịch thể tuy rằng tản ra mật vậy hương khí, cũng hòa tan được hóa hết thể hóa tan dịch. Bị vịt chi bèn nuốt vào trong cơ thể đồ vật mặc kệ cứng bao nhiêu, đều phải bị hòa tan dịch không để lại dấu vết tan chảy đều rơi, chỉ muốn một thiên sẽ hòa tan đến liên xương đều không thừa. Tan rất lượng lớn thức ăn hòa tan dịch sẽ càng thêm ngọt, do đó trở nên lại càng dễ hấp dẫn trên con mồi môn. Từ đầu then chốt tử, hòa tan, kích độc, nuốt vào, hung bạo nhìn vịt chi bèn từ cái tin tức, chỉ có thể nói không hổ là hủy tỷ bờ tiến hóa hình. Có điều vịt chi bèn tính tình bị từ đầu mạnh như vậy điều, kế tiếp giao lưu sợ là rất khó sự hòa thuận rồi. Hắn chính là bờ ập rụt nhất tộc thủ lĩnh. Trần Tây Châu nhìn về phía Sơ Lạc Kình. Sơ Lạc Kình đi ra phía trước cùng cái kia phong trần phó vịt chi bèn giao lưu. Song phương câu thông qua trình ở bên trong, vịt chỉ bèn không ngừng bỏ rơi mình roi mây chịu kích mặt đất cùng cây cối trung quanh, nhìn ra được hắn không phải kiên nhẫn bộ kẻ mẩn. Sở Lập Kình biểu hiện cùng vịt chỉ bèn hình thành cường liệt tương phản. Chấn định như thường Sở Lạc Kim, không thèm để ý chút nào vị trí bèn vậy có ý vô tình uy hiếp. Giao lưu sau khi kết thúc, vị trí bèn lại có thể bày ra công kích thái độ. Đột nhiên biến cố khiến Trần Tây Châu ba người trong lòng căng thẳng. Nếu như đàm phán thực sự đàm phán không thành rồi, nọ phe mình đối mặt không chỉ có là vị trí bèn một con bộ kẹ mẩn, còn có xung quanh đại lượng bờ ập rụt cùng ỉm đi bờ eo. Sơ Lạc Kình cho mọi người một viên thuốc căn thần. Con này vị trí bèn cũng không phải là bờ ập rụt tộc quần thủ lĩnh, hắn tới nơi này là đại biểu tộc đàn thủ lĩnh đối với Sơ Lạc Kình cùng với nhân loại phát sinh mời. Có điều trước đó, hắn cần xác nhận Sơ Lạc Kình có hay không có được thỉnh mời tư cách. Được thỉnh mời tư cách. Tại giã ngoại, chỉ có thực lực cường đại bộ kẹ mẩn cùng nắm giữ trị liệu kỹ năng bộ kẹ mẩn mới được cái khác hoang dại bộ kẹ mẩn tôn trọng. Sơ Lạc Kình đáp ứng trận chiến đấu này. Đang cùng Việt Chi Bèn xác nhận qua đi, song phương chiến đấu chính thức bắt đầu. Thở phì phò. Còn không đợi mọi người thấy rõ sở, hai cái tính dai mười phần roi mây giống như tên giống như vọt tới Sở Lạc Kình trên đầu, lấy nát đất dương cắt chơi liều hướng Sở Lạc Kình rút đi. Sở Lạc Kình hướng phải lưng ngang, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua roi mây quật. Việt Chi Bèn cũng không có buông tha Sở Lạc Kình ý tứ, hai cái roi mây trong nháy mắt bung lên, tiếp tục hướng Sở Lạc Kình rút đi. Sở Lạc Kình nhẹ đống bay lên, lần thứ hai nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tách ra roi mây quét ngang. Chiến đấu đẩy tới hết sức nhanh chóng cùng kịch liệt. Không có phản kích qua một lần Sở Lạc Kình, nhìn qua bị Việt Chỉ Bèn ưu việt công kích ép tới không hề có lực hoàn thủ. Có thể sự thực thực sự là như vậy. Sở Lạc Kình ở mỗi một lần hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh ở bên trong, đều có thể hoàn hảo không hao tổn bảo toàn chính mình, muốn nói không phải cố ý, sợ rằng liên Việt Chỉ Bèn đều sẽ không tin. Trên thực tế, không bảo Việt Chỉ Bèn tin. Hắn chỉ cảm giác chính mình đã nắm giữ chiến cuộc thượng phong, chỉ muốn cố gắng nữa một điểm có thể đem Sở Lạc Kình đánh bại. Đắc thế không buông tha người Việt Chỉ Bèn nhanh hơn thế công của mình. Có thể theo thế công nhanh hơn, Việt Chỉ Bèn tự thân thể lực, tinh lực, lực chú ý đều đang nhanh chóng giảm xuống, mà ngay cả Sở Lạc Kình cách mình càng ngày càng gần cũng không có chú ý đến. Chương 124. Chỗ sâu nhất thần bí bảo địa Việt Chỉ Bèn đem hai cây roi mây múa đến phòng sinh thủy khởi. Trung quanh ủy tí bờ cùng bờ ập rụt môn thấy Việt Chỉ Bèn ủy phòng, không khỏi phát ra trận trận hoan hô. Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim không khỏi đã hướng coi một cái mắt. Xem ra, cũng không phải là mỗi con bộ kẹ mẩn chỉ số thông minh đều có thể giống như Sở Lạc Kình kinh người như vậy. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Sở Lạc Kình cùng Việt Chỉ Bèn ở giữa khoảng cách đã không đủ 5 thước. 5 thước đại biểu cái gì? 5 thước đại biểu siêu năng hệ bộ kẹ mẩn siêu năng lực khả năng công kích không giữ lại chút nào, không có chút nào lãng phí, toàn bộ chút xuống đến trên người địch nhân. Việt Chỉ Bèn không cùng siêu năng hệ bộ kẹ mẩn kinh nghiệm chiến đấu, không phòng bị chút nào hắn trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng sức lực lớn đè ngã xuống đất, mà ngay cả hai cây roi mây đều không thể động đậy. Đây là một loại thiên sinh khắc chế năng lượng của mình. Việt Chỉ Bèn không hiểu nhìn phía đứng ở trước mặt mình Sở Lạc Kình, trong mắt hung bạo ý so với trước kia càng sâu. Sở Lạc Kình thấy đối phương nhưng không phục, trong ánh mắt phấn quang lần thứ hai tách ra. Việt Chỉ Bèn không nghĩ tới, Sở Lạc Kình lần này thả ra không còn là đơn giản siêu năng lực, mà là siêu năng hệ cường đại chiêu thức si tài. Cường thế vô cùng siêu năng lực không hề bao trùm ở Việt Chỉ Bèn trên người, mà là từng đợt cọ rửa Việt Chỉ Bèn thân thể. Cái này không có ý nghĩ chỉ một chớp mắt công phu liền chết ngất. Hiệu quả nổi bật. Không nghĩ tới, bộ kệ mẩn chiến đấu còn có thể như vậy. Trung Sùng Vũ tự lẩm bẩm. Bộ kệ mẩn xuất hiện đến bây giờ cũng chẳng qua đã hơn một năm điểm thời gian, chính mình bộ kệ mẩn ít người chi lại thiếu, chớ nói chi là dùng bộ kệ mẩn tiến hành chiến đấu. Nhân loại đối với bộ kệ mẩn đối chiến khai phá là thiếu thốn. Sở Lạc Kình ở trong trận chiến đấu này biểu hiện cho Trung Sùng Vũ một cái mới tinh ý nghĩ của. Việt Chỉ Bèn hôn mê cũng không có khiến cho hủy đi bờ cùng bờ rụt đám bọn chúng bắn ngược. Cái tộc quần này cấp bậc là sông nghiêm. Việt Chỉ Bèn bị thua sẽ chỉ làm hủy đi bờ cùng bờ rụt môn đối với Sở Lạc Kình sản sinh lòng kính sợ, mà sẽ không sản sinh thay Việt Chỉ Bèn báo thù tâm lý. Đại khái chừng 5 phút thời gian, Việt Chỉ Bèn lo lắng tỉnh lại. Hoa mắt váng đầu hắn khi nhìn đến như trước không gì sánh được bình tĩnh Sở Lạc Kình thì lập tức nổi trận lôi đình nếu muốn báo thù. Sở Lạc Kình thấy thế trực tiếp ném một viên nọ giản bẹ gì quá khứ. Việt Chỉ Bèn thuần thục dùng mảnh lá tiếp được gò giản bẹ gì, sau đó đem đưa vào mình hướng lên trời miệng khổng lồ. Ken kết hai phần, Việt Chỉ Bèn bén nhọn hàm răng dễ dàng đem gò giản bẹ gì cắn nát ấy, sau đó rơi vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Trung Sùng Vũ cùng Vương Bội Kim nghĩ là lồng heo thảo cũng sẽ nhấm ướt. Trần Tây Châu thì đối với Việt Chỉ Bèn liên hụt cũng không bỏ qua hành vi cảm thấy bất mãn, thực sự quá lãng phí. Họ giản bẹ gì không chỉ có thể là bộ kệ mẩn hồi phục nhất định được thể lực, mùi vị cùng vị phương diện vẫn còn phi thường phù hợp bộ kệ mẩn khẩu vị. Việt Chỉ Bèn đối với họ giản bẹ gì thích vô cùng. Lúc này Việt Chỉ Bèn trên mặt thô bạo đã rồi tiêu thất, chớ mắt nhìn Sở Lạc Kình. Rất hiển nhiên, một viên họ giản bẹ gì vô pháp thỏa mãn Việt Chỉ Bèn hứng thú. Sở Lạc Kình đối với Trần Tây Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Tây Châu hội ý, theo mình tùy thân trong ba lô lại lấy ra một viên họ giản bẹ gì hướng Việt Chỉ Bèn ném đi. Đối mặt loại này hung bạo hoang dại bộ kẹ mẩn, hắn là bất kể như thế nào cũng không dám đơn giản đến gần. Một viên họ giản bẹ gì lại bị Việt Chỉ Bèn dễ dàng giải quyết. Gặp Trần Tây Châu trong hành trang tựa hồ còn có lượng lớn cây quả, Việt Chỉ Bèn đem chính mình ý lấy lòng theo Sở Lạc Kình trên người chuyển rời đến Trần Tây Châu trên người. Mặc dù là một gầy yếu nhân loại, nhưng hắn bây giờ là của ta áo cơm phụ mẫu. Việt Chỉ Bèn phi thường kiên quyết đối với mình tộc nhân biểu thị, cả nhân loại này có ta bảo kê, ai cũng không thể động đến hắn. Nghe xong Sở Lạc Kình thuật lại, Trần Tây Châu không khỏi cười một tiếng, sau đó lại ném qua một viên nọ giản bẹ gì. Cái thanh này Việt Chỉ Bèn kích động đến không chiếm được mình, liên quan đường tốc độ đều nhanh hơn không ít. Theo duy trì liên tục hướng xương cốc rừng rậm ở chỗ sâu trong di động, cây cối rốt cục không hề như lúc trước như vậy nồng đậm, mọi người phạm vi nhìn cũng từ từ trở nên trống trải. Lúc này, mọi người đã có thể thấy một mảnh xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc. Đó là thâm sơn núi cốc chỗ sâu nhất. Trọng trọng dãy núi giữa long lánh ánh sáng ngọc ánh sáng chói mắt. Giữa dãy núi có một mảnh ánh sáng mặt trời khẽ vuốt dài đất, ở đây hoa cỏ cây cối đều lộ ra nồng nặc sinh mệnh lực, khiến người ta rất cảm thấy sự yên lặng tường hòa. Trung ương nhất chỗ, chiều dài một gốc tre trời cổ thụ, chính cành lá rậm rạp, trên vỏ cây nứt ra đường vân hiện lộ ra năm tháng thâm trầm. Nơi này là tự nhiên ban cho một khối bảo địa. Chỉ có điều, loại này sinh cơ khiến người ta cảm thấy chẳng phải thoải mái. Theo vị trí bèn tiếp tục hướng cổ thụ đi đến, trên đường bờ ập rụt từ từ nhiều hơn. Rất hiển nhiên, nơi này chính là bờ ập rụt nhất tộc chỗ ở tại nơi khỏa cổ thụ chọc trời xuống, có một khối dài khắp rêu xanh tảng đá lớn. Tảng đá chung quanh rêu xanh giống như một tầng thật dày lục thảm, tinh tế quan sát, sẽ phát hiện rêu xanh thượng mọc đầy hơi nhỏ hoa dại, điểm chế tảng đá kia xung quanh. Đi tới dưới tảng cây, Trần Tây Châu phảng phất có thể cảm nhận được thiên nhiên ơn trạch cùng khoan dung, làm cho lòng người sinh cảm ơn ý. Lúc này khẩn trương nhất phải kể tới Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim hai người. Trung, Vương hai người chưa từng như lúc này cùng một cái hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Trần Tây Châu lại có thể lớn mật đến như vậy đơn đao đi gặp, đi thẳng tới người ta xào huyệt. Đây nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngay cả chạy trốn chưa từng cơ hội trốn. Được, chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Ngay Trần Tây Châu ba người đến rêu xanh cự thạch thì một con hình thể dị thường khổng lồ vịt chỉ bèn theo rêu xanh trên đá lớn nhảy xuống. Bình thường vịt chỉ bèn hình thể cùng lúc trước cùng sở là kình chiến đấu cái kia vịt chỉ bèn như nhau, thân cao đại khái ở 17m trên dưới, mà trước mắt con này vịt chỉ bèn thân cao chí ít 25m, nhất định chính là một cái quái vật lớn. Bộ kẽm mẩn, vịt chỉ bèn giới tính, giống cái thuộc tính, gờ giạt và sần đặc tính, chớ lọ rô phỉn, trong thời tiết nắng, tốc độ sẽ đề cao. Đạo cụ, mỹ giả cơ sĩ kỹ năng, vì nệ hình, giả dô li, libera, sở tộc ải, sở mã đảo, sở virus. A ở hiệp chuyển thụ kỹ năng, axit dày, chỉ eo vợ là giờ, súng nỉ dây, xịt bom, sơ lục bom, số là bìm di chuyển kỹ năng, vợ gì xịt, xịt thẻ xịt con này vịt trí bèn là Trần Tây Châu trước mắt mới chỉ, đã gặp bộ kẹ mẩn ở bên trong, kỹ năng hoa lệ nhất một con. Lúc này sở lập kính sắc mặt cũng khó coi dị thường. Hán nguyên tưởng rằng thực lực của đối phương tối đa vượt qua chính mình một điểm, như vậy mình cũng có thể dễ dàng bảo vệ Trần Tây Châu. Thế nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương thì đã đạt được trình độ như vậy. Tự trách song song, sở lập kính lặng yên về phía sau nửa bước, để cho mình cách Trần Tây Châu càng tiến một bước. Một ngày sự không hề bắt, hắn quyết định mạnh mẽ đến thử chính mình mới vừa thức tỉnh một cái thiên phú. Trần Tây Châu nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào thật lớn vịt chỉ bẹn trên người một cái treo hạt giống thượng. Mỹ giả cơ xít. Mỹ giả cơ xít, mang theo tên đạo cụ bộ kẹ mẩn thảo thuộc tính kỹ năng uy lực để thăng 20. Cùng chèn si lũ kỳ hùn như nhau, đều là chiến đấu hạng bộ kẹ mẩn đạo cụ. Loại này dựa theo tỷ lệ phần trăm để thăng kỹ năng uy lực đạo cụ, đối với thật lớn vịt chỉ bẹn loại thực lực này bản thân thì thập phần cường hãn bộ kẹ mẩn đến nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh tồn tại. Thật lớn vịt chỉ bèn sức chiến đấu so với thấy khủng bố hơn hơn. Lúc này xem hết mỹ giả cơn xịt giới thiệu Trần Tây Châu, ánh mắt không cẩn thận quét đến thật lớn vịt chỉ bèn sau lưng rêu xanh trên đá lớn. Một dốc, Epi ở đây để thăng đẳng cấp có thể tiến hóa thành lì phì ổng. Epi, lì phì ổng. Nghĩ đến vậy là cái gì hiếm hoi bộ kẹ mẩn. Trần Tây Châu không thích tưởng loại này trước mắt mà nói không thiết thực đồ vật. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung ở thật lớn vịt chỉ bèn trên người. Bình thường vịt chỉ bèn bề ngoài là màu vàng có chứa vàng sẫm lấm tấm hoa, mà con thật lớn vịt chỉ bèn còn lại là màu vàng đậm có chứa màu rám nắng lấm tấm hoa. Thật lớn vịt chỉ bèn nhan sắc cũng không phải giống như Onyx Thái Thạch cùng mạ cho công chủ như vậy sản sinh biến dị dẫn đến. Hán loại tình huống này tựa như nhân loại lão nhân như vậy, theo tuổi tác tăng trưởng, trong da thịt dao, chất dính, nguyên lòng trắng trứng sói mòn, thay thế tốc độ chậm lại chậm, xuất hiện sắc tố ở trong da thịt chấm tích tình huống. Cái này ý nghĩa, con này thật lớn vịt chỉ bèn tuổi thọ đã rất lớn. Mà thấy nhỏ bộ kẹ mẩn xuất hiện ở đây cái thế giới, cũng chẳng qua chỉ có ngắn thời gian một năm. Nhìn như vậy đến, con này thật lớn vịt chỉ bèn khả năng biết chút ít cái gì, hoặc có lẽ là so với nó tộc nhân biết đến tin tức càng nhiều. Chào ngươi, ta là Lang Kỳ Trấn trưởng Trấn Trần Tây Châu, đây là chúng ta đồng bọn Sở Lộc Kình cùng với Gờ Dạo Lý Thờ. Trần Tây Châu trước cho mình cùng bộ kẹ mẩn làm một tự giới thiệu, sau đó lại hướng thật lớn vịt chỉ bèn giới thiệu Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim hai người. Thật lớn vịt chỉ bèn tự hồ chỉ đối với Trần Tây Châu cảm thấy hứng thú, ánh mắt của nó vẫn dừng lại ở Trần Tây Châu trên người, cũng không cho ra bất kỳ đáp lại nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Trần Tây Châu kiên nhẫn đã chờ đợi một hồi, gặp thật lớn vịt chỉ bèn hoàn toàn không có biểu đạt thứ gì ý tứ, liền lớn mật vươn tay ở trước mặt nó hoàng liếu hoàng. Thật lớn vịt chỉ bèn vẫn không có phản ứng, có thể mọi người lại nghe được một trận trầm thấp tiếng ngáy truyền đến. Cái này không đáng tin cậy đại gia hỏa là đang ngủ. Chương 125. Trên mỏm đá bộ kẽ mẩn pho tượng thật lớn vịt chỉ bèn không đáng tin cậy khiến Trần Tây Châu mấy người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người ăn ý không có quấy rầy thật lớn vịt chỉ bèn, ngoại trừ đối kỳ thực lực cường đại tôn trọng ngoại, ở nhất định trên ý nghĩa cũng thể hiện người hoa kính già yêu trẻ. Đối với cái này chỉ không biết sống bao nhiêu năm tháng thật lớn vịt chỉ bèn, Trần Tây Châu cùng hắn các đồng bạn đều nguyện ý dành cho thứ nhất định tôn trọng. Trần Tây Châu lần thứ hai tung mấy viên nọ giản mẹ gì. Thấy vịt chỉ bèn cấp tốc nhận lấy, Trần Tây Châu thuận thế hỏi, chúng ta có thể nhìn xung quanh sao? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lúc này vịt chỉ bèn đã vui vẻ hưởng thụ bắt đầu mỹ vị, đối với Trần Tây Châu thỉnh cầu tự nhiên đều bị đáp ứng, huống chi đây cũng không phải là ghê gớm sự tình. Một cái thực lực mạnh mẽ nhưng không đáng tin cậy tộc đàn thủ lĩnh, một cái tham ăn lớn thông minh nhị bà thủ, Trần Tây Châu đối với thu phục bờ ập rụt tộc đàn lại tăng thêm một chút lòng tin. Về bộ tộc này có thể cho Lang Kỳ Trấn sáng tạo giá trị gì vấn đề, Trần Tây Châu trước tiên nghĩ tới chính là hủy tỉ bở cùng vịt chỉ bèn hòa tan dịch. Vịt chỉ bèn hình tượng cùng loại với thực vật giới lồng heo thảo. Lồng heo có chất lỏng có thể dùng tại trị liệu bệnh sốt rét, bị phòng chờ, có ức khuẩn, thanh nhiệt giải độc tác dụng. Bọn họ hòa tan dịch cũng có thể dùng làm nghiên cứu phát minh chống sâu bệnh sinh vật hòa tan dịch. Trừ lần đó ra, còn có cái khác các loại đợi nghiên cứu tác dụng. Về phần thảo hệ bổ kệ mẩn hòa tan dịch có hay không có loại này công hiệu, hiệu quả phương diện có hay không so lồng heo thảo rất tốt, cái này cần chuyên nghiệp đoàn đội. Vừa bạn Lang Kỳ Trấn thì có một cái như vậy đoàn đội. Dương lịch 2 năm ngày thứ 8, vốn là do Lan Mạnh Kiên Lan hiệu trưởng xuất lĩnh Dung Nông Đại học nghiên cứu đoàn đội cùng do Quế Bách Tuệ Quế tiến sĩ xuất lĩnh Nông khoa viện đoàn đội chính thức sáp nhập đến cùng nhau. Bọn họ cộng đồng thành lập một cái Lang Kỳ thảo hệ bổ kệ mẩn cùng thực vật nghiên cứu đoàn đội. Đối với đối phương triệt để cắm rễ ở Lang Kỳ Trấn chuyện này, Trần Tây Châu cảm giác mình phải hào hào biểu thị một chút. Làm sao biểu thị? Trần Tây Châu tin tưởng không có gì so gây cho những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học một cái mới bộ kệ mẩn tộc đàn, mới nghiên cứu phương hướng càng có thể khiến người ta hài lòng rồi. Trường Trấn, ngươi tới nhìn. Phát sinh gào thét là Vương Bội Kim, hắn tựa hồ phát hiện gì rồi. Trần Tây Châu nghe vậy, cùng Sở Lộc Kình liếc nhau về sau, cấp tốc đi trước Vương Bội Kim vị trí. Đó là cổ thụ chọc trời tấm tựa một tòa bệ đá nhỏ, bệ đá cùng dưới tảng cây đài nham như nhau, mọc đầy hơi nhỏ hoa tươi cùng cỏ xanh, điểm bệ đá xung quanh. Xinh đẹp nham trên đồi, đứng thẳng một cái thấp bé nhưng tràn ngập uy nghiêm màu sắc rực rỡ pho tượng. Không có nhìn ra, pho tượng nguyên hình hẳn là một con bộ kẻ mẩn. Con này bộ kẻ mẩn trên đỉnh đầu có giống nhau vương miện thật lớn xanh lá nụ hoa đỉnh có màu tím hoa văn, mấy cái màu xám bạc dâu hình dáng gì đó nâng nụ hoa kéo dài đến nhỏ hơn trên đầu. Nó là truyền thuyết vương, là phi nhiêu vương, song song cũng là của ta ân nhân. Một tiếng nói giản mua tự mọi người phía sau vang lên. Có thể nói ngoại trừ Sở lão kinh ngoại, tất cả mọi người bị sợ một cái nhảy. Thật lớn vị trí bèn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cũng không biết bao thở xuất hiện ở mọi người phía sau, làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn lại có thể giống như Sở Lộc Kình như nhau miệng nói tiếng người. Đúng lúc này, Trần Tây Châu đột nhiên phát hiện mình lại có thể thấy pho tượng từ cái tin tức, Cát Lý Dẹt, quốc vương bộ kẻ mẩn, truyền thuyết bộ kẻ mẩn, Cát Lý Dẹt là từng tại thời đại viễn cổ thống trị cái nào đó địa khu truyền thuyết vua. Cát Lý Dẹt mặc dù có nhỏ nhắn xinh xắn mà mảnh khảnh bề ngoài, nhưng nó cử chỉ luôn luôn ưu nhã thả tràn ngập uy nghiêm. Chính mình cao độ trí tuệ, có người nói có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại cùng tương lai tất cả sự vật. Cát Lý Dẹt lại được xưng là phi nhiêu vương, chính mình trị hết tâm linh cùng khiến cây cỏ nảy mầm năng lực, là đầy cõi lòng từ ái lòng bộ kẻ mẩn. Có người nói làm Cát Lý Dẹt hất tay phải lên, sẽ có thể khiến trăm hoa đua nở, cỏ xanh như tấm đệm. Khi nó vung lên tay trái, sẽ xảy đến khiến ruộng đồng màu mỡ, thu hoạch mùa thu hoạch. Cát Lý Dẹt có khả năng hấp thu tín ngưỡng thu được lực lượng năng lực đặc thù, nhưng nếu như mất đi tín ngưỡng, lực lượng của nó sẽ biến yếu. Thép giảo tần giờ dạ truyền thuyết, tiến hành 327 tự giới thiệu từ đầu then chốt từ, truyền thuyết vua, phí nhiêu vua, uy nghiêm, trí tuệ Cát Lý Dẹt sao? Trần Tây Châu tự lẩm bẩm. Thanh âm rơi vào thật lớn vịt trí bẹn trong hai, hắn kinh ngạc nhìn phía Trần Tây Châu, nhân loại, không nghĩ tới ngươi cũng biết vương tên. Đúng vậy a, ta làm sao mà biết được? Trần Tây Châu đột nhiên kịp phản ứng, khó tin nhìn về phía trên bệ đá vị kia pho tượng. Ở hệ thống mới xuất hiện đoạn thời gian kia, hắn cũng đã xác nhận quá, trừ phi ngay mặt nhìn thấy, không phải bất luận cái gì lấy ảnh chụp, còn tỏ te hình tượng xuất hiện bộ kem mẩn, hắn đều vô pháp kiểm tra từ cái tin tức. Cái này có phải hay không ý nghĩa, cái vị này màu sắc rực rỡ pho tượng kỳ thực chính là cả lì dẹt bản tôn. Ra kết luận Trần Tây Châu không âm thanh trường, mà là lặng yên mở cả lì dẹt bộ kem mẩn tin tức bảng, bộ kem mẩn, cả lì dẹt, phong ấn trạng thái, giới tính, không giới tính thuộc tính, dị tài, gờ giặc đặc tính, ẩn nở, khiến đối thủ lo lắng, khiến cho vô pháp dùng ăn cây quả. Đạo cụ, gì nó thú nhỉ tỷ kỹ năng, lai điệu, giả dở dành, tỷ tài, vợ giả xỉ tệ dành, tỷ tài tệ dành, phụ thủ xỉ tơ, số la bìm, chỉ hết ba động chuyển thụ kỹ năng, cắt cỏ kết, năng lượng cầu, minh tưởng, phi lá cơn lốc, dọc được chiến lược di chuyển kỹ năng. Không đây là Trần Tây Châu lần đầu tiên ở bộ kẹ mẩn tin tức bảng thượng thấy có chứa trạng thái bộ kẹ mẩn. Nói như vậy, con này cả lì dẹt quả nhiên là một con sống sờ sờ bộ kẹ mẩn, chỉ có điều tạm thời bị phong ấn mà thôi. Về phần có muốn hay không giải cứu cả lì dẹt, giải thích như thế nào cứu cả lì dẹt, giải quyết xong sau sẽ sản sinh vấn đề gì, Trần Tây Châu nghĩ những thứ này cũng không phải chính mình hiện nay nên suy tính. Con này thật lớn bị chi bẹn thực lực cũng đã làm cho Lang Kỳ chân chứng trọi đá, chớ đừng nhắc tới lại thêm một cái chỉ từ cái tin tức là có thể phân tích ra cường đại dị thường truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Thế nào chỉ người trong sạch bộ kẹ mẩn có thể bị hệ thống lại là vương lại là truyền thuyết bộ kẹ mẩn đến giới thiệu. Có điều nếu muốn cùng thật lớn vị trí bẹn làm quan hệ tốt, Trần Tây Châu cảm giác mình điểm vào ngoại trừ đầy đủ thức ăn ngoại, con này cả lì dẹt cũng có thể hơi chút mượn dùng một chút. Không sai, cả lì dẹt vẫn luôn là ta thích vô cùng, phi thường sùng kính truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Trần Tây Châu nghiêm trang trả lời thật lớn vị trí bẹn vấn đề, bộ kia thành kính trang nghiêm biểu tình, không phải do người không tin. Chớ nói chi là tâm tư đơn thuần thật lớn vị trí bẹn. Nghe được Trần Tây Châu trả lời, tìm được người trong đồng đạo thật lớn vị trí bẹn biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Hắn hướng Trần Tây Châu giảng thuật cả lì dẹt đối với mình nhân tình. Nhiều năm trước, hắn vốn là một con dần dần già thay, sinh mệnh gần đi tới cuối bờ hẹp rút. Cũng bởi vì cả lì dẹt tùy ý một lần trợ rút, lão bờ hẹp rút một lần nữa tỏa sáng sức sống, sống ra bản thân đệ nhị xuân, cũng đã nhận được kinh người tiềm lực, lúc này mới trở thành hôm nay quán quân cấp thực lực thật lớn vịt chỉ bèn. Ân cứu mạng cùng ân tái tạo là thật lớn vịt chỉ bèn mãi mãi cũng còn không quan niệm. này mới khiến hắn ở một ngày nào đó nhặt được cái vị này cả lì dẹt sau pho tượng, lao thẳng đến kỳ dựng ở nham trên đồi yên lặng thủ hộ. Bởi hợp rụt bộ tộc vẫn tín ngưỡng cả lì dẹt, nhưng chúng nó đều là thật lớn vịt chi bèn hậu đại, đều là từ tiểu nghe cả lì dẹt cố sự lớn lên bộ kèm ẩn, đối với mình bồi dưỡng ra được cả lì dẹt tín đồ, thật lớn vịt chi bèn cảm giác, cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Hôm nay có một người từ ngoài đến biểu thị mình cũng tín ngưỡng cả lì dẹt, đồng thời còn có thể nói ra cả lì dẹt rất nhiều truyền thuyết. Điều này làm cho trống không vô số năm tháng thật lớn vịt chi bèn mừng rỡ như điên. Ở thật lớn vịt chi bèn tự thuật ở bên trong, Trần Tây Châu bén nhạy bắt được một cái then chốt tin tức. Bờ hợp rụt bộ tộc toàn tộc tín ngưỡng cả lì dẹt. Trần Tây Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cần xác nhận một chút, vịt chi bèn thủ lĩnh, cái vị này cả lì dẹt pho tượng vẫn luôn là cái dạng này, vẫn có quá nhất định được, thí dụ như màu sắc phương diện biến hóa. Thật lớn vịt chi bèn đối với Trần Tây Châu vấn đề rất là vô cùng kinh ngạc, hắn không rõ một cái ngoại lai nhân loại là thế nào biết đến. Cái vị này cả lì dẹt pho tượng quả thật có qua biến hóa. Trước đây, hắn ở đem pho tượng nhặt về thời gian, cả lì dẹt pho tượng hay là một khối màu nâu xám nham thạch pho tượng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, vốn là màu nâu xám nham thạch pho tượng từ từ sinh ra các loại màu sắc. Cho đến hôm nay, cả lì dẹt pho tượng màu sắc đã cùng cả lì dẹt bản tôn không xê xích bao nhiêu. Đây cũng là bờ hợp rụt bộ tộc kinh qua thời gian dài như vậy sinh sôi nảy nở, như trước có thể cố định tín ngưỡng cả lì dẹt nguyên nhân. Sở dĩ, tín ngưỡng có thể là cả lì dẹt bỏ niêm phong. Thông qua lấy được sở hữu tin tức, Trần Tây Châu làm ra cái này người can đảm suy đoán. Nếu như có thể, ta mong muốn lang kỳ trấn thảo hệ bộ kèm mẩn cũng có thể vào ở tại mảnh này u cốc rừng rậm, đồng thời cùng bờ hợp rụt bộ tộc cùng nhau tín ngưỡng cả lì dẹt. Trần Tây Châu nói tựa như một quả bùn tấn như nhau, thật sâu nện ở thật lớn vị trí bèn bên hai, đồng thời phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lão nhân ra kích động đến không kềm chế được. Chương 126. Không thể tưởng tượng nổi hoàn thành thu phục ta cả lì dẹt thần giáo rốt cục có thể phát dương quang đại sao. Rất hiển nhiên, còn hơn tộc quần thời gian tới cùng phát triển, thật lớn vị trí bèn để ý hơn chính là cả lì dẹt tín ngưỡng. Đã có ngoại lai bộ kệ mẩn nguyện ý nhập ta lui quan thần giáo, nguyện ý tín ngưỡng cả lì dẹt, làm như vậy cả lì dẹt trung thành nhất tín đồ, thật lớn vị trí bèn phải không thể cự tuyệt. Không có hai lời, thật lớn vị trí bèn tại chỗ đồng ý Trần Tây Châu đem thảo hệ bộ kệ mẩn di chuyển đến đú cốc trong rừng rậm. Mảnh này vượt lên trước 80 cây số vương u cốc rừng rậm, dù cho cuộc sống ngàn vạn con thảo hệ bộ kệ mẩn đều bắn tung tóe không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước, có thể nói thời gian tới trong vòng mấy chục năm đều không cần lo lắng thổ địa chịu tải vấn đề. Vịt chỉ bèn thủ lĩnh, nếu như có thể mà nói, ta mong muốn bờ hợp rụt bộ tộc có thể thêm vào lang kỳ trấn, trở thành một phần tử của chúng ta, như vậy chúng ta là có thể. Trần Tây Châu dò xét tính nói còn chưa nói xong, đã bị thật lớn vịt chỉ bèn cắt đứt, ta đồng ý. Thật lớn vịt chỉ bèn không chú ý tộc đàn thêm không gia nhập cái gì lang kỳ trấn, hắn chỉ để ý là cả lì dẹt bồi dưỡng càng nhiều tín đồ chuyện này. Nếu như cái này nhân loại cũng tin ngưỡng cả lì dẹt, vậy hắn chính là người trong đồng đạo, như thế nào lại lừa gạt mình đâu? Dù sao tín ngưỡng cả lì dẹt, cho tới bây giờ sẽ không có cái gì đổ tội. Về điểm này, thật lớn vịt chỉ bèn phi thường tự tin, bởi vì chính hắn chính là một thứ tốt. Thật lớn vịt chỉ bèn cấp ra chính mình điều kiện duy nhất, có điều ngươi phải mau chóng đem cả lì dẹt tín đồ đưa vào. Cái này đương nhiên. Trần Tây Châu không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, đó lại hỏi, vịt chỉ bèn thủ lĩnh, mảnh này u cốc rừng rậm còn có cái khác bộ kệ mẩn tộc đàn cuộc sống sao? Đây là Trần Tây Châu nhu cầu hiểu tin tức. Nếu như mảnh này u cốc rừng rậm còn có cái khác bộ kệ mẩn tộc đàn, lang kỳ trấn liền cần đối với mấy cái này tộc đàn tiến hành bất đồng xử lý. Trần Tây Châu dự định đem chỗ ngồi này u cốc rừng rậm chế tạo thành một cái chỉ có thảo hệ bộ kệ mẩn sống chỗ vui chơi. Thật lớn vịt chỉ bèn cấp ra Trần Tây Châu hy vọng đáp án. Vừa hợp giúp nhất tộc bá đạo khiến chỗ ngồi này u cốc rừng rậm ngoại trừ chúng nó bộ tộc ngoại, không nữa cái khác bộ kệ mẩn tộc đàn sống ở cùng lúc đó. Trần Tây Châu đã ở cùng thật lớn vịt chỉ bèn trao đổi trong quá trình, tìm được lúc trước sinh ra cái loại này khiến người ta không thoải mái sinh cơ nguyên nhân. Vừa hợp giúp bộ tộc đều là ăn tạp tính bộ kệ mẩn. Ngoại trừ nước, thổ nhưỡng, ánh sáng mặt trời những thực vật này sinh trưởng cần tài nguyên ngoại, lớn đến chim bay cá nhảy, nhỏ đến rắn, côn trùng, chuột, kiến, đồng dạng đều đang chúng nó bộ tộc này trong thực đơn. Khu rừng rậm này bên trong côn trùng cùng những động vật đều bị bờ hợp rụt bộ tộc tiêu hóa hết có lẽ hủ chạy. Thiếu côn trùng kêu vang chim hót, thú hống mượn gầm u cốc rừng rậm, dù cho nhìn bề ngoài tái sinh cơ bừng bừng, cũng sẽ khiến Trần Tây Châu cái này làm tinh dân bản địa cảm thấy khó chịu. Tìm được nguyên nhân, Trần Tây Châu cũng tương tự phát hiện về bờ hợp rụt bộ tộc vấn đề mới. Nói đúng ra cũng không tính là vấn đề. Ở Lang Kỳ trấn thuận lợi tiếp quản u cốc rừng rậm, tiếp thu bờ hợp rụt bộ tộc về sau, còn cần thêm vào gánh chịu bộ tộc này ở thức ăn phương diện nhu cầu. Thì ra là chúng nó bộ tộc đối với động vật tính thức ăn nhu cầu. Quá trình này sẽ vẫn duy trì liên tục đến bờ hợp rụt bộ tộc sáng tạo ra kinh tế giá trị mới thôi. Đương nhiên, so sánh với thu được một cái thích hợp trại chăn nuôi sở, thu phục một cái mới đích bộ kệ mẩn tộc đàn, được một con cường đại bộ kệ mẩn hữu nghị cùng với cùng truyền thuyết bộ kệ mẩn thành lập quan hệ, một chút đầu nhập căn bản không tính là cái gì. Vị trí bèn thủ lĩnh, ta cần công tác thống kê một chút bờ hợp rụt nhất tộc đàn số lượng, như vậy có thể làm một điểm châm đối tính sắp xếp. Thật lớn vị trí bèn không có bất kỳ phản đối, hắn thậm chí để biểu đạt chính mình đối với người trong đồng đạo thiện ý, trực tiếp khiến Trần Tây Châu đã trở thành bờ hợp rụt nhất tộc thủ lĩnh số 2. Sống qua vô số năm tháng thật lớn vị trí bèn đối với quyền lực, địa vị và vân vân căn bản không quan tâm. Trần Tây Châu tự nhiên không muốn, cũng sẽ không cô phụ thật lớn vị trí bèn tín nhiệm. Ở thuận lợi tiếp quản bờ hợp rụt nhất tộc quyền về sau, Trần Tây Châu đang sở lực kỉnh dưới sự trợ giúp cấp tốc đối với bờ hợp rụt bộ tộc tiến hành rồi công tác thống kê. Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim hai người trợn mắt hốc mồm nhìn đang ở bận trước bận sau Trần Tây Châu cùng sở lão kỉnh. Vương Bồi Kim thực sự không nín được, nhẹ giọng nói, Trung ca, ngươi có hay không nghĩ Trần Trấn Trưởng thu phục hoang dại bộ kệ mẩn vị miễn quá? Quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Kỳ thực hắn muốn nói Trần Tây Châu thu phục phương thức quá trò đùa. Nhưng đối phương dù sao cũng là danh nghĩa mình lên thủ trưởng, nói như vậy chuyển đi không dễ nghe. Xác thực. Trung Sùng Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, con trở về hai chữ này. Thống kê xong bờ hợp rút nhất tộc số liệu về sau, Trần Tây Châu liền dẫn Trung Sùng Vũ cùng Vương Bồi Kim ly khai U Cốc rừng rậm. Trở về trấn khu trên đường, Trần Tây Châu hỏi, Vương giám sát quan, nếu như là tình huống như vậy mà nói, U Cốc rừng rậm trở thành bùn bạ xọa khu bảo hộ thiên nhiên hẳn không có vấn đề chứ? Vậy cũng quá có thể. Vương Bồi Kim đương nhiên sẽ không như thế nói. Hắn hưng phấn trả lời, đương nhiên không thành vấn đề, ta trở về thì viết báo cáo đệ trình cấp trụ sở liên minh, tranh thủ trong vòng một tháng hoàn thành bùn bạ xọa gây giống bộ kệ mẩn giao tiếp. Hắn lúc này đã đối với Trần Tây Châu hoàn toàn tín phục. Ngày như vậy ngựa đi không vậy thu phục thao tác không có thể như vậy người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ thao tác ngoại, Trần Tây Châu uyên bác học thức cũng làm cho người kính nghệ. Nếu như một lần nữa phục khắc một lần Trần Tây Châu khi trước thao tác, Vương Bồi Quân cảm giác mình có thể làm được, nhưng cái này xa xa thiếu. Bởi vì thu được thật lớn vị trí bèn tín nhiệm mấu chốt nhất nhân tố, không ở Trần Tây Châu cử động, mà là hắn có thể đủ rõ ràng nói ra về cả lì dẹt chứa nhiều tin tức. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vậy khổ cực ngươi rồi. Chứng thực dường như nhưng bảo hộ khu sự tình về sau. Trần Tây Châu đột nhiên phát hiện một bên Trung Sùng Vũ biểu tình thập phần quái dị. Đó là muốn nói lại thôi biểu hiện. Trung giám sát quan, nếu có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Trần Tây Châu là một cái phi thường có sức cảm hóa người, người như vậy ngươi xem hắn liếc mắt sẽ chủ động buông lòng phòng bị. Đối mặt ôn nhuận như ngọc Trần Tây Châu, Trung Sùng Vũ thả lòng trong lòng bên trong đích bối rối. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, Trần Trấn Trưởng, không biết có thể hay không cho phép ta đưa ngươi hôm nay tất cả hành động viết thành một phần báo cáo, đưa cho trụ sở liên minh. Ta nghĩ cái này có giá trị tham khảo án lệ, tuyệt đối có thể ở liên minh xử lý bộ kệ mẩn về vấn đề. Cung cấp nhất định được trợ giúp. Trung Sùng Vũ là một cái thuần túy đạo môn truyền thụ. Đều nói đạo sĩ thịnh thế quy ẩn thâm sơn, loạn thế xuống núi cứu thế, sư theo thật đại đạo Trung Sùng Vũ từ nhỏ đã bị trộm môn trưởng đối truyền trung hiếu thành kiêm, trừ ác phục thiện, tuyệt dục nhân khổ, lợi dân yêu vật tư tưởng. Nhân sinh của hắn mục tiêu chính là vì Trung Quốc liên minh kính dân cuộc đời của mình. Đây là ba vị liên minh nguyên thủ nguyện ý đem một cái như vậy tư lịch còn thấp giám sát quan, sắp xếp ở bộ kệ mẩn đặc khu trở thành cục giám sát cục trưởng nguyên nhân chỗ. Hắn đang ra trụ sở liên minh tín nhiệm. Sở dĩ dù cho cử động như vậy khả năng khiến cho Trần Tây Châu bất mãn, hắn vẫn muốn chuyện này nói ra. Trần Tây Châu chưa từng nghĩ tạo phản, tự nhiên cũng không ở ý Trung Sùng Vũ hành vi. Hắn mỉm cười hồi đáp, Trung giám sát quan, tất cả mọi người là Trung Quốc chi quật khởi mà phấn đấu đồng chí, loại chuyện này ngươi không cần cố ý được đồng ý của ta. Làm sao cùng người như vậy ở chung, Trần Tây Châu vô sự tự thông. Ngắn nói mấy câu, Trung Sùng Vũ đã triệt để luân hãm vào Trần Tây Châu một tiếng này đồng chí giữa. Một bên Vương Bồi Kim Yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Trở lại trấn Liên Minh đại lâu về sau, Trần Tây Châu đem bao quát để Trần Sinh, Lan Mạnh Kiên, Quế Bách Tuệ bọn người ở tại bên trong nhân viên tương quan toàn bộ triệu tập đến cùng nhau. Theo công tác thống kê, bờ hợp rụt bộ tộc hiện nay cùng sở hữu vị trí bèn 12 con, ủy đi bờ kéo 109 con, bờ hợp rụt 672 con, bộ kẹ mẩn trứng không miếng, cộng lại 793 con bộ kẹ mẩn. Bờ hợp rụt cùng nói điệp sinh sôi nảy nở phương thức rất tương tự. Một loại là bình thường giao phối sinh sôi nảy nở, một loại là với tư cách thực vật hạt giống sinh sôi nảy nở. Giao phối sinh sôi nảy nở giống như là ở hoàn cảnh hợp, thức ăn đầy đủ dưới tình huống mới có thể lựa chọn sinh sôi nảy nở phương thức. Như vậy sinh sôi nảy nở phương thức không chỉ có bộ kệ mẩn thú con tỷ lệ sống sót cao, thiên phú bình thường cũng sẽ tốt. Nhưng u cốc rừng rậm trùng chim tẩu thú đều cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Không có sung túc thức ăn điều kiện tiên quyết, bờ hợp rụt bộ tộc chỉ có thể lựa chọn hạt giống sinh sôi nảy nở với tư cách tộc đàn sinh sôi nảy nở phương thức. Đây cũng là vì sao lớn như vậy một cái tộc đàn liên một miếng bộ kệ mẩn trứng cũng không có. Bờ hợp rụt cùng ủy tí bờ cần đại lượng thức ăn ra súc trùng, mà tiến hóa cuối cùng vị trí bèn cần các loại loại thịt. Chuyện này thì giao cho bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn đến xử lý. Trần Tây Châu nhìn về phía Tề Trấn Sinh, Tề tổng quản lý, chuyện này cần phải chứng thực rõ ràng. Thức ăn gia súc trùng giá cả rất phải chăng, thế nhưng nhu cầu số lượng sẽ phi thường lớn, tương đối xuống tới loại thịt thành phẩm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thứ nhất cần loại thịt trên căn bản là vị trí bèn cùng một ít thực lực cường đại ủy đi bờ eo, bọn họ số lượng ít vô cùng. Thứ hai chúng nó đối với loại thịt phẩm chất không có muốn cầu, cho dù là thối giữa loại thịt cùng động vật nội tạng chúng nó cũng có thể dùng ăn, đồng thời không có bất kỳ ảnh hưởng. Tề Trấn Sinh gật đầu tiếp nhận Trấn Liên Minh giao cho mình nhiệm vụ. Chương 127. Bờ hợp rụt nhất tộc sắp xếp Trần Tây Châu suy tưởng của là sở hữu thêm vào làng kỳ trấn tinh linh tộc đàn đều có thể có một phần của mình sự nghiệp, làm lại như vậy phòng ngừa chú đáo. Tuy rằng hiện nay các tộc đàn đều chỉ có bản nhỏ trăm số lượng, nhưng thời gian tới tất nhiên sẽ đạt được hàng ngàn hàng vạn số lượng. Như vậy không những được hạ thấp làng kỳ trấn chăn nuôi bộ kệ mẩn thành phẩm, còn có thể khiến cái này trấn thuộc bộ kệ mẩn tộc đàn có một phần thuộc về mình thu nhập, ở đề cao chất lượng sinh hoạt đồng thời tăng chúng nó đối với làng kỳ trấn lòng trung thành. Bờ hợp rụt bộ tộc đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Thời gian tới bờ hợp rụt bộ tộc thành lập công ty tất nhiên cũng là động ở bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn dưới cờ, sở dĩ khiến tập đoàn xuất tiền, Tề Trấn Sinh phụ trách chuyện này hợp tình hợp lý. Lan hiệu trưởng, Quế tiến sĩ. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở một bên, mặt lộ vẻ hưng phấn Lan Mạnh Kiên cùng Quế Bách Tuệ hai người, nói rằng bờ hợp rụt nhất tộc nghiên cứu sẽ đem xin nhị vị cùng đoàn đội chư vị tiến sĩ rồi. Trần Tây Châu duy nhất có thể cung cấp cho bọn hắn chính là bộ kệ mẩn hòa tan dịch một ít tin tức. Về phần cái này bộ kệ mẩn tộc đàn có hay không có những phương hướng khác giá trị nghiên cứu, liền cần nghiên cứu đoàn đội chính mình đi phát hiện. Đối với Trần Tây Châu chỉ thị, Lan Mạnh Kiên cùng Quế Bách Tuệ hai người vui vẻ tiếp thu. Bọn họ cùng riêng mình đoàn đội tuy rằng chỉ ở Lang Kỳ chấn đợi ngắn thời gian nửa năm, nhưng thu hoạch tuyệt đối là phi thường to lớn cùng kinh người. Loại thu hoạch này không giới hạn trong tên cùng lợi, còn bao gồm đối với theo đuổi chân lý. Ở cây quả lâm nghiệp nghiên cứu lên xa xa vượt lên đầu, đối với hỏi điệp cùng với gở dạ xỉ tệ diễn xưa nay chưa từng có nghiên cứu, đừng nói một cái Trung Quốc liên minh, chính là ở thế giới trong phạm vi đều là đỗ trạng nguyên tồn tại. Trước hai cái đầu đề hôm nay đã toàn bộ đi vào quỹ đạo, kế tiếp chỉ muốn làm từng bước mỗi ngày ghi lại số liệu sẽ xảy đến. Hôm nay nhiều ra một cái mới tinh nghiên cứu đầu đề, tránh hợp hai vị đại lao tấm lòng. Trên thực tế, nhiều hơn mới đầu đề không chỉ một. Trần Tây Châu đoạn thời gian trước, ở nói Lý Gia từng hướng hai người tiết lộ qua bùn bạ xỏa cùng bảo hộ khu sự tình. Hai cái mới đầu đề một đoàn đội một cái vừa vặn. Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ liếc nhau, an ý phân phối xong mới đầu đề. Lan hiệu trưởng cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội phụ trách bờ ập rụt bộ tộc, Quế tiến sĩ cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội phụ trách bùn bạ xỏa bộ tộc. Trận này hội nghị phi thường ngắn gọn. Trần Tây Châu cùng Lang Kỳ trấn liên minh hiệu suất làm việc lại một lần nữa khiến Trung Sùng Vũ cùng Vương Bội Kim mở rộng tầm mắt. Kế hoạch là ngày hôm qua chế định, hành động là sáng sớm bắt đầu, nhiệm vụ là buổi trưa hoàn thành, hội nghị là buổi chiều mở đích, trước trạng vạng tối đây hết thảy đều kết thúc mỹ mãn. Hội nghị sau khi kết thúc, Trần Tây Châu đơn độc tìm được Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người. Ú gốc rừng rậm nếu như hơn nữa ngoại vi giải đất, diện tích vượt lên trước 100 km vuông, nếu như ở nơi này thành lập một tòa chỉ có thảo hệ bộ kệ mẩn sống chỗ vui chơi, nhị vị nghị có thể đi tính sao? Bộ kệ mẩn chủng loại rất nhiều, thế nhưng hai người cô đơn đối với thảo hệ bộ kệ mẩn cảm thấy hứng thú. Trần Tây Châu tin tưởng, không có vị ấy nghiên cứu viên có thể cự tuyệt như vậy một tòa rừng rậm trở thành nghiên cứu đoàn thể hậu hoa viên. U gốc rừng rậm vị trí địa lý phi thường hợp. Cây quả trồng vườn khoảng cách rừng rậm cửa vào chỉ có tầm 10 cây số lộ trình, đoạn đường này hoàn toàn có thể dùng các loại cây quả bao trùm quá khứ. Cây quả chủng loại là phi thường hơn. Kinh qua thời gian dài cùng ngoại giới trao đổi cùng mua, hôm nay nghiên cứu đoàn đội trong tay đã có đại khái tầm 10 loại mới đích cây quả hạt giống. Những thứ này đều cần đại lượng thổ địa tiến hành trồng nghiên cứu. Sở dĩ coi như là nhất cử lưỡng tiện, duy nhất cần thiết phải chú ý đấy chính là chỗ này một mảng lớn khu vực vấn đề an ninh. Trên thực tế, chờ thảo hệ bộ kệ mẩn môn sinh sôi nảy nở ra đầy đủ tộc nhân về sau, vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Quế tiến sĩ đột nhiên hỏi, hỏi địa bộ tộc cần di chuyển tiến đủ cốc rừng rậm sao? Trần Tây Châu hiểu Quế tiến sĩ đây là quan tâm sẽ bị loạn. Lan hiệu trưởng giải thích nói, bộ kệ mẩn công ty cho mướn hiện nay bị vây lợi nhuận trạng thái, tùy tiện di chuyển nhất định là không được. Ta nghĩ lấy Trần Chấn trưởng suy nghĩ, hẳn là muốn trồng vườn đến rừng rậm cửa vào trên đoạn đường này hoạch định cây quả phân loại rừng cấp hỏi địa bộ tộc cuộc sống. Trần Tây Châu gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy. Quế tiến sĩ tiếp tục hỏi, nọ phòng thí nghiệm cần rời sao? Cây quả trồng vườn khoảng cách lưu cốc rừng rậm cửa vào có hơn 10 cây số lộ trình, đi ô tô cũng chẳng qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng đối với thực nghiệm nghiên cứu đến nói, cũng cực lãng phí thời gian. Trừ cái này đoạn tầm 10 cây số đường, theo rừng rậm cửa vào sau khi tiến vào, còn rất dài một đoạn đường mới có thể đến đạt rừng rậm chỗ sâu nhất. Nếu như có thể mà nói, Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ đều hy vọng có thể giảm thiểu trên đường thời gian hao phí. Đây đúng là một cần suy tính vấn đề. Trần Tây Châu nhắm mắt lại lặng lặng suy tư vài phút, trong đầu rất nhanh có một cái bước đầu phương án giải quyết. Đầu tiên là lộ trình vấn đề. Trần Tây Châu hướng hai người nhắc tới Gogoat cùng Sở Kích Đỏ. Gogoat cùng Sở Kích Đỏ ở phân loại giữa bị về làm vật để cưỡi bộ kệ một loại, chúng nó có đầy đủ lực lượng cùng thể lực trợ giúp nhân loại hoàn thành hơn 10 cây số cưỡi. Theo ta được biết, hai vị Sở Kích Đỏ hẳn là đều tiến hóa thành Gogoat rồi. Nhờ vào Trần Tây Châu nhắc nhở, Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hai người mình lại có thể quên này nhất mảnh vụn gốc. Sau đó là phòng thí nghiệm vấn đề. Hiện nay nghiên cứu đoàn đội chỉ có một tòa V3 phòng thí nghiệm, nhưng thời gian tới khẳng định còn có thể kiến xây càng nhiều hơn V3 phòng thí nghiệm, thậm chí là V4 phòng thí nghiệm, sở dĩ chỗ ngồi này V3 phòng thí nghiệm tạm thời không cần rời. Trần Tây Châu nói bổ sung, ở quy hoạch cây quả lâm thời điểm, vì thực nghiệm phòng kiến thiết để dành một ít vị trí. Lan hiệu trưởng đem Trần Tây Châu nói đi xuống. Trần Tây Châu dừng lại vài giây, chờ Lan hiệu trưởng dừng lại bút, tiếp tục nói, thời gian tới bờ hẹp rụt bộ tộc sáng tạo ra kinh tế giá trị về sau, từ đó lấy mẫu một bộ phận với tư cách phòng thí nghiệm kiến thiết tài chính. Sở dĩ Lan hiệu trưởng, nghiên cứu đoàn đội có thể không có càng nhiều, tốt hơn phòng thí nghiệm, toàn bộ nhờ cố gắng của ngươi. Nhất định. Đối mặt Trần Tây Châu vô sỉ đạo đức bắt bóc, Lan hiệu trưởng cười to hai tiếng liền vui vẻ đáp ứng. Trần Tây Châu lại quay đầu nhìn về phía Quế tiến sĩ, về phần đối với bùn bạ xoa nhất tộc nghiên cứu, chính là ta, hiện nay cũng không có quá tốt suy nghĩ, những thứ này sẽ xin Quế lão ngươi tốn nhiều tâm. Với tư cách thất lạc trong di tích ngự tam gia bộ kệ mẩn, bùn bạ xoa khẳng định có kỳ chỗ hơn người. So sánh với đã có nghiên cứu phương hướng Lan hiệu trưởng cùng đoàn đội của hắn, Quế tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn ở áp lực phương diện nhất định sẽ lớn hơn một điểm. Có điều Trần Tây Châu tin tưởng bọn họ. Hai cái nghiên cứu đoàn đội ở Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể là Lan Kỳ trấn sáng tạo càng nhiều giá trị. Ở Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ trước khi đi, Trần Tây Châu bổ sung một câu, bộ kệ mẩn công ty cho thuê nghiệp vụ mục tiêu có thể thích hợp phong khoán một điểm, dù sao kế tiếp mới trồng khu kiến thiết cần đại lượng tài chính. Hôm nay có lượng lớn tài chính chỗ hổng, tư mong đợi thuê nghiệp vụ cũng liền thuận lý thành chương mở ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ở điểm nhất tộc sinh sôi nảy nở. Thuê nghiệp vụ cởi mở nhất định sẽ hấp dẫn đến lượng lớn đối với cái này cảm giác hứng thú người tiêu thụ. Cây lương thực, dưa và trái cây rau dưa, hoa quả lục thực các thứ nghề đều có nghiệp vụ nhu cầu, lấy Trung Quốc liên minh lớn như vậy thị trường, căn bản không lo không có người tiêu thụ, cung cấp không thỏa mãn được nhu cầu, có sinh ý không làm được mới là để cho người khó chịu. Trần Tây Châu trong thời gian mấy ngày kế tiếp, là thật lớn vị trí bèn mang đi một bộ phận nguyện ý di chuyển, đi trước hoàn cảnh mới ỏi điệp cùng sở kỳ đỏ. Chúng nó phần lớn là tộc đàn bên trong tuổi trọng đại, thả không có gì tiềm lực tồn tại. Nhóm này bộ kẽ mần đến, khiến Trần Tây Châu hoàn thành chính mình cam kết song song, cũng làm cho thật lớn vị trí bèn vừa lòng phi thường. Thật lớn vị trí bèn không phải là vì tuyển tú, sở dĩ không cần cái gì thân thể cường tráng, trẻ tuổi nóng tính tiểu tử cùng tiểu cô nương, hắn sẽ mấy năm nay linh trọng đại, thả không có gì tiềm lực bộ kẽ mần. Những thứ này ỏi điệp cùng sở kỳ đỏ khiến thật lớn vị trí bèn nhớ tới năm đó. Còn chưa gặp phải cả lì dẹt chính mình. Thật lớn vị trí bèn làm cho này chút giữ tại tín đồ giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng cả lì dẹt đối với mình trợ giúp, hắn vẫn còn mang theo đại gia ngày đêm thủ hộ ở cả lì dẹt pho tượng trước, thành kính tín ngưỡng. Tất cả mọi người đối với con này thực lực không gì sánh được cường đại thật lớn vị trí bèn phi thường tín phục. Mấy ngày cũng đã có không ít nói điệp cùng sở kịch đỏ tin tưởng, chỉ cần mình đối với cả lì dẹt đầy đủ thành kính, thì nhất định cũng có thể giống như hắn như vậy được cả lì dẹt tạo, một lần nữa tỏa sáng sức sống, thu được tân sinh. Thật lớn vị trí bèn không đếm xỉa tới Trần Tây Châu cùng bờ ruột bộ tộc. Trần Tây Châu cũng không còn không để ý tới thật lớn vịt chi bèn. Hắn chính mang theo bờ ập rụt bộ tộc toàn bộ tộc nhân ở U Cốc trong rừng rậm dọn dẹp ra một cái cũng đủ ô tô thông hành đường. Trần Tây Châu mấy ngày nay liên tục mang tới đại lượng thức ăn ra súc trùng, thì thối cùng kết quả, khiến hắn thành công đã lấy được bờ ập rụt bộ tộc toàn bộ tộc quyền, thì ra là tộc đàn quyền chi phối. Khi biết chính mình đang cố gắng dọn dẹp địa phương, sẽ trở thành là tộc đàn liên tục không ngừng vận chuyển thức ăn đường. Bờ ập rụt nhất tộc nhiệt tình cao hơn. Chương 128. Ngoài ý muốn tiến hóa bộ kệ mẩn bảo đảm bờ ập rụt bộ tộc mỗi ngày đầy đủ thức ăn là kế tiếp chuyện gấp gáp nhất. Trần Dương cùng hắn đội xây cất tạm ngừng nội vòng xoay đường cái bộ môn kiến thiết, toàn lực trải này theo U Cốc rừng rậm cửa vào đến cây quả trồng vườn đường. Về phần theo rừng rậm chỗ sâu nhất ánh sáng mặt trời buồn địa đến rừng rậm cửa vào này sỏ xuyên qua đường, ở Trần Tây Châu quy hoạch giữa sẽ không trải xi măng. Bởi vì như vậy làm tất nhiên hư hao rừng rậm thảm thực vật, do đó ảnh hưởng đến rừng rậm nguyên hữu môi trường sinh thái hệ thống tuần hoàn. Đây là Trần Tây Châu không muốn thấy. Nếu chỉ đang đánh tạo thảo hệ bộ kệ mẩn trô vui chơi, Trần Tây Châu mong muốn ở đây có thể bảo trì nguyên sinh thái. Như không tất yếu, mà ngay cả này sỏ xuyên qua đường đất Trần Tây Châu cũng không muốn kiến thiết. Để nhanh hơn này sỏ xuyên qua đường đất kiến thiết, Trần Tây Châu vẫn còn riêng mời tới tinh lực thịnh vượng tổ dân môn, khiến chúng nó tại đây đầu đường đất bắt đầu quay về không ngừng mà chạy trốn. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều người liền có lộ. Ở Trần Tây Châu cùng bộ kệ mẩn đám bọn chúng dưới sự nỗ lực, có điều mấy ngày, một cái cũng đủ rộng rãi trong rừng đường đất thì hoàn thành rồi kiến thiết. Thật lớn vị trí bèn từ có giữ tại tín đồ về sau, vẫn đang bận việc chuyện của mình. Căn bản chẳng quan tâm đã giao cho Trần Tây Châu trên tay bờ ập rụt bộ tộc. Lớn thông minh tam bả thủ cả ngày trầm mê ở mùi mười phần động vật nội tạng, cũng không để ý bờ ập rụt nhất tộc sự tình. Nay cấp Trần Tây Châu cung cấp cực đại tiện lợi song song, cũng tăng thêm Trần Tây Châu công tác. Nhị bả thủ là ai? Đương nhiên là thật lớn vị trí bèn tự mình bổ nhiệm Trần Tây Châu. Mấy ngày nay, Trần Tây Châu ngoại trừ nhắc nhở bờ ập rụt môn tiến hành trong rừng đường đất kiến thiết ngoại, vẫn còn mang theo Lan hiệu trưởng đoàn đội hoàn thành đối với bộ kệ mẩn hòa tan dịch thu thập. Các thứ chuyện tóc chảy ngược gần giống về sau, Trần Tây Châu mang theo Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ tìm được rồi lớn thông minh tam bạ thủ, thì ra là cái kia bị sở lọc kình đánh hung bạo vị trí bèn. Vị trí bèn, kế tiếp thỉnh nhắc nhở bờ ập rụt bộ tộc toàn lực phối hợp nghiên cứu khoa học đoàn thể nghiên cứu. Đối mặt Trần Tây Châu cho mình ăn nói, lớn thông minh híp mắt bất vi sở động, lúc này hắn đang hưởng thụ bên trong thân thể của mình, còn chưa tiêu hóa hết mỹ vị. Để đặt nhiều ngày sau đích động vật nội tạng, đối với con người mà nói không thể nào tiếp thu được, nhưng đối với vị trí bèn đến nói cũng khó được mỹ vị. Về phần Trần Tây Châu nói, ta đều đã đem tộc quyền toàn bộ giao cho ngươi, có chuyện gì đừng tới tìm ta mới đúng. Đây là một cái cá tính mười phần lớn thông minh. Trần Tây Châu đối với lớn thông minh lời nhắc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng bên cạnh Lan hiệu trưởng lộ ra cười khổ. Ai có thể nghĩ tới bờ ập rụt nhất tộc hai cái thủ lĩnh đều như vậy không làm việc đàng hoàng, chính hắn một ngụy thủ lĩnh nhưng cũng không có gì không. Bộ kẻ mẩn tộc đàn lấy thực lực vi tôn, còn lại vị trí bèn thực lực không kém bao nhiêu, không ai phục ai, sở dĩ đều không thể gánh chịu thống lĩnh bờ ập rụt nhất tộc trọng trách. Lan hiệu trưởng thấy thế đột nhiên có chủ ý, hắn cố nén mùi, thận trọng đi tới lớn thông minh bên cạnh, chỉ dùng nói mấy câu, liền khiến lớn thông minh tinh khí thần thoang cái biến thành không giống nhau. Thấy như vậy một màn, Trần Tây Châu nhịn không được hướng Lan hiệu trưởng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Hắn đã đoán được Lan hiệu trưởng lấy cái gì dụ dỗ cái này lớn thông minh. Gặp hoàn lớn thông minh tam bả thủ về sau, Trần Tây Châu lại dẫn Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người đi trước rừng rậm chỗ sâu nhất ánh sáng mặt trời buồn điện. Chỉ có được thật lớn vị trí bèn ủng hộ, Lan, Quế hai người cùng bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội tài năng ở mảnh này U Cốc trong rừng rậm thông suốt làm tự mình nghĩ việc làm. Thật lớn vị trí bèn lúc này chính mang theo các tín đồ ở cả lì dẹt pho tượng trước minh tưởng. Trần Tây Châu thấy thế bất tiện bày rối, liền dẫn Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ ở mảnh này ánh sáng mặt trời buồn điện tham quan. Bọn họ tựa như tiểu bằng hữu lần đầu tiên tiến sân chơi như vậy, đối với ánh sáng mặt trời trong bồn địa tất cả sự vật đều tân kỳ không ngớt. Đặc biệt trên bệ đá cả lì dẹt pho tượng. Khi nghe xong Trần Tây Châu đối với cả lì dẹt sau khi giới thiệu, hai vị nhà thực vật học đối với con này trong truyền thuyết thảo hệ bộ kẹ mẩn biểu hiện ra hứng thú thật lớn, cái này cũng là hai người đã mang đến thật lớn vị trí bèn hảo cảm. Thật lớn vị trí bèn không sợ người khác làm phiền lại là hai người giảng thuật một lần hắn cùng cả lì dẹt quen biết kinh lịch. Lan hiệu trưởng tựa hồ phát hiện gì rồi, nhìn Trần Tây Châu liếc mắt về sau, đột nhiên hỏi, vị trí bèn thủ lĩnh, ý của ngươi là? Đây đã là xảy ra rất nhiều năm sự tình rồi. Không sai, là như vậy. Thật lớn vị trí bèn không rõ ràng cho lắm, thanh âm giản mua sau khi rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Trần Tây Châu đương nhiên hiểu Lan hiệu trưởng ý tứ. Trên thực tế ở lần đầu tiên cùng Thật Lớn Vịt Chi Bèn lúc gặp mặt, Trần Tây Châu cũng đã hỏi qua đối phương vấn đề giống như trước. Thật Lớn Vịt Chi Bèn trả lời không khác gì mấy. Thừa dịp đối phương ngẩn người công phu, Trần Tây Châu đối với Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người giải thích đứng lên. Ở Thật Lớn Vịt Chi Bèn tự thuật ở bên trong, hắn ở tòa này u cốc trong rừng rậm đã sinh sống hơi bị dài 5 tháng, theo nhặt về cả lì rẹ pho tượng, đến Trần Tây Châu tiến nhập, cho tới bây giờ cũng không có rời đi. Cái này nói rõ, ở thế giới khác, nhất định có một giống nhau như lúc địa phương. Sở dĩ bộ kệ mẩn xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Trần Tây Châu cho ra kết luận, theo ta suy đoán, bộ kệ mẩn hẳn là thế giới khác dân bản địa, dương lịch cục diện đại khái tỷ lệ là hai cái thế giới dung hợp, như vậy cũng có thể giải thích thông vì sao địa cầu diện tích sẽ tăng nhiều như vậy. Chỉ có thể nói, Trần Tây Châu suy đoán nhất định có hợp lý tính. Ngay Lan hiệu trưởng dự định nói gì thời gian, Thật Lớn Vịt Chi Bèn theo trong hồi ức tỉnh táo lại. Hắn đi lại tập tễnh dùng roi mây lôi kéo Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người đi hướng nhang câu, chuẩn bị dẫn bọn hắn bái kiến cả lũ dẹt pho tượng. Trần Tây Châu sạm mặt lại nhìn Thật Lớn Vịt Chi Bèn cợt nhà thao tác. Bộ kệ mẩn thân thể cơ năng cùng thực lực của bọn nó có rất lớn quan hệ, lấy Thật Lớn Vịt Chi Bèn thực lực hôm nay, dù cho tái giản mua cũng không trở thành biến thành đi lại tập tễnh hình dạng. Trần Tây Châu có thể nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt thì Thật Lớn Vịt Chi Bèn theo đài nham thượng nhảy xuống linh hoạt tư thái. Người này trang giản mua cũng giả bộ quá mức đi. Trần Tây Châu mang Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ tới bản ý, chính là vì đem hai người giới thiệu cho Thật Lớn Vịt Chi Bèn. Nhìn trước mắt, bọn họ chung đụng phi thường vui vẻ. Trần Tây Châu nói một tiếng sau liền chuẩn bị rời khỏi u cốc rừng rậm, Trấn Liên Minh còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Ngay Trần Tây Châu lúc xoay người, một đạo thần bí sáng từ nơi không xa đài nham hạ sáng lên. Là tiến hóa ánh sáng. Hẳn là đi theo Lan hiệu trưởng bên người cái kia gở lùn đang ở tiến hóa. Tiến hóa ánh sáng hấp dẫn sở hữu ở đây bộ kệ mẩn chú ý của, Lan hiệu trưởng cũng tránh ra Thật Lớn Vịt Chi Bèn roi mây, hào hứng chạy đến đài nham bữa. Kinh qua hơn một phút đồng hồ chờ đợi, tiến hóa ánh sáng tán đi về sau, một con mới tinh bộ kệ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiến hóa sau đích mới bộ kệ mẩn như cũng là một con hai chân hoa hình bộ kệ mẩn, chỉnh thể hình tượng và tiến hóa trước gỡ lùm lớn không kém kém. Ngoại trừ đồng dạng màu tràm thân thể và hai chân ngoại, trên đầu khai ra một đóa lớn hơn hoa. Vài hệ vật lùm. Vài hệ vật lùm, hoa bộ kệ mẩn với hệ vật lùm cánh hoa là trên thế giới lớn nhất. Vài hệ vật lùm sẽ vì tản có độc phấn hoa mà lay động kỳ to lớn cánh hoa, song song phát sinh tiếng vang điên tai. Chúng nó sẽ bang một tiếng, cánh hoa bang mở, sau đó liền bắt đầu tản kẻ khác tê liệt dị ứng có độc phấn hoa. Tuy rằng cánh hoa càng lớn, là có thể tỏa ra càng nhiều phấn hoa, nhưng như vậy đầu sẽ biến nặng, dễ mệt mỏi ra rời. Ở tản phấn hoa mùa lý, vài hệ vật lùm một bước đi, không khí chung quanh đều phải biến thành hoàng sắc. Vài hệ vật lùm biết dùng cánh hoa dụ dỗ con mồi tới gần, sau đó dùng độc phấn hoa rơi tại trên người của nó, các thứ con mồi không thể động về sau, sẽ đưa nó bắt lại ăn tươi. Sở dĩ trong rừng thì là phát hiện đóa hoa xinh đẹp, cũng không cần tùy tiện tiếp cận tương đối khá. Giống cái vài hệ vật lùm trên mặt cánh hoa lấm tấm lớn hơn nữa ít hơn. Từ đầu then chốt tử, kịch độc, nguy hiểm Trần Tây Châu đem vài hệ vật lùm từ cái tin tức ghi chép lại về sau, đưa cho Lan hiệu trưởng. Thì ra hắn kêu vài hệ vật lùm a. Lan hiệu trưởng một bên kiểm tra Trần Tây Châu cung cấp tư liệu, một bên tò mò đánh giá mình vài hệ vật lùm. Nói thật đi, thấy tư liệu thời gian thì là vài hệ vợ lùn là của mình bộ kẹm mẩn, Lan hiệu trưởng cũng không dám đơn giản tới gần. Vợ lùn cũng trong tay nắm giữ độc phấn, nhưng bất luận là Trần Tây Châu cung cấp tư liệu hay là mình bình thường tiếp xúc, vợ lùn duy nhất có thể khiến người ta lên án khuyết điểm chính là một cái thối tự. Có thể trong tài liệu kịch độc cùng nguy hiểm hai cái từ ngữ khiến Lan hiệu trưởng đang đối mặt vài hệ vợ lùn thời điểm có chút sợ đầu sợ đuôi. Đây là nhân chi thường tình. Ta nhớ được mạnh kiên vợ lùn không phải tháng trước mới vừa tiến hóa, thế nào nhanh như vậy lại tiến hóa? Đúng vậy, thế nào nhanh như vậy lại tiến hóa? Quế tiến sĩ nghi vấn khiến Lan hiệu trưởng rơi vào trầm tư. Hỏi điểm nhất tộc hai con gỡ lùm thủ lĩnh đến bây giờ cũng không bào hóa, đã biết con gỡ lùm dựa vào cái gì hiện tại là có thể tiến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì một dốc? Thế nhưng ở Trần Tây Châu trong giới thiệu, hắn có thể trợ giúp tiến hóa hẳn là hệ vi loại này bộ kẻ mẩn. Chương 129. Một dốc sau chính là liệp sợ tổn mỏ đối với hệ gỡ lùm loại này đột nhiên tiến hóa, Trần Tây Châu ngay lập tức suy đoán nàng hẳn là thông qua đạo cụ tiến hóa phương thức. Về phần có đúng hay không một dốc, Trần Tây Châu ngay lập tức loại bỏ khả năng này. Hệ thống cung cấp tin tức cho đến bây giờ chưa từng đi ra sai lầm. Nếu một dốc không phải gỡ lùn tiến hóa thành vài hệ gỡ lùn then chốt, vậy đại biểu nhất định còn có cái khác đạo cụ thức đẩy nó tiến hóa. Trần Tây Châu ngay lập tức hỏi, vài hệ gỡ lùn, người bạn này có tiếp xúc vật gì đặc biệt sao? Đát mô vài hệ gỡ lùn sớm có chuẩn bị, một cái lộn ngược ra sau nhảy đến một dốc phía sau. Khi nó xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thì cầm trong tay một khối màu xanh biết tảng đá, trên tảng đá có một loại tự lá cây màu xanh lá cây đậm hoa văn. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Quả nhiên, không nghĩ tới thật sự có đặc thù đạo cụ. Liệp sợ tổn, có thể khiến cho có chút riêng bộ kẹ mẩn tiến hóa thần kỳ tăng đá. Đối với gỡ lùm sử dụng, khiến cho tiến hóa làm hệ vợ lùm. Uy đi bờ hẹo sử dụng, khiến cho tiến hóa làm vịt chi bèn. Đối với bồn tong, đặc thù hình thái, sử dụng, khiến cho tiến hóa làm hệ lệ trò, đặc thù hình thái. Đối với acid cốt sử dụng, khiến cho tiến hóa làm EC chủ tỏ hoặc EC chủ tỏ, đặc thù hình thái. Đối với nụ dư liệp sử dụng, khiến cho tiến hóa làm sĩ chi. Đối với hệ vi sử dụng, khiến cho tiến hóa làm lì phi ông. Đối với bản xạ sử dụng, khiến cho tiến hóa làm xì mị xạ. Cùng xun sở tổn tương tự thần kỳ tiến hóa thạch. Mấu chốt nhất là, lần này về Lịp Sở Tồn giới thiệu so với trước kia Sun Sở Tồn cặn kẽ không ít. Trần Tây Châu suy đoán đây cùng năm trước lần kia hệ thống thăng cấp hữu quan. Ngay Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người tiếp nhận Lịp Sở Tồn bắt đầu lúc nghiên cứu, Trần Tây Châu theo trong túi đeo lưng của mình xuất ra một viên giống như thái dương như nhau đỏ ngầu thần bí tảng đá. Chính thị Mông Vĩnh Lạc giao cho hắn Sun Sở Tồn. Sun Sở Tồn có thể khiến cho có chút riêng bộ kệ mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá. Đối với gỡ lùm sử dụng, khiến cho tiến hóa làm mở lọ sồn. Đối với sần cờ sử dụng, khiến cho tiến hóa làm sùn thờ lọ ra. Đối với cổ Tony sử dụng, khiến cho tiến hóa làm hiểm si cốt. Đối với vệ tỷ tỷ sử dụng, khiến cho tiến hóa làm lì gẳng hoặc lì gẳng, đặc thù hình thái. Đối với hệ lì họ tại sử dụng, khiến cho tiến hóa làm hệ lì olis. Mở lọ sồn. Hai loại tiến hóa hình thái. Lúc này Trần Tây Châu đã bị bộ kệ mẩn thần bí hít sâu dẫn. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ Lịp Sở Tồn ngoại, gỡ lùn rõ ràng còn có thể thông qua Sun Sở Tồn tiến hóa thành mới đích bộ kẻ mẩn. Gỡ lùn, ngươi muốn không muốn bảo hóa? Trần Tây Châu bị Quế tiến sĩ thanh âm giật mình tỉnh giấc, gặp kỳ đang chuẩn bị mái trèo chi thạch đưa cho mình gỡ lùn, ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Quế tiến sĩ đúng lúc dừng tay, nghi ngờ nhìn về phía Trần Tây Châu. Hắn không tin Trần Tây Châu sẽ bỏ không được một khối Lịp Sở Tồn, dù sao một dốc mặt sau vẫn còn chất đống không ít. Sở dĩ hẳn là có nguyên nhân khác. Tay ta lý có một khối không giống nhau tảng đá, cũng hẳn là tiến hóa thạch, không bằng trước cấp gỡ lùn thử xem. Trần Tây Châu hoảng liễu hoảng trong tay Sun Sở Tồn. Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không nói, chính mình theo hệ thống cung cấp tin tức, thấy gỡ lùm dùng Sun Sở Tồn tiến hóa khả năng, sở dĩ chỉ có thể mượn dùng khoa học nghiên cứu nghiêm cẩn tính. Quế tiến sĩ cùng Lan hiệu trưởng vẫn còn thì dính chiêu này. Cho dù đã biết gỡ lùm có thể dùng Lịp Sở Tồn tiến hóa thành với hệ gỡ lùm con đường này, xuất phát từ nghiên cứu viên nghiêm cẩn, bọn họ hay là nguyện ý tiến hành càng nhiều hơn đến thử. Tiếp nhận Sun Sở Tồn, Quế tiến sĩ đem đưa cho mình gỡ lùm. Mọi người kinh ngạc một màn xảy ra. Sun Sở Tồn ở gỡ lùm trong tay trong nháy mắt tóe ra tia sáng chói mắt, quang mang đem lại khoảng cách đem gỡ lùm bao phủ, ngay sau đó gỡ lùm bắt đầu mình tiến hóa trạng thái. Cùng với hệ gỡ lùm hoàn thành tiến hóa chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tiến hóa ánh sáng ở hơn một phút đồng hồ sau tán đi, một con cùng với hệ gỡ lùm tuyệt nhiên bất đồng hoàn toàn mới bộ kệ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một con xinh đẹp bộ kệ mẩn. Trên đầu của nó có hai đóa tiên hồng sắc đóa hoa, còn có giống như váy một dạng lục sắc cùng lá cây màu vàng, tựa hồ không có chân, mà là dùng giống như váy cỏ lá cây hành động chân vật thay thế. Hình tròn mắt xanh ở trên gương mặt của nó đỏ ửng lộ ra một tia thiếu nữ dí dỏm. Bỡ lọ sồn, bỡ lọ sồn, hoa bổ kẹ mẩn bỡ lọ sồn ở ấm áp quốc gia lượng lớn sinh hoạt. Bỡ lọ sồn ở đầy đủ tắm rửa rồi ánh sáng mặt trời về sau, hoa của nó biện sẽ càng thêm tiên diễm, trên người lá cây cũng sẽ từng vòng mà xoay tròn. Đã bị ánh nắng ấm áp hấp dẫn bỡ lọ sồn sẽ tiến hành vũ đạo, nó vũ đạo là có tên phong cảnh tuyến. Bỡ lọ sồn môn nhảy lên múa tình hình đặc biệt lúc ấy cho nhau đụng chạm với nhau cánh hoa, hát mỹ lệ êm thai ca khúc, phát sinh thanh âm dễ nghe. Bỡ lọ sồn đến buổi tối hội hợp thượng cánh hoa đúng giờ đi vào giấc ngủ. Ở mây đen dập trời thời điểm, có lúc có thể thấy bờ lọ sồn tụ trùng một chỗ, làm lấy như là khiêu vũ một dạng động tác, chúng nó sở nhảy vũ đạo bị cho rằng là hô hoán mặt trời nghi thức. Tiến hóa trước gỡ lùn càng tối, thì càng có thể đi vào hóa thành mang theo đóa hoa xinh đẹp đích mỹ lệ hoa. Từ đầu then chốt tử, mỹ lệ, vũ đạo, em hai Trần Tây Châu nhìn bờ lọ sồn từ cái tin tức cùng then chốt tử, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có như vậy một bộ dạng bề ngoài ở, cho dù bờ lọ sồn sáng tạo không là cái gì kinh tế giá trị, cũng có thể thành lập một cái lang kỳ đoàn ca múa, ca hát một chút, nhảy khiêu vũ, thuận tiện chiêu đãi chiêu đãi. Khu cụ, suy nghĩ nhiều. Trần Tây Châu đem ghi chép lại tư liệu đưa cho Quế tiến sĩ về sau, một lần nữa đánh giá đến hai con gỡ lùm bất đồng tiến hóa hình thái. Nếu như nói về gỡ lùm là bộ kẹ mẩn bên trong đích tiết mục cây nhà lá vườn, nó bỡ lọ sổm chính là bộ kẹ mẩn bên trong đích dương xuân bạch tuyết. Dù là Trần Tây Châu loại này không phải dung nhan trị khống, chế, đang chọn về gỡ lùm hay là bỡ lọ sổm thì, khẳng định cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bỡ lọ sổm. Thoạt nhìn, nghiên cứu của chúng ta đầu để lại thêm hai cái. Lan hiệu trưởng nhìn nhà mình về gỡ lùm, nhìn lại người ta bỡ lọ sổm. Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ghen vông. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ mình bộ kẻ mẩn. Nhưng ở thấy bỡ lọ sồn ôm Quế tiến sĩ gò má chẳng thì, hắn ngó nhà mình mới ép đỡ lùng, cuối cùng buông tha cho loại này phải chết ảnh hưởng lẫn nhau phương thức. Nhà ai bộ kẻ mẩn tiêu tồn có độc A. Ở Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ cùng bộ kẻ mẩn ảnh hưởng lẫn nhau thời điểm, Trần Tây Châu đi tới một dốc phía sau chất đống Lịp Sở Tồn địa phương. Trần Tây Châu tìm được thật lớn vịt chi bèn, cái này có khả năng nhất, Lịp Sở Tồn người sở hữu. Thật lớn vịt chi bèn đối với Lan hiệu trưởng cùng hắn gỡ lùng dùng xong chính mình một khối Lịp Sở Tồn cũng không thèm để ý. Hắn cực kỳ hào phóng dẫn Trần Tây Châu đi tới vòng quanh nham đổi di động. Nham đổi cũng không có nhìn nhỏ như vậy. Ở thật lớn vịt chi bèn dưới sự dẫn dắt, Trần Tây Châu dùng 5 phút đồng hồ mới đi đến nham đổi mặt trái ánh nắng không chiếu tới địa phương. Xuất hiện ở Trần Tây Châu trước mặt là một cái thâm thúy thả hiện ra lục quang sơn động. Những thứ này xanh mơn mởn ánh sáng như đầy sao giống như điểm chế thành động, làm cho một loại cảm thụ khác biệt. Trần Tây Châu đến gần mới phát hiện, những thứ này ở trên vách động lục quang lại là từng khối hiện ra tản ra tia sáng Lịp Sở Tồn, thứ này lại có thể là một cái Lịp Sở Tồn mạch khoáng. Đây là cả lý giải tạo. Thật lớn vị trí bèn đối với cả lì dẹt có thể vài thập niên như một ngày tín ngưỡng, ngoại trừ năm đó thật lớn ân tình ngoại, nham trên đổi vị tiêng ngày càng rõ ràng pho tượng cùng chỗ này hậu tiên tạo thành Lịp Sở Tồn mạch khoáng, cũng đều là nhân tố trọng yếu. Trần Tây Châu nghe xong thật lớn vị trí bèn tự thuật, trong lòng đối với cả lì dẹt lòng hiếu kỳ vừa nặng không ít. Chuẩn xác hơn điểm nói, là đúng truyền thuyết bộ kẹ mần ngày càng cảm thấy hứng thú. Trần Tây Châu cũng không tin tưởng, bộ kẹ mần giới chỉ có cả lì dẹt một con truyền thuyết bộ kẹ mần tồn tại. Hắn không khỏi nghĩ tới Trương Kỳ trong miệng khối kia ở di tích dị không gian giữa phát hiện bích họa, cùng trên bích họa biểu diễn này giống nhau phương Đông Long cùng rồng phương Tây thần kỳ sinh vật. Nghĩ đến, chúng nó đại khái tỷ lệ cũng là truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Hai tháng sau khảo cổ hành trình, hắn cũng muốn đi Tiên Lâm Sơn dãy giữa tồn tại này tòa cổ đại di tích đi lên vừa đi, tìm kiếm một chút truyền thuyết bộ kẻ mẩn tung tích. Chỗ ngồi này liệp sở tồn mạch khoáng đối với thật lớn vị trí bèn đến nói không có tác dụng gì, hắn hào phóng giao cho Trần Tây Châu. Về liệp sở tồn vặn bỏ sự tình, Trần Tây Châu không có giấu giếm Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ hai người. Gỡ lùm hay là hủy đi bờ tiến hóa đều cần dùng đến liệp sở tồn, nếu như giấu giếm đồng thời giấu kín liệp sở tồn, sẽ ảnh hưởng đến các hạng nghiên cứu khóa để tiến triển. Ba người giao lưu đến mạch khoáng vấn đề thời gian, Trần Tây Châu chiếm được mình muốn đáp án. Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ nhất trí cho rằng, thân làm nhân viên nghiên cứu khoa học chính bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu. Đăng báo trụ sở liên minh loại sự tình này hẳn là do Trần Tây Châu cái này làng kỳ trấn giải đến làm. Cái này ý nghĩa, hai người sẽ không nhúng tay chuyện này. Quang mỏ tin tức thủy chung là muốn lên báo liên minh, về phần Trần Tây Châu lúc nào đăng báo liền cần kinh qua thâm tư thuộc lựa rồi. Đối phó Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ về sau, Trần Tây Châu tra lậu bổ khuyết một phen, lại nghĩ tới một người đến. Vương Bồi Kim với tư cách phụ trách bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên vấn đề về an toàn giám sát quan, Trần Tây Châu cảm giác mình thì vấn đề này cần phải giao thay mặt một chút thật lớn vị trí bèn. Chương 130. Vườn kỹ nghệ khu người phụ trách Lang Kỳ trấn khu đông nam phương hướng, thì ra là thực phẩm thành khu vực bên ngoài, có một mảnh diện tích lớn vô cùng đất hoang. Mảnh đất hoang này là trấn liên minh cố ý hoạch định, Lang Kỳ trấn tương lai vườn kỹ nghệ khu. Hiện nay đang ở kiến thiết nhà xưởng có 3 cái, theo thứ tự là bộ kệ mẩn phong nghiệp công ty gia công nhà xưởng, Mông Vĩnh Lạc bộ kệ mẩn khẩu phần lương thực gia công nhà xưởng, cùng với bộ kỳ bạn chế tạo công ty gia công nhà xưởng. Trừ cái này 3 tòa đang xây nhà xưởng ngoại, thời gian tới ở đây còn sẽ có càng nhiều hơn nhà xưởng ngủ lại. Vườn kỹ nghệ khu là cái gì? Vườn kỹ nghệ khu là kinh qua quy hoạch kiến thiết kích thước nhất định, nguyên bộ hoàn thiện dùng cho các loại hoạt động thương nghiệp khu vực, cụ bị so sánh hoàn thiện cơ sở thiết thi, cuộc sống phương tiện cùng phục vụ phương tiện. Vườn kỹ nghệ khu có cái gì ưu thế? Vườn kỹ nghệ khu ưu thế rõ ràng, có thể tụ tập tài nguyên, cung cấp chuyên nghiệp hóa phục vụ, thôi động sáng tạo cùng cải thiện hoàn cảnh. Nhưng mà, hoàn cảnh xấu cũng không thể bỏ qua. Điều này cần chấn liên minh cùng xí nghiệp cộng đồng nỗ lực, giải quyết không gian tài nguyên hữu hạn, ô nhiễm môi trường các loại vấn đề, để cao khuôn biên có thể duy trì liên tục phát triển năng lực. Đương nhiên, lấy tình huống trước mắt đến xem, Lang Kỳ trấn liên minh hoạch định mảnh này vườn kỹ nghệ khu không tồn tại không gian tài nguyên có hạn vấn đề. Bởi vì ngoại trừ thực phẩm ngoài thành vây khu vực đất hoang ngoại, trấn liên minh còn nghĩ ở đây tới Lang Kỳ trại chăn nuôi trong lúc đó gần 100 nhiều cây số vương thổ địa với tư cách vườn kỹ nghệ khu dự trữ dùng. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, khu vực này cũng sẽ không có cái khác quy hoạch. Còn lại một cái chính là ô nhiễm môi trường vấn đề. Lúc này, Trần Tây Châu chính mang theo trấn liên minh cán bộ cùng Tề trấn sinh chờ người khảo sát vườn kỹ nghệ khu các hạng thiết thi kiến thiết. Bình thường vườn kỹ nghệ khu nguyên bộ đại thể có thể chia làm 8 loại, theo thứ tự là thương vụ nguyên bộ, thương nghiệp nguyên bộ, cộng đồng nguyên bộ, quản lý nguyên bộ, nghiên cứu khoa học nguyên bộ, giáo dục huấn luyện nguyên bộ, nghỉ ngơi tiêu khiển nguyên bộ. Ý gì theo vườn kỹ nghệ khu tình huống trước mắt, chỉ muốn tạm thời kiến thiết đơn giản một chút cơ sở thiết thi cùng cuộc sống phương tiện sẽ xảy đến. Trần Tây Châu nhìn về phía sau lưng một bộ dạng khuôn mặt xa lạ nói rằng, Lý chủ nhiệm, kế tiếp mảnh này vườn kỹ nghệ khu kiến thiết cùng phát triển thì nhờ ngươi. Vị này mang kính mắt gọng vàng, lộ ra dáng vẻ thư sinh tức, thân hình cao lớn nhưng lời nói và việc làm ôn văn nhị nhã người trẻ tuổi kêu Lý ra đi. Là thành phố Phúc Châu người liên minh mới kho dự trữ ở bên trong, nhóm đầu tiên trợ giúp Lang Kỳ trấn cao tố chất nhân tài. Với tư cách chịu trách nhiệm loại tiến sĩ, Lý Gia Đi là hiện nay nhóm này trợ giúp nhân tài ở bên trong, duy nhất thích hợp cái vị trí này người. Ta biết rõ nhiệm vụ gian khổ, xin thứ trưởng trấn yên tâm, ta sẽ bằng lớn nỗ lực cùng chuyên chú, bảo đảm vườn kỹ nghệ khu kiến thiết cùng phát triển, không cô phụ liên minh cùng trấn trưởng tín nhiệm. Lý Gia Đi lập được quân lệnh của mình hình dáng. Trần Tây Châu suy đoán, Lý Gia Đi nói chuyện thói quen nguồn gốc từ cho hắn gia đình. Lý Gia làm được phụ mẫu đều là trụ sở liên minh quá lớn. Sở dĩ từ nhỏ mưa dầm thấm đất liền có này một cố quan bị. Đây cũng là Trần Tây Châu nguyện ý đem vườn kỹ nghệ khu giao cho hắn quản lý nguyên nhân. Chí ít ở sản sinh vấn đề thì, người này mạng lưới quan hệ sẽ cho giải quyết vấn đề mang đến rất lớn tiện lợi. Ở Trần Tây Châu xem ra, những điều này đều là phi thường quý báo tài nguyên, thuộc về không dùng liền bổn phí, không cần thì lãng phí đồ vật. Lý Gia Đi trong lòng cũng hiểu Trần Tây Châu đem chính mình bày ở trên vị trí này ý tứ, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Hắn tới nơi này ngoại trừ làm hiện thực ngoại, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn cũng là một gã bộ kẻ mần người sở hữu. Về phần tại sao là bộ kệ mẩn người sở hữu mà không phải bộ kệ mẩn huấn luyện ra, bởi vì hắn còn không có chính thức đăng ký. Hắn muốn là muốn tới rồi Lang Kỳ trấn ngay lập tức đi đăng ký Lang Kỳ trấn huấn luyện ra, ai biết còn không có thở một ngụm đã bị Trần Tây Châu bổ nhiệm làm Lang Kỳ trấn vườn kỹ nghệ khu quản lý ủy ban chủ nhiệm, trực tiếp bị kéo đến mảnh này hoang vu vườn kỹ nghệ khu. Phải biết rằng, ngày hôm nay thậm chí là hắn lần đầu tiên tới Lang Kỳ trấn. Ngay trấn liên minh khảo sát đoàn đội tham quan đang xây vài tòa nhà sở thì, Mao Dung Dung mang theo Trần Dương cái kia đã tiến hóa hờ đi ở tìm được Trần Tây Châu. Mao Dung Dung thở hổn hển nói rằng, trưởng trấn, chúng ta đã phát hiện gối mở bộ tộc tụ tập địa phương, kế tiếp làm như thế nào? Gối mở cùng mục môn lấy các loại rác rưởi cùng vật ô nhiễm là thức ăn. Trần Tây Châu dự định ở vườn kỹ nghệ khu phụ cận thành lập một tòa cỡ lớn nhà máy xử lý rác thải. Cứ như vậy, lấy rác rưởi là thức ăn gối mở bộ tộc có thể có một an ổn cư trú nơi, còn có thể là làng kỳ trấn xử lý toàn trấn rác rưởi, thuận tiện sẽ giải quyết vườn kỹ nghệ khu thời gian tới khả năng xuất hiện ô nhiễm môi trường vấn đề. Có thể nói là nhất cử có nhiều. Trần Tây Châu đã lo lắng một đoạn thời gian rất dài. hôm nay cuối cùng cũng có thời gian xử lý chuyện này. Mao Dung Dung có thể tìm được bọn này trốn ở cống thoát nước bộ kẹm mẩn, công lao lớn nhất chính là khiếu giác bén ngại hờ đi ở. Hờ đi ở là gần nhất một tuần lễ hoàn thành tiến hóa. Cùng tiến hóa trước lũy buộc so sánh với, hình thể của nó trở nên lớn không ít, bộ mặt tiền thông bộ lông biến thành lớn vậy hình dạng, màu lông đại bộ phận vẫn còn là màu cà phê. Hờ đi ở giống như áo choàng như nhau che phủ trên người hắc sắc thể mao sẽ không ngừng dài ra, lại hậu lại có giãn. Liên móng nuốt cùng hàm răng cũng không có thể đơn giản xuyên thấu này thể mao, có thể giảm thiểu hắn bị thương tổn. Hờ đi ở. Hờ đi ở, trung quyển bộ kẹ mẩn hờ đi ở thập phần thông minh, dễ thân cận. Hờ đi ở đối với huấn luyện nhà chỉ thị thập phần trung thực, sẽ giúp trợ huấn luyện ra, cũng sẽ chăm sóc những thứ khác bộ kẹ mẩn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghe thoạt nhìn địa vị không bằng đối thủ của nó theo như lời nói. Hờ đi ở giống như áo choàng như nhau che phủ trên người hắc sắc thể mao sẽ không ngừng dài ra, lại hậu lại có giãn. Liên móng nuốt cùng hàm răng cũng không có thể đơn giản xuyên thấu này thể mao, có thể giảm thiểu hắn bị thương tổn. Từ đầu then chốt từ, dũng cảm, thông minh, trung tâm, được hoan nên từ đầu then chốt từ cùng lý bột giống nhau như lúc, xem ra này bốn cái từ ngữ chính là chúng nó bộ tộc này rõ rệt nhất đặc thủ. Lúc này hờ đi ở chính lấp lánh hưu thần chờ đợi Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung chỉ lệnh. Cùng tiến hóa trước so sánh với, hờ đi ở tính cách không hề như vậy nhanh nhẹn cùng ham chơi, mà là trở nên càng ngày càng đáng tin cậy. Cho dù Mao Dung Dung không phải là của mình huấn luyện ra, bị mượn tạm hắn như trước sẽ cao độ phối hợp. Ta đã liên hệ rồi vị trí bèn cùng hệ Bất Lùng, đến lúc đó chúng nó sẽ mang một bộ phận tộc nhân hỗ trợ thu phục bọn này gửi mở cùng mục. Bởi hợp rút cùng nói điệp hai tộc là Lang Kỳ trấn sở hữu trấn thuộc bộ kẹ mẩn ở bên trong, không sợ nhất gửi mở nhất tộc tồn tại, hơn nữa chúng nó kiểu tiểu hình thể, thích hợp nhất đối phó bọn này thích sống ở dưới thủy đạo bộ kẹ mẩn. Bởi hợp rút bộ tộc dẫn đội là lớn thông minh tam bà thủ, hỏi điệp bộ tộc dẫn đội là hai con hệ Bất Lùng thủ lĩnh. Hôm nay nói điệp bộ tộc có hai con về em đỡ lùn thủ lĩnh Trần Tây Châu nguyên tưởng rằng gỡ lùn thủ lĩnh sẽ một con lựa chọn tiến hóa thành bờ lọ sồn, một con lựa chọn tiến hóa thành về em đỡ lùn, có lẽ hai con đều tiến hóa thành bờ lọ sồn. Nhưng sự thực là hai con gỡ lùn thủ lĩnh đối với bờ lọ sồn cũng không nhanh, trái lại toàn bộ lựa chọn tiến hóa thành về em đỡ lùn. Đối với chúng nó lựa chọn của mình, Trần Tây Châu cùng nghiên cứu đoàn đội phi thường tôn trọng. Trần Tây Châu mắt nhìn thời gian, đi thôi, cũng sắp đến. Ngay Trần Tây Châu mang theo đoàn đội chuẩn bị trở về trấn khu thì một đạo màu rám nắng thân ảnh đột nhiên theo ven đường thoát ra, nhảy đến Lý Gia làm được trên vai. Lý Giai Hàng nâng đỡ mắt kiếm gọc vàng, vẻ mặt ấy này nói, hết sức xin lỗi, quấy nhiều đến các vị đồng liêu, đây là ta đồng bọn Bù Nì Di. Chỉ từ Lý Gia đi biết Bù Nì Di tên cũng có thể thấy được, hắn quả thật có làm cao quan cha mẹ. Bù Nì Di giống nhau một con đứng thỏ. Toàn thân nó là màu nâu, vơ sát bộ lông chủ yếu phân bố bên thai đoá đỉnh chóp cùng với dưới thân thể bán bộ phận, một lỗ thai thập phần rõ rệt mà gây thay nhau nổi lên đến, trở thành một đặc thủ. Bù Nì Di. Bù Nì Di, thỏ bộ kẻ mẩn Bù Nì Di dựa vào cái lỗ thai cuốn thành hình dạng để diễn tả tình cảm. Bú Nhị Dị sợ thời gian liền đem trên dưới cái lỗ thai đều có lại, nếu thấy hắn quần quận nổi lên trên dưới hai con cái lỗ thai, đã nói lên hắn lúc này thân thể và trạng thái tâm lý không tốt, cần che chở. Nếu như cảm giác được gặp nguy hiểm, Bú Nhị Dị sẽ dựng thẳng lên hai lỗ thai bảo trì cảnh giác. Bú Nhị Dị tay chân lực lượng đều rất yếu, một lỗ thai vẫn vòng quanh là vì bị địch nhân tập kích thời gian có thể lập tức phản kích. Bú Nhị Dị nếu như số chết rỗi dài chăm chú quần quận nổi lên cái lỗ thai, liên lớn nham thạch đều có thể dễ dàng nát ấy, một chiêu này uy lực càng huấn luyện lại càng cường đại. Quần thành hình cầu cái lỗ thai mạnh rỗi dài phát mặt đất nhảy bắn lên thời điểm, liên Bù Nhị Dị mình cũng sẽ đã giật mình. Ở ra rét ban đêm, Bù Nhị Dị sẽ đem mặt chôn ở trong da lông ngủ. Từ đầu then chốt tử, tiểu khả ái, lỗ thai hắn rất khả ái. Trần Tây Châu thoáng đánh giá Lý Gia Đi con này Bù Nhị Dị, lúc này hắn chính đem cái đầu chôn ở Lý Gia Đi trước ngực, hai con cái lỗ thai nhưng trực đỉnh đỉnh thẳng đứng. Nhìn ra được, con này Bù Nhị Dị thập phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chẳng qua bây giờ chính sự quan trọng hơn, Trần Tây Châu không có thời gian cùng Lý Gia Đi thảo luận Bù Nhị Dị tập tính. Trần Tây Châu mang theo mọi người hướng trấn khu chạy đi. Chương 131. Nhà máy xử lý nước thải hành động hệ thống thoát nước ở đại đa số dưới tình huống có thể thể hiện một thành phố phát triển kinh tế trình độ. Đối với Lang Kỳ trấn cái này đã từng chứ danh Thâm Sơn cung cấp đến nói, toàn bộ trấn khu hệ thống thoát nước có thể nói phi thường đơn sơ, tổng cộng chỉ có vài đoạn đường ống nước. Bằng không, Mao Dung Dung cùng Hờ Đi ở cũng không trở thành như thế nhanh chóng tìm được gùi mở nhất tộc chỗ ẩn thân. Gùi mở bộ tộc cẩn thân ở một tòa loại nhỏ nhà máy xử lý nước thải. Chỗ ngồi này tại trấn ngoại ô nhà máy xử lý nước thải, song song cũng là Lang Kỳ đảo, một tòa duy nhất nhà máy xử lý nước thải. Ở trấn Liên Minh đoàn đội lúc chạy đến, ngay lập tức cảm thụ được trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, mãnh liệt kích thích mọi người lô mũi và yết hầu. Chỗ ngồi này nhà máy xử lý nước thải tuy nhỏ, nhưng công năng vẫn là tương đối đầy đủ hết. Nhà máy xử lý nước thải tháp làm sạch cao cao đứng vững, lờ mờ có thể thấy đỉnh chóp không ngừng phun mạnh ra bạch sắc khí thể. Ở nhà xưởng bên trái, gần bị vây tường ngăn trở địa phương, cuộc sống nước thải đã bị loại bỏ trở thành nước trong, theo hà đạo chảy ra đi, chuyển hướng viễn phương tôn trào, dù mình sạch sẽ che giấu nơi này không sạch sẽ. Mà ở nhà xưởng phía bên phải, còn có một tràn đầy vết bẩn hồ nước. Trong hồ nước nổi lơ lửng các loại vật thể không rõ, kẻ đáng ghét mùi phảng phất có thể bị nhiễm nhân mắt, khiến người ta muốn chạy trốn ở đây. Ngoại trừ đủ loại kẻ khác nôn mửa rác rưởi ngoại, trong hồ nước còn có một chút cùng loại nước bùn sinh vật đang ở trong đó, chúng nó một bên núp nhích vừa đem rác rưởi hòa tan vào thân thể. Đây là đuổi mở cùng mục đặc biệt ăn cơm phương thức. Bất ô, một tiếng to rõ nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên theo số đông người hậu phương chuyển đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, thanh âm là từ ở nước trong hà đạo nghịch lưu nhi thượng hai con giống nhau cổ rắn long kỳ lạ bộ kẹ mẩn phát ra. Trên đầu của bọn nó có một nô lên, đầu trái phải hai bên có hình xoắn ốc kết cấu. Trên lưng màu xám cho sắc trên có rất nhiều lồi lõm nô lên, sắc bốn phía còn cuốn một vòng đông tuyết, đông tuyết trên có bốn cái tuyến, giống như là khung nhạc bình thường. Lạm Tợ Giạt. Lạm Tợ Giạt, vận chuyển bộ kệ mẩn Lạm Tợ Giạt là ý nghĩ thông tuệ, tâm địa thiện lương bộ kệ mẩn. Lạm Tợ Giạt có thể lý giải ngôn ngữ nhân loại IQ cao, thích thừa lúc trở đi người đang trên biển đi trước, tâm tình tốt thời gian tựa hồ biết dùng tuyệt vời thanh âm hát. Lạm Tợ Giạt có thể trở thành trọng yếu trên nước lưu thông phương thức. Lạm Tợ Giạt thập phần chịu rét, không sợ băng hải. Bởi Lạm Tợ Giạt ít tham dự tranh đấu, bởi vậy ở có chút địa phương bị lượng lớn bắt, số lượng chợt giảm mà gần như tuyệt diệt. Có người nói ở Lạm Tợ Giạt số lượng nhiều hải vực, bầy cá số lượng đã giảm bớt. Từ đầu then chốt tử, chịu tải, IQ cao, thiện lương, chịu rét Trần Tây Châu đang nhìn hoàn giới thiệu đầu tiên mắt, thì đúng rồi Lạm Tợ Giạt loại này bộ kệ mẫn sinh ra cực đại hảo cảm. Nếu như Lang Kỳ Trấn có thể chăn nuôi một cái Lạm Tợ Giạt tộc đàn, nghĩ đến không những được thỏa mãn Lang Kỳ đảo đường ven biển vấn đề phòng thủ, còn có thể không giới hạn trong vận tải nghiệp cùng khách du lịch các mặt, hình thành đặc sắc của mình. Thì cái nhìn này, Trần Tây Châu thậm chí ngay cả hải tử. Khu khu, lạc đề rồi. Hai con Lạm Tợ Giạt trên người chở hai người. Một người trong đó ăn mặc hành chính áo giả kịp, thân hình khôi ngô cao lớn đeo Lâm Nhạc, chính thị nhà máy xử lý nước thải xưởng trưởng Lâm Nhạc. Trần Tây Châu biết nguyên nhân của hắn là, người này hầu như mỗi tháng đều đang đệ trình đơn từ chức. Bởi vì bây giờ không có người, hơn nữa người trẻ tuổi này về công tác luôn luôn toàn bộ tình đầu nhập, khích lệ công nhân đoàn kết hợp tác, nước thải xử lý công tác từ từ gặp hiệu quả, sở dĩ Trấn Liên Minh vẫn đệ nặng không có ý kiến phúc đáp. Trần Tây Châu nguyên tưởng rằng Lâm Nhạc là ngại cái này cương vị tiền lương thấp, không có tiền đồ, vẫn còn muốn tìm cái thời gian hào hảo cùng hắn câu thông một chút. Hiện tại xem ra đúng là chính mình làm lỡ nhân ra. Lại nói tiếp, Lâm Nhạc tuyệt không phải là một lệ. Năm ngoái Dương Lịch kịch biến về sau, Liên Minh lãnh thổ diện tích thoáng cái mở rộng mấy lần, các tỉnh thị khu, các ngành hành chính nhân viên số lượng chỗ hổng cũng theo mở rộng mấy lần. Người Liên Minh mới dự trữ theo không kịp nhu cầu, lượng lớn người trẻ tuổi được an bài đến các trên cương vị. Người trẻ tuổi có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm? Người trẻ tuổi ưu điểm không ít, tỉ như làm việc có nề nếp, tương đối chăm chú, có nhiệt tình, gan lớn, dám nói dám làm. Nhưng khuyết điểm cũng không ít, trong đó thường thấy nhất một điểm chính là đứng núi này trông núi nọ. Mới sự vật luôn có thể hấp dẫn người tuổi trẻ chú ý, bộ kệ mẫn xuất hiện khiến đại lượng người trẻ tuổi đối với loại này thần bí thả thần kỳ sinh vật tràn ngập hiếu kỳ, tưởng nhận thức chúng nó, tiếp xúc chúng nó, lý giải chúng nó. Theo công tác thống kê, ở Dương Lịch một năm được an bài đến hành chính cương vị đấy, 30 tuổi trở xuống đích trong đám người tuổi trẻ, có gần 1/3 ứng cử viên chọn từ trước, bộ phận này nhân chung, lại có vượt lên trước nửa số người cho ra lý do cùng bộ kệ mẫn hữu quan. Mặc dù không biết phần này công tác thống kê đến từ đâu, nhưng sự chính là như vậy chuyện này. Một con khác Lạm Tợ Giạt chịu tải nhân Trần Tây Châu không nhận ra, có điều xem ra hẳn là trưởng kỳ ở tại bờ biển nhân. Da của hắn thiên hướng màu đồng cổ, cả người tràn đầy ánh mặt trời mùi vị. Ở Lạm Tợ Giạt cặp bờ về sau, Lâm Nhạc cấp tốc nhảy lên bờ, hắn đi tới Trần Tây Châu chờ người trước mặt, các ngươi là ai? Ở đây rất nguy hiểm, không nên tùy ý tới gần. Lâm Nhạc trong miệng nguy hiểm, là chỉ trong ao hủy mờ môn. Ở du chân là Lâm Nhạc giới thiệu xong mỗi người về sau, Trần Tây Châu lúng túng phát hiện, vị này nhà máy xử lý nước thải xưởng trưởng Tránh Mục không chớp mắt nhìn mình. Trong ánh mắt u hoán đập vào mặt. Đây nếu là không biết, còn tưởng rằng Trần Tây Châu có đúng hay không đối với hắn làm cái gì khó có thể nói nên lời sự tình. Trần Tây Châu thực sự chịu không nổi Lâm Nhạc ánh mắt, để nói sang chuyện khác, nhìn về phía khoan thai đến chậm một người khác, do hỏi, Lâm trưởng xưởng, vị này chính là. Lâm Nhạc là Trần Tây Châu giới thiệu nói, hắn là bằng hữu của ta Bạch Tuộc, bản thân cũng là chất lượng nước khoa học cùng kỹ thuật chuyên nghiệp cao tài sinh, ngày hôm nay vừa vặn cùng ta cùng nhau kiểm tra tái sinh nước chất lượng nước. Đợt, nhà máy xử lý nước thải xử lý hết nước thông thường được xưng là tái sinh nước hoặc quay về dùng nước. Không biết trưởng trấn lần này tới nhà máy xử lý nước thải là vì chúng nó Trần Tây Châu chỉ nước thải trong ao gửi mở môn nói rằng, chúng ta chuẩn bị ở mới hoạch định vườn kỹ nghệ khu phụ cận kiến xây một tòa cỡ lớn nhà máy xử lý rác thải, cần gửi mở nhất tộc trợ giúp. Lâm Nhạc nghe đến đó, nhất thời không vui. Tuy rằng hắn vẫn muốn tạm rời cương vị công tác đi ra xem một chút, nhưng chỉ cần hắn còn đang nhà máy xử lý nước thải một ngày, hắn phải là nhà máy xử lý nước thải tranh thủ ích lợi của mình. Bọn này gửi mở cho tới nay đều ở nhà máy xử lý nước thải, chính là bởi vì trợ giúp của bọn nó, xưởng chúng ta tái sinh nước chất lượng nước vẫn luôn ở hợp cách tuyến trên, nói không khoa trường chút nào thậm chí có thể đạt được cuộc sống dùng để uống nước tiêu chuẩn. Lâm Nhạc tiếp tục nói, thì là muốn dẫn đi gửi mở bộ tộc, ta kiến nghị cũng muốn ở lại một bộ phận ở nhà máy xử lý nước thải. Nghe xong Lâm Nhạc trình bày, Trần Tây Châu như có điều suy nghĩ. Trần Trấn Trưởng, về điểm này ta có thể làm chứng. Đứng ở một bên, hơi có vẻ trầm mặc Bạch Tuộc xuất ra một phần ghi lại bên ngoài. Đây là ta trong khoảng thời gian này đối với từ ấu thủy xử lý nhà máy tống ra tái sinh nước chất lượng nước kiểm tra đo lường ghi lại, ngươi có thể nhìn một cái. Trần Tây Châu mặc dù không là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu có thể xem hiểu chất lượng nước kiểm tra đo lường báo cáo, nếu như ghi lại bề ngoài số liệu không có làm giả, vậy xác thực phù hợp liên minh ban bố cuộc sống dùng để uống nước tiêu chuẩn. Trên lý luận đến nói, từ ấu thủy xử lý nhà máy tống ra tái sinh nước không thể dùng để uống, nhưng có thể dùng cho như là đồng ruộng tưới, lâm viên sinh hóa, công nghiệp, cỡ lớn kiến trúc xúc cùng với chơi trò chơi cùng hoàn cảnh còn có phòng cháy chữa cháy, điều hòa cùng nước trôi xí chờ thị chính tập dùng. Không nghĩ tới có mục nhất tộc trợ giúp, dĩ nhiên có thể cho chất lượng nước đạt được cuộc sống dùng để uống nước tiêu chuẩn. Nếu là như vậy, gối mơ bộ tộc thật đúng là không thể toàn bộ chuyển rời đến nhà máy xử lý rác thải đi. Tích tích. Ngay Trần Tây Châu suy tính thời gian, nhà máy xử lý nước thải ngoại ra một chiếc định chế xe vận tải, trên xe chở đi chính thị chuẩn bị hỗ trợ thu phục mục cùng gối mơ nhất tộc bờ ập ruột cùng ỏi điểm hai tộc. Trần Tây Châu dự định trước cạn chính sự, bất kể nói thế nào, trước tiên đem gửi mở bộ tộc nhét vào biên chế. Về điểm này, Lâm Nhạc cũng là phi thường tán thành. Tuy rằng gửi mở bộ tộc trường kỳ sống ở nhà máy xử lý nước thải, là nước thải xử lý cung cấp đại lượng trợ giúp, nhưng chúng nó cũng cho nhà máy đã tạo thành không ít phiền phức. Nếu như có thể đưa chúng nó thu phục, những phiền toái không cần thiết này có thể rất tốt tránh cho. Thu phục hành động rất nhanh bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, trước do Sở Lập Kình tiến lên can thiệp. Nếu như có thể hòa bình chiếu cảnh, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, nọ bờ hẹp rụt cùng ói điệp hai tộc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lượng lớn bổ kẽ mẩn xuất hiện khiến trong hồ nước gụi mở môn cảm thụ được đến từ trên bờ áp lực thật lớn. Chúng nó đã không giống lúc trước như vậy lười nhác, mà là nhanh hơn ngoạ ngoại tốc độ. Đại lượng gụi mở bắt đầu theo trong đường ống chui đi ra, theo vết bẩn hạ hiện lên bắt đầu, chúng nó bắt đầu rối loạn lên. Ngay sau đó, một tiếng nặng nề nhưng lực lượng mười phần thanh âm theo trong hồ nước truyền đến. Chương 132. Không nói võ đức mục tràn đầy vết bẩn trong hồ nước, mấy khối bùn nhão cấp tốc hội tụ. Chúng nó lấy cực nhanh tốc độ dung hợp, sau đó một con thể hình to lớn nước bùn bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính thị gối mở nhất tộc thủ lĩnh mục. Trần Tây Châu kinh ngạc phát hiện, con này mục thủ lĩnh hình thể so sánh với nửa năm trước tăng trưởng sắp một đội. Thằng đến mục thủ lĩnh mang theo gối mở môn nhúc ních đến trên bờ, một trận khiến người ta khó có thể chịu được, giống như mục nát còn giống nấu ăn dư rác rưởi một dạng mùi vị không cố kỵ phát ra. Phản ứng lớn nhất Du Chân, thậm chí nhịn không được chạy đến góc tường nôn mửa liên tu. Mọi người kính phục nhìn về phía Lâm Nhạc cùng cái khác nhà máy xử lý nước thải nhân viên công tác. Từ trước đến nay gửi mỡ bộ tộc ở chung thời gian dài như vậy, rõ ràng còn có thể chịu được xuống phía dưới, thực sự khiến người ta cảm thấy thuyết phục. Lâm Nhạc lúng túng giải thích, bình thường gửi mỡ môn dừng lại ở vết bẩn trong hồ nước, là không có lớn như vậy mùi vị. Hơn nữa nước thải vốn là nhất định có dị vị, cứ kéo dài tình huống như thế cũng liền thành thói quen. Đối mặt bọn này lai giả bất thiện nhân loại cùng bộ kẻ mẩn, dù là thực lực cường đại mục thủ lĩnh cũng cảm thấy áp lực lớn. Quá run. Mục thủ lanh tiếng kêu đã cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau. Mặc dù đối phương người gây sự, nhưng vì mình tộc đàn, thân làm tộc đàn thủ lãnh hắn phải đứng ra. Mục thủ lĩnh cùng Sở Lập Kình bắt đầu trò chuyện. Tất cả đàm phán cơ hội đều là tới từ tại song phương thực lực đồng đẳng trên cơ sở. Nếu như vô pháp cấp đến đối phương đầy đủ uy hiếp, Trần Tây Châu tin tưởng nên tiếp mình cũng không phải là loại này đàm phán, mà là đuổi mở bộ tộc công kích mãnh liệt. Thừa dịp song phương đàm phán cơ hội, Trần Tây Châu mở mục thủ lãnh bộ kẹ mẩn tin tức bảng, bộ kẹ mẩn, mục giới tính, giống cái thuộc tính, và sân đất tính, sở tên, thông qua thả ra mùi thối, tại công kích thời gian, có lúc làm cho đối thủ nào đúng, đạo cụ, Black Sở Lục kỹ năng, The Hò UNG, Harden, và sân gas, mù sơ lạc, đi sát lệ, sơ lụt, mù sọt, mini bị giờ, tốc, sơ lụt băng, sơ lụt hòa bờ, slip truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, acid dậy đây là một con thực lực phi thường cường đại mũ. Trần Tây Châu phát hiện, nắm giữ kỹ năng càng nhiều, hình thể càng lớn bộ kẹ mẩn, thực lực của nó cũng liền càng cường đại. Tuy rằng thứ phán đoán này phương thức chẳng phải khoa học, nhưng ở dưới bình thường tình huống vẫn là có thể với tư cách phán đoán thực lực mạnh yếu căn cứ. Chỉ ít trước mắt con này, mục thủ lĩnh có thể dùng phương thức này phán đoán. Mục thủ lãnh tâm tình từ từ trở nên kích động lên, hiển nhiên là song phương đàm phán chẳng phải thuận lợi. Trần Tây Châu lý giải Sở Lạc Kình. Hắn chính mình phi thường xuất sắc đàm phán kỹ xảo, am hiểu theo trong lúc nói chuyện với nhau lý giải đối phương nhu cầu cùng lợi ích, tìm được song phương điểm giống nhau, tiến tới đạt thành cùng thắng đàm phán kết quả. Sở dĩ một ngày đàm phán rơi vào cục diện bế tắc hoặc là thất lợi, thì nhất định là vấn đề của đối phương. Gối mở bộ tộc phát sinh biến hóa không chỉ có mục thủ lãnh hình thể, còn có gối mở đám bọn chúng số lượng. So sánh với nửa năm trước nhìn thấy, gối mở đám bọn chúng số lượng cũng đã nhận được đại lượng tăng trưởng. Đồng thời cái này tăng trưởng sẽ theo thời gian trôi qua, tiếp tục lấy bao nhiêu tăng trưởng hình thức phát sinh. Điều phán đoán này không chút nào khoa trương. Mục thủ lĩnh cùng đuổi mở môn không cần bất luận cái gì bình thường bộ kẹ mẩn cần thức ăn. Chúng nó bộ tộc này, chỉ cần có đại lượng rác rưởi, nước thải, là có thể từ đó thu được đầy đủ năng lượng. Những năng lượng này có thể làm cho chúng nó trở nên mạnh mẽ, cũng có thể khiến chúng nó sinh sôi nảy nở hậu đại. Các tinh linh có nhiều loại sinh sôi nảy nở phương thức. Có giao phối sinh sôi nảy nở phương thức, có hạt giống sinh sôi nảy nở phương thức, cũng có phân liệt sinh sôi nảy nở phương thức. Làm gối mỡ bộ tộc trong cơ thể chứa đựng năng lượng đạt được một cái đầy đủ các giá trị, chúng nó là có thể theo bản thể giữa chia ra một phần nhỏ nước bùn thân thể, bộ phận này nước bùn thân thể rất nhanh sẽ gặp diễn biến thành một cái mới đích, độc lập sinh mệnh cá thể. Đây là gối mỡ bộ tộc độc hữu chính là phân liệt sinh sôi nảy nở phương thức. Bởi vậy, chỉ muốn cấp gối mỡ bộ tộc đầy đủ thời gian, chúng nó rất nhanh thì tài năng ở thành phố góc sinh sôi nảy nở ra một cái khổng lồ tộc đàn. Quá run. Trên bàn đàm phán cục diện chuyển tiếp đột ngột. Mục thủ lĩnh không nói võ đức trước một bước đã phát động ra công kích, đại lượng nước bùn theo hắn trong miệng xì ra. Cái này không nói võ đức ra hỏa, công kích của nó mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải Sở Lạc Kình, mà là không phòng bị chút nào Trần Tây Châu chờ người. Thông minh như Sở Lạc Kình, cũng không nghĩ tới mục thủ lĩnh sẽ như thế không nói võ đức. Sở Lạc Kình không kịp chống đối mục thủ lĩnh toàn bộ công kích, còn lại một đoàn sở lục bầm trực tiếp hướng đoàn người bay đi. Trần Tây Châu gỡ giáo lì thở phản ứng nhanh nhất, càng ẻm bờ đoái điệu rơi trong đó một đoàn sở lục bầm. Còn lại 7 đám sở lục bầm. Phu Z, sử dụng bộ ra. Nhận được mệnh lệnh về sau, cuốn ở Mao Dung Dung trên cổ hồng nhạt Phu Z cấp tốc thoát ra. Hai con tiểu ngắn móng đuốt chém ra bạch sắc quang mang, trong nháy mắt đánh tan ba đám sở lục bầm, còn lại 4 đám sở lục bầm. Hardy ở gặp Mao Dung Dung không kịp chỉ huy chính mình, chỉ có thể tự chủ trương càng thông qua di chuyển tập được mụ sở lạc đem bên trong một đoàn sở lục bầm đánh rơi. Còn lại 3 đám sở lục bầm. Lý Gia Đi không có chỉ huy đối chiến kinh nghiệm, hắn bé thỏ con bù nhị gì lúc này sợ đến nuốt ở Lý Gia Đi trong lòng. Mắt thấy trong đó một đoàn sờ lục bấm gần trúng mục tiêu hai người, trong đó một con vệ đội lùn thủ lĩnh thả ra tốc độ công kích nhanh nhất dạ dội liệp cấp tốc đem chém dụng. Còn lại hai luồng sờ lục bấm, mắt khác một con vệ đội lùn thủ lĩnh một chiêu tỷ tô vợ lần sạt đóa hoa xinh đẹp đem còn lại hai luồng sờ lục bấm điểm rơi. Đến tận đây, mục thủ lĩnh thả ra sờ lục bấm toàn bộ bị chặn lại. Mục thủ lĩnh công kích đối với mình thất bại không thèm để ý chút nào, tự nhận là phát hiện đối phương nhược điểm hắn, lựa chọn tiếp tục công kích vào người. Ở thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, còn lại gối mở cũng bắt đầu rồi công kích của mình. Mục thủ lĩnh cùng gối mở môn không biết là nhân loại là sở lập kỉnh những thứ này bổ kẹ mẩn nhược điểm, song song cũng là chúng nó không thể đụng vào nghịch lân. Không nói trước bổ kẹ mẩn cùng đều tự huấn luyện ra quan hệ trong đó, chính là đến đây tiếp viện bờ đập ruột cùng nói đi hai tộc, cũng không cho phép có người công kích bọn họ trưởng kỳ cơm phiếu. Đây quả thực là tội ác tại trời. Đang ngơ ngác vương trở lại Trần Tây Châu bên người thủ hộ thì tính tình nhất hung bạo vịt chỉ bèn trước một bước phát động công kích. Hung bạo vịt chỉ bèn vải ra hai cái tính dai mười phần vì nệ hình, như mũi tên nhằm phía mục thủ lĩnh, lấy bao tố chơi liều hướng mục thủ lĩnh rút đi. Hắn phải mục thủ lĩnh chịu thành hai nửa. Mục thủ lĩnh không có sợ lực kình nhanh nhẹn, né tránh không kịp hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hai cái vì nệ hiệp công kích. Cũng may mềm mại nước bùn thân thể vì nó giảm bất vì nệ hiệp mang tới lượng lớn thương tổn. Mặc dù như thế, mục thủ lĩnh vẫn là không nhịn được hét thảm một tiếng, sau đó có chút sợ hãi nhìn về phía con này mắt đỏ, dị thường hung bạo vịt chỉ bèn. Song phương chiến đấu đã rồi bắt đầu. Trần Tây Châu mang theo mọi người thối lui đến phụ cận trong kiến trúc, tương chiến chàng đằng rồi đi ra. Ở hai con vệ đội lùn thủ lãnh dưới sự chỉ huy, Lang Kỳ trấn nhất phương bộ kẹ mẩn cấp tốc điền vào ghế trống, cùng mũi mở bộ tộc triển khai một hồi ngươi tới ta đi tộc chiến. Trần Tây Châu nhìn chiến trường nói rằng, ngu ngơ, chúng ta ở chỗ này hẳn là vô cùng an toàn, ngươi cũng lên đi hỗ trợ. Để không sơ hở tí nào bắt gối mở bộ tộc, Trần Tây Châu riêng khiến mở ập rụt cùng nói điệp hai tộc điểm thực lực cường đại tộc nhân đến đây. Mở ập rụt bộ tộc chỉ là vị trí bèn đã tới rồi 8 cái, vị trí mở càng tới 30 con, hỏi điệp nhất tộc cao đoàn chiến lực mặc dù không như mở ập rụt bộ tộc, nhưng gỡ lủng cũng tới 50 con, và hệ gỡ lủng tới 2 con. Với tư cách lớn thông minh tam bả thủ hung bạo vị trí bèn, càng vẫn đôi đi mục thủ lĩnh đánh tới bởi. Lang Kỳ trấn phương bộ kệ mẩn bất luận là chất lượng hay là số lượng, đều tuyệt đối nghiền ép gùi mở bộ tộc. Sở dĩ lấy trên trận song phương tình thế, hỗ trợ là chưa nói tới. Trần Tây Châu mục đích là khiến Sở Lập Kình hiệp trợ hung bạo vịt chi bèn, bắt giặc trước bắt vua, rất nhanh bắt mục thủ lĩnh. Như vậy có thể tránh cho rất nhiều thương vong không cần thiết. Lúc này Trần Tây Châu sớm đã thành đem gùi mở bộ tộc trở thành Lang Kỳ trấn chấn thuộc bộ kệ mẩn tộc đàn, mỗi thụ thương một con hắn cũng có yêu thương không ngớt, cho nên vẫn là sớm một chút bắt xuống tốt. Sở Lập Kình hội ý, dùng siêu năng lực bay tới phía trên chiến trường. Hắn dùng tản ra hồng nhạt kia sáng mắt nhìn hướng đang bị đánh gào khóc mục thủ lĩnh, từ trước đến nay lạnh nhạt trong ánh mắt, tràn đầy sấm nhân lạnh lùng. Hồng nhạt quang mang không hề nhu hòa, mà là lộ ra một loại khắc thường của bạo. Ánh mắt của mọi người rơi vào giữa không trung đạo kia kèm theo uy nghiêm thân ảnh thượng, chờ đợi hắn thả ra công kích của mình. Cái gì? Tại chỗ có người trong con mắt kinh ngạc, giữa không trung Sở Lập Kình đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, mới từ táo bạo vị trí bèn công kích đến thở một ngụm mục thủ lĩnh, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hồng nhạt thân ảnh, chính thị khí thế đã leo tới đỉnh Sở Lập Kình. Di tại cường thế vô cùng siêu năng lực từng đợt tiếp theo từng đợt cọ rửa mục thủ lãnh thân thể. Chương 133. Ngoài y muốn rơi vào dị thường trạng thái hung bạo vị trí bèn lăng lăng đứng ở tại chỗ. Hắn theo mục thủ lĩnh thống khổ đến biến hình trên mặt nhớ tới chính mình nghĩ lại mà kinh quá khứ. Tưởng có điều so sánh với xuống, chính mình tối đa cũng thì thừa nhận sợ là kỷ ngũ dây duy trì liên tục công kích, mà mục thủ lĩnh sợ là bị siêu năng lực cọ rửa nửa phút không ngừng đi. Nghĩ tới đây, hung bạo vị trí bèn trong lòng dễ chịu hơn một điểm. Nghe được nhà mình thủ lãnh kêu thảm thiết, gọi mọi môn đều dừng lại công kích của mình. Chúng nó không tự chủ bắt đầu tụ tập lại, run lẩy bẩy nhìn về phía đang bị Sở Lập Kình duy trì liên tục công kích mục thủ lĩnh, trong mắt kinh khủng ngày càng sâu. Ở xì ta thả ra đến đệ 40 giây thời gian, Sở Lập Kình siêu năng lực gần khô kiệt. Hắn đình chỉ công kích của mình, tạm thời buông tha mục thủ lĩnh. Trần Tây Châu hợp thời xuất hiện ở trên chiến trường, ném ra trong tay một viên làm công tương đối sụ xì quả cầu đánh tới hướng mục thủ lĩnh. Quả cầu chính thị bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản ở nện vào mục thủ lĩnh trong nháy mắt, bộ kỳ bản tự động mở, cũng từ bên trong bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ đem mục thủ lĩnh thu vào. Sau đó bộ kỳ bản kết lại, đã rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, bộ kỳ bạn lên đèn đỏ bắt đầu lóe ra, cũng nương theo lấy tích điệu môi thanh âm bắt đầu hoạt động. 3 giây qua đi, bộ kỳ bạn điệu môi một tiếng đình chỉ hoạt động, đèn đỏ cũng tự động tắt. Bộ kỳ bạn cũng không phải là 100% thu phục thành công. Bị thu phục bộ kẽ mẩn thể lực là ảnh hưởng thu phục sát suất nhân tố trọng yếu. Sở Lập Kình ban nay duy trì liên tục không ngừng công kích, ngoại trừ trả thù mục thủ lĩnh lúc trước đối với Trần Tây Châu đánh lén ngoại, còn có duy trì liên tục tiêu hao mục thủ lĩnh thể lực ý tứ. Sự thực chứng minh, nửa chết nửa sống dưới trạng thái hoang dại bộ kẽ mẩn thu phục đứng lên tương đối dễ. Đó là cái gì? Lý Gia Đi kinh ngạc nhìn về phía trên đất bộ kỳ bản. Bao quát đàm phán, bao quát chiến đấu, cũng bao quát thu phục, những thứ này đều đang hắn nhận chi ở ngoài. Ngoại trừ cảm khái chính mình chưa có tới sai chỗ ngoại, Lý Gia Đi đối với vừa mới phát sinh mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Đó là bộ kỳ bản. Bao Dung Dung từ trong túi tiền móc ra một viên chống không bộ kỳ bản đưa cho Lý Gia Đi. Cái này bộ kẹ mẩn đạo cụ là trưởng chấn phát minh, có thể giải quyết tốt đẹp bộ kẹ mẩn hành động vấn đề, cũng có thể dùng để thu phục hoang dại bộ kẹ mẩn. Tựa như trưởng chấn thu phục mục thủ lĩnh như vậy. Đúng, tựa như vậy. Lý Gia Đi tiếp nhận bộ kỳ bản, tò mò đánh giá cái này thần kỳ bộ kẹ mẩn đạo cụ. Sở Lập Kình đem bộ kỳ bản đưa đến Trần Tây Châu trên tay, sau đó đứng bình tĩnh ở phía sau hắn, trên mặt khôi phục những ngày qua mây trôi nước chảy. Này cho mọi người một cái ban nãy mọi thứ đều không tồn tại ảo giác. Nhưng bây giờ ai cũng biết, Trần Tây Châu con này sợ lão kìm, nóng này sẽ muốn mạng người. Các ngươi ngoan ngoãn ở tại chỗ này, ta mang bọn ngươi thủ lĩnh đi trị liệu một chút. Trần Tây Châu đối với gửi mỡ bộ tộc tiến hành rồi tạm thời chân an, chân chính thu phục còn cần đợi được mục thủ lĩnh hoàn toàn thần phục. Hứa tiểu thư, vợ hợp rút cùng ói điệp hai tộc thì nhờ ngươi đưa về trồng vườn, thuận tiện tái điều một ít cây quả cấp gửi mỡ bộ tộc. Trần Tây Châu đối với bên người nữ hài nói rằng, nữ hài là Dung Nông Đại học năm 4 thực tập sinh Hứa Chi, một cái thích mặc màu rám nắng cách văn áo khoác đen dài thẳng con gái. Hiện nay nàng đang ở Lan Hiệu trưởng Dung Nông Đại học nghiên cứu trong đoàn đội thực tập. Thực tập sinh là dùng để chân chạy lấy, sở dĩ lần này vận chuyển hai tộc sự tình đã bị Lan Hiệu trưởng giao cho Hứa Chi. Trần Tây Châu mang theo mục thủ lĩnh đi trước làng kỳ trại chăn nuôi. Trọng thương mục thủ lĩnh không phải cây quả có thể chữa khỏi, Trần Tây Châu cần bợ lại sở trợ. Ở Trần Tây Châu chờ người đến làng kỳ trại chăn nuôi thì chèn xì nhóm đang bị mù nở lạc đuổi trốn đông trốn tây. Chúng nó đã thực sự chịu không nổi con này lòng tham không đáy lớn dạ dày vương mù nở lạc, cùng với nó sườn lợn phú nhị đại trần chân cùng tham ăn lật chuột hai cái vật trang sức. Chèn xì tính cách thiện lương, chúng nó không ngại đem chính mình trứng chia sẻ cho người khác. Nhưng kể cả hiền lành bộ kẹ mẩn cũng không chịu nổi một con kẻ tham ăn có thể tinh thần tạo. Ăn xong quả thứ nhất còn muốn quả thứ hai, ăn xong quả thứ hai còn muốn quả thứ ba. Người này sửng sốt đem toàn bộ chèn xì tộc đàn đều cấp xoàn xoạt toàn bộ. Cũng liền hồng nhạt chiến thần chèn xì hắn không dám trọng, còn lại chèn xì đều gặp độc thủ của nó. Sườn lợn phú nhị đại trần chân là phi thường hào phóng, hắn nguyện ý lấy 10.000 liên minh tệ một quả giá cả thu mua chèn xì sinh ra trứng. Vợ là xì thủ lĩnh cự tuyệt, bởi vì này không phải chèn xì đẻ trứng dự tính ban đầu. Vỡ là sẽ sinh hạ tràn đầy hạnh phúc kỳ diệu chi trứng, tác dụng chủ yếu nhất là trị liệu hư nhược người hoặc bộ kẹmẩn, chỉ hết này bi thương tâm tình, cũng không phải dùng để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Vỡ là sĩ bộ tộc tuyệt sẽ không làm loại này vi phạm dự tính ban đầu sự tình. Trần Tây Châu ban đầu không phải là không có nghĩ tới đem vỡ là sĩ sinh ra trứng làm một loại thương phẩm tiêu thụ, nhưng ở nghiên cứu qua vỡ là sĩ từ cái tin tức hậu quả đoạn, đức buông tha cho ý nghĩ này. Hắn biết hệ thống tưởng tượng bộ kẹmẩn tộc đàn cùng mình độ thân mật cao vô cùng, cho dù thật như vậy làm, vỡ là sĩ bộ tộc cũng sẽ không cự tuyệt mình. Nhưng Trần Tây Châu cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Như loại này rõ ràng vi phạm bộ kệ mẩn ý nguyện sự tình, hắn không muốn làm, cũng sẽ không đi làm. Quan hệ tiêu hao rất dễ dàng, còn muốn bổ khuyết thì phi thường khó khăn. Mù Nở Lạc nhìn thấy Trần Tây Châu, tựa như chuột thấy mèo một dạng sợ, nhanh như chớp tiểu lấy cùng hình thể không tương xứng độ nhảy vô ảnh vô tung biến mất. Điều này làm cho vẫn cho là Mù Nở Lạc hành động bất tiện Trần Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Hôn đàn này, lại có thể lừa phỉnh ta. Trần Chân ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh thì đuổi theo. Hạ Tỳ Bơ Lệ Sịt Hư Lĩnh nhìn thấy Trần Tây Châu, vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Trần Tây Châu chỉ vào đã chạy ra Mù Nở Lạc, buồn bã nói, người này sau đó trở lại quấy rầy các ngươi, trực tiếp khiến chèn xì hung hăng đánh là được. Mỗi lần Mù Nở Lạc đến đòi trứng ăn, Bơ Lệ Sịt Hư Lĩnh đều phải sớm đem chèn xì đẩy ra. Tuy rằng Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh tính tình của mình cũng không nên, nhưng thân làm tộc đàn thủ lĩnh hắn bao nhiêu có thể khống chế chính mình, hắn chỉ sợ chính mình cái tính khí kia nóng nảy con gái sẽ đem Mù Nở Lạc cùng nó hai cái vật trang sức mãnh liệt đánh một trận. Hôm nay có Trần Tây Châu chỗ dựa, Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh nghĩ lần sau mình cũng có thể thử động động tay. Hắn đã sớm muốn đánh Mù Nở Lạc rồi. Hôm nay tới là muốn cho ngươi hỗ trợ trị liệu một chút con này mụ. Nói Trần Tây Châu liền đem trong tay bộ kỳ bản ném ra, bộ kỳ bản tự động sau khi mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, mục thủ lĩnh xuất hiện ở trên cỏ. Một cố khó có thể hình dung mùi thối trong nháy mắt ở đồng cỏ thượng tràn ngập ra. Thầy thuốc nhân tâm. Vỡ Gassi thủ lĩnh rất tốt giải thích điểm này. Hắn gặp mục thủ lĩnh bản thân bị trọng thương, không để ý chút nào đối phương tán phát mùi hôi cùng trên người ô uế, mà ngay cả nước bùn giữa ẩn chứa tộc đều không để ý, trực tiếp đi tới mục thủ lĩnh bên người. Vỡ Gassi thủ lĩnh từ trong túi tiền đem trứng lấy ra, gõ vỏ trứng về sau, đem trứng dịch một chút đưa vào mục thủ lĩnh trong miệng. Tinh thuần trị hết hệ năng lượng cấp tốc khôi phục mục thủ lãnh sinh mệnh lực. Trứng dịch rất nhanh thì bị Bơ Lệ Sịt Hứa Lĩnh toàn bộ đưa vào mục thủ lĩnh trong miệng, ngay sau đó hắn lại thả ra lai điệu cùng hẹn bùn sẽ hai cái này trị liệu kỹ năng thay mục thủ lĩnh chữa thương. Kinh qua một trận bận việc, Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh cuối cùng cũng kết thúc trị liệu của mình quá trình. Mục thủ lĩnh chật vật mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng giữa thấy được một con tràn ngập ái bộ kẻ mẩn. Sau đó, mục thủ lĩnh lại hôn mê rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi nữa một thời gian ngắn, sau khi tỉnh lại có thể khôi phục khỏe mạnh. Happy. Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh một bên xoa mồ hôi, vừa hướng Trần Tây Châu báo cáo kết quả công tác. Ngay Trần Tây Châu chuẩn bị nói chút gì thời gian, một đạo ánh sáng màu tím theo Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh gương mặt hiện lên, sau đó tại Châu ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Biến cố bất tình lình để cho dư Bơ Lệ Sịt môn quá sợ hãi. Trần Tây Châu suy đoán, hẳn là Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh ban nãy trị liệu mục thủ lĩnh trong quá trình, bị nó nước bùn bị nhiễm trúng độc. Được rồi, lúc mẹ gì? Lúc mẹ gì? Rơi vào dị thường trạng thái hoặc trạng thái hỗn loạn thì dùng ăn, giải trừ nên trạng thái. Chúng độc thuộc về dị thường trong trạng thái một loại, lúc mẹ gì đại khái tỷ lệ có thể giải hết Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh trên người độc. Ở tộc nhân dưới sự trợ giúp, Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh rất nhanh thì đem Trần Tây Châu cung cấp lung mẹ gì nuốt vào, cũng ở vài phút qua đi khôi phục thân thể cơ năng. Mặc dù không là lập can kiến ảnh hiệu quả, nhưng lung mẹ gì quả thật có hiệu. Lại nói tiếp, Trần Tây Châu kỳ thực còn có loại phương pháp thứ hai là Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh giải độc. Bơ Lệ Sịt thủ lĩnh đặc tính đều tự nhiên hồi phục. Nạ tu dân cụ trở lại đồng hành đội ngũ về sau, dị thường trạng thái cũng sẽ bị trị hết. Cái này đồng hành đội ngũ đại khái tỷ lệ chính là bị thu hồi huấn luyện nhà bộ kỳ ban lý, có điều sự có nặng nhẹ. Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không mới vừa rồi cái loại này đặc thù thời gian tiến hành như vậy đến thử. Chờ lần sau bợ là sĩ thủ lĩnh rơi vào tê liệt, có lẽ giấc ngủ này hai loại vô hại trạng thái thời gian, Trần Tây Châu ngược lại nguyện ý thử một chút. Chương 134. Mọi việc bắt đầu rối loạn lên, đại bộ phận cây quả hiệu quả đều là tiến hành theo chất lượng. Trần Tây Châu mặc dù có lòng nghiên cứu ra một ít chính mình hiệu quả nhanh trong thuốc, nhưng ở không có nhân sĩ chuyên nghiệp dưới tình huống, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đối với trước mắt Lang Kỳ Trần đến nói, chủ yếu nhất là dựng lên chính mình chữa bệnh hệ thống. Không phải giống như Trần Chân trước một cái đơn giản gãy xương, đều cần đi ô tô hơn 200 km đi trước thành phố Phúc Châu, đây đối với Lang Kỳ Trần liên minh đến nói, là phi thường bẽ mặt một việc. Phát hành cổ phiếu công ty Trần Thị Khoa Nạp Tập Đoàn Đoàn ở Lang Kỳ Trần khu đầu tư một khu nhà tam giác cấp bậc y viện, hiện nay bệnh viện chỉnh thể giản giáo đã kiến thiết hoàn thành, nhưng nội bộ các loại chữa bệnh tài nguyên cùng y sức của số lượng còn cần một ít thời gian. Trần Chân mẫu thân quý tú trúc nữ sĩ, trong quá khứ trong nửa năm, hầu như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chỗ ngồi này đang xây tam giác y viện. Tam giác y viện dù sao chỉ là đơn thuần nhân loại chữa bệnh. Trần Tây Châu ý nghĩ trong lòng là ở dựng nhân loại chữa bệnh thể hệ thời gian, cũng có thể dựng một cái bộ kệ mẩn chữa bệnh hệ thống. Về điểm này, Trần Tây Châu định tìm trụ sở liên minh hỗ trợ. Lang Kỳ Trấn có bờ Lassie bộ tộc với tư cách vô liếng, chỉ muốn trụ sở liên minh phái ra cũng đủ chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, tin tưởng bộ kệ mẩn chữa bệnh thể hệ kiến thiết sẽ phi thường thuận lợi. Trong lòng có suy nghĩ, Trần Tây Châu liền dự định bắt đầu hành động. Chẳng qua dưới mắt khẩn yếu nhất là đem mục thủ lĩnh thành công thu phục, sau đó mang theo gửi mở bộ tộc trở thành Lang Kỳ Trấn chân thuộc bộ kệ mẩn. Trần Tây Châu mang theo mục thủ lĩnh tìm được mạ trạm thủ lĩnh cùng quân đủ vừa thủ lĩnh, hai vị này thủ lĩnh gần nhất có mục tiêu mới, không hề chấp nhất tại công trường làm việc. Chính như một ít trong tiểu thuyết viết như vậy, một ngày cấp diễn viên 100.000 cái tử sĩ, hắn sẽ khiến 100.000 này tử sĩ đi trước công trường bồi bàn làm việc, sau đó thu nhập đơn giản là có thể đạt được nhật mấy chục triệu. Hai tộc đương nhiên sẽ không khoa trương như vậy, thế nhưng nhật mấy chục ngàn vẫn là vô cùng buông lỏng. Ăn no ấm cật các loại muốn, mạ trạm thủ lĩnh cùng quân đủ vừa thủ lĩnh ở thành công giải quyết mình và tộc nhân vấn đề no ấm về sau, vừa tìm được cuộc sống mục tiêu mới. Một con muốn truy cầu khả ái mỹ tạ thủ lĩnh, một con muốn giúp hảo huynh đệ truy cầu nữ thần của nó. Như vậy làm như thế nào truy cầu đâu? Tự nhiên là trước làm một ít có thể biểu diễn mị lực của mình, hấp dẫn nữ hải chú ý lực sự tình. Ở Trần Tây Châu tìm được hai vị thủ lĩnh thì chúng nó đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Cùng dĩ vãng không giống nhau, lần này chúng nó không hề sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, chỉ có đơn thuần võ thuật luật bản. Hai vị thủ lĩnh giao thủ đứng lên, thân hình thập phần linh động, chiêu thức sắc bén lại sắc bén. Lúc này, một con mỉ ẹn phủ cũng gia nhập trận này luật bản, ba con bộ kệ mẩn công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Chúng nó quên ta mà ẩu đả, phản phất đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn bất đồng lý. Đồng cỏ thượng thậm chí bốc lên ra trận trận khí lãng, đem cỏ xanh áp đảo. Bao quát như tạ thủ lĩnh xe tăng cùng gỗ gỗ ạt thủ lĩnh hương thảo ở bên trong, đại lượng bộ kệ mẩn đang ở chu vi quan trận chiến đấu này. Trần Tây Châu cùng cái khác quan chiến bộ kệ mẩn cũng bởi vì kịch liệt tranh đấu mà nín thở. Hàn Lượng chú ý tới Trần Tây Châu đến, từ nơi không xa mạ chọc trong bầy đi ra, đi tới Trần Tây Châu bên này chào hỏi. Thoạt nhìn, hai vị thủ lĩnh rất thích ngươi hình ý quyền. Trần Tây Châu tuy rằng ngoài ý muốn Hàn Lượng ở chỗ này, nhưng ngẫm lại cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hàn Lượng lắc đầu nói, hai vị thủ lĩnh chỉ là đối với hình ý quyền cảm thấy hứng thú, không phù hợp của ta thu đồ đệ tiêu chuẩn. Võ thuật gia thu đồ đệ là một loại truyền thừa hình ý quyền văn hóa thể hiện, đại biểu cho một loại tình cảm kéo dài cùng văn hóa phát triển. Nếu như đối phương vô pháp dùng một đời đi chuyên chú hình ý quyền, đối với Hàn Lượng loại này thuần túy võ giả đến nói, đối phương tối đa chỉ có thể trở thành một học đồ, mà không phải mình đồ đệ. Không lý. Một tiếng thét kinh hãi đã cắt đứt Trần Tây Châu cùng Hàn Lượng hai người nói chuyện với nhau. Thì ra là mạ trạm thủ lãnh con gái, cái kia xì ni mạ chọc đang ở kêu nỗ lực lên. Có điều nó nỗ lực lên đối tượng tựa hồ cũng không phải nó cha giả, cũng không phải nó con đủ vừa thúc thúc, mà là cái kia vóc người tiểu tiểu mị ẹn phụ. Không biết qua bao lâu, hai vị thủ lãnh công kích chiêu thức từ từ trở nên mềm nhũn, mị ẹn phụ nhưng thủy chung vẫn duy trì uy manh khí thế, phản phất tiến nhập một cái vô địch cảnh giới. Cuối, mạ trạm thủ lĩnh cùng con đủ vừa thủ lĩnh vô pháp chống đối mị ẹn phụ công kích, bất đắc dĩ thua trận. Trận chiến đấu này mặc dù coi như vô cùng kịch liệt, nhưng trên thực tế, từng cái chiêu thức, mỗi một lần va chạm đều là thiết kế tỉ mỉ. Mạ trạm thủ lĩnh không để ý chút nào ở nữ thần xe tăng thủ lĩnh trước mặt bị cái khác bộ kẻ mẩn đánh bại. Bởi vì căn cứ bạn tốt quân đủ vừa thủ lĩnh cách nói, nữ sinh ngoại trừ thích nam sinh vô cùng cường đại ngoại, cũng sẽ thích nam sinh khiêm tốn hiếu học cùng với nhật câu tiến. Thua không đáng sợ, mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ càng có thể hấp dẫn nữ sinh lực chú ý, cái này gọi là trước khổ sau sướng. Quân đủ vừa thủ lĩnh sát có chuyện lạ cách nói đem mạ trạm thủ lĩnh thuyết phục, hắn liền xứng vô cùng hợp cùng quân đủ vừa cùng nhau học tập hình ý quyền, cùng nhau luyện tập hình ý quyền. Sau khi chiến đấu kết thúc, xin ý mạ chọc dẫn đầu chạy đảo chiến trường, đem trong tay mụ mụ sữa tươi đưa cho mì ẻn phụ. Mì ẻn phụ một giọng nói cảm tạ, sau đó tiếp nhận mụ mụ sữa tươi bắt đầu dùng để uống đứng lên. Một màn này khiến đã giơ tay lên mạ trạm thủ lĩnh lung túng không thôi. Có điều nữ sinh hướng ngoại, hơn nữa mì ẻn phụ thực lực bản thân xác thực không tầm thường, hắn liền không có ngăn cản con gái cùng mì ẻn phụ ở giữa gặp gỡ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là xin ý mạ chọc dùng cho phép cha già tìm cho mình mẹ kế điều kiện này, đổi lấy cha già đối với chính mình truy cầu chân ái ủng hộ. Gặp mì ẻn phụ chính rầm rầm mà uống mụ mụ sữa tươi, xin ý mạ chọc sắc mặt vui vẻ. Nhân cao mã đại xin ý mạ chọc trong nháy mắt đánh về phía không hề phòng bị mì ẻn phụ, chuẩn bị đưa nàng ôm vào trong lòng, hung hăng tiến hành một hồi thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Sự thực vẫn chưa cùng trong tưởng tượng như nhau. Mì ẻn phụ nhẹ đống một cái lộn ngược ra sau, thì thích ý theo xin ý mạ chọc gần khép lại song trưởng rưỡi ngày ra ngoài. Điều này làm cho xin ý mạ chọc tương đương khổ não. Luận tư sắc, mình tuyệt đối là mạ cho bộ tộc bên trong đích nhân tài kiệt xuất, hắn mỉ ẹn phụ dựa vào cái gì không thích chính mình. Mặc dù đang loài người thẩm mỹ quản lý, lục sắc mạ cho thuộc về phi thường quái dị, phi thường nhục nhã tồn tại, nhưng ở bộ kệ mẩn trong thế giới, lục sắc mạ cho không nói thuộc về tựa thiên tiên tồn tại, cũng tuyệt đối thuộc về đệ nhất cấp bậc tồn tại. Hắn mỉ ẹn phụ dựa vào cái gì không thích? Mỉ ẹn phụ kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thẩm nghĩ đi theo chính mình huấn luyện nhà bước tiến. Không sai, 30 tuổi ra mặt hàn lượng đến nay độc thân. Dựa theo hàn lượng thuyết pháp, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn tốc độ ra quyền, chỉ cần mình vẫn độc thân, trên tay công phu là có thể vẫn trở nên mạnh mẽ, thẳng đến như chính mình sư phó Triệu Lỗ thành đại sư như vậy, đem hình ý quyền diễn dịch xuất thần nhập hóa. Thu huấn luyện ra ảnh hưởng, Mị ẻn phụ tự nhiên cũng là ý nghĩ như vậy. Hình ý quyền phải không, dùng cái gì là ra? Nhìn trên trận bộ kẽ mẩn các loại phức tạp tình cảm quan hệ, Trần Tây Châu cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Đây là mùa xuân tới, lại đến vạn vật hồi phục mùa, theo ước át mùa màng đã tới, vạn vật bắt đầu dao động. Bộ kẽ mẩn ái tình, đương nhiên là giao cho chúng nó tự mình giải quyết. Trần Tây Châu tạp ba một chút miệng, không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là vẫn đi theo Trần Tây Châu sau lưng Sở Lạc Kình, thì Trần Tây Châu ban nãy ngoài miệng cái này chẳng bao giờ xuất hiện qua mờ ám, lộ ra một cái không rõ ánh mắt. Hôm nay tới tìm các ngươi, là muốn cho các ngươi hỗ trợ hù dọa một con bộ kẻ mẩn, ta nghĩ thu phục hắn. Trần Tây Châu thấy mọi người đều vây quanh, thả ra bộ kỳ bản ly đã rồi tỉnh lại mục thủ lĩnh, chuẩn bị khiến nó cảm thụ một chút chấn thuộc các tinh linh cường đại. Thế nhưng, mục thủ lĩnh vẫn chưa lưu ý xung quanh cảm giác gáp bách 10 phần khí thế, trái lại ở nhìn lướt qua về sau, ý hưng lan san co quắp trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Con đu vừa thủ lĩnh đối với mục thủ lĩnh cái bộ dáng này có thể quá hiểu. Đây chẳng phải là hảo huynh đệ của mình mạ trạm thủ lĩnh, ở tương tư đơn phương tạ thủ lĩnh xe tăng về sau, mỗi ngày đều là duy trì một đoạn thời gian trạng thái sao? Ngay Trần Tây Châu hết đường xoay sợ chi tế, con đu vừa thủ lĩnh đi tới Sở Lạc Kình bên người, đem chính mình suy đoán nói cho nó biết. Sở Lạc Kình sau khi nghe xong cũng là sững sờ. Tuy rằng hắn tự xưng lại quy cao Trần Tây Châu tiểu trợ thủ, nhưng nó rốt cuộc chỉ là tình cảm kinh lịch chống không sơ ca. Huống chi được xem như là một thường xuyên thụ giống cái bộ kệ mẩn truy phụng nam thần bộ kệ mẩn, hắn xác thực không hiểu những thứ này liếm cầu bộ kệ mẩn nội tâm suy nghĩ. Có điều có mạ trạm thủ lĩnh với tư cách vật tham chiếu, Sở Lạc Kình vẫn là rất nhanh xác nhận mục thủ lĩnh trạng thái. Hắn đem quân đủ vừa suy đoán cùng mình phân tích nói cho Trần Tây Châu. Trần Tây Châu nghe xong cũng là sững sờ. Chẳng lẽ lại thật tới rồi vạn vật bắt đầu gây rối mùa? Mục thủ lĩnh thần phục tới tương đương ngoài ý muốn, gùi mỡ bộ tộc cũng thuận lý thành trương đã trở thành lang kỳ chân chấn thuộc bộ kệ mẩn. Nhà máy xử lý nước thải bừa, mục thủ lĩnh mắt hứng ngồi phịch ở nơi ấy, bầu trời dưới, đồng cỏ trên, gối mở lôi thôi, thầy thuốc phúc thái. Chương 135. Nhà máy xử lý tổng hợp ý nghĩ là yêu Giang Sơn, hay là yêu mỹ nhân? Đây là cường giả tuyên cổ bất biến, cần làm ra lựa chọn. Mục thủ lĩnh tuy rằng đánh không lại Sở Lạc Kình, cũng đánh không lại hung bạo vịt chi bèn, nhưng nó tại chỗ có chấn thuộc tổ kẹ mẩn giữa tuyệt đối tính một vài khe đếm hai cường giả. Cường giả sẽ đối mặt đạo này để trắc nghiệm. Mục thủ lĩnh không chút do dự lựa chọn mỹ nhân, cũng giao ra mình tộc quyền hắn tin tưởng. Chỉ cần mình có thể phối hợp Trần Tây Châu cùng Trấn Liên Minh, sẽ chả có thể nhìn thấy trước đây cái kia nhìn thoáng qua bờ lại gì. Trần Tây Châu không có quấy rầy mục thủ lãnh tâm tư, bởi vì đó là phi thường hành vi không lễ phép. Thu được tộc quyền Trần Tây Châu, cấp tốc đối với gửi mỡ bộ tộc tiến hành rồi đi sâu vào hiểu cùng dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn hành động. Bởi vì chỉ có hiểu gửi mỡ nhất tộc tình huống, tài năng tốt hơn đối kỳ tiến hành phân phối. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là, gửi mỡ số lượng xa không chỉ lúc trước trong xung đột nhìn thấy nhiều như vậy, số lượng thậm chí tròn tăng lên gấp đôi. Có điều trong đó đại bộ phận đều là vô cùng nhược tiểu, chính là tân sinh gửi mỡ. Có thể tưởng tượng được, nếu là không có trước thời gian đối với bộ tộc này tiến hành thu phục hành động, chỉ sợ tiếp qua thời gian mấy tháng đều phải hình thành một cái phi thường khổng lồ tộc đàn. Lang kỳ trấn phát triển là nhanh chóng, rác rưởi cùng nước thải sản sinh cũng là càng ngày càng tăng. Tại đây dạng đất ấm lý, gùi mỡ bộ tộc tưởng không lớn mạnh cũng khó khăn. Gùi mỡ bộ tộc hiện nay tổng cộng có mục một con, gùi mỡ 144 con, bộ kệ mẩn trứng không miếng, thuộc về một cái lớp giữa bộ kệ mẩn tộc đàn. Thường gặp xử lý rác thải phương pháp có điện trôn pháp, nhiệt giải pháp, đốt cháy pháp, áp xúc pháp chờ. Hôm nay gối mỡ nhất tộc xuất hiện khiến xử lý rác thải phương pháp lại thêm một loại. Gối mỡ môn có thể đem rác rưởi dung nhập trong cơ thể, trực tiếp đem tiêu hóa thành thân thể một bộ phận. Mấu chốt nhất là, gối mỡ bộ tộc tựa hồ ai đến cũng không cự tuyệt, cho dù là như là phế tin, phế đèn huỳnh quan quản, nước thải ngân nhật kế, quá thời hạn dược phẩm những thứ này thai hại rác rưởi, chúng nó đều có thể tiêu hóa. Bộ dạng này tốt hứng thú, thật sự là bộ kệ mẩn trong giới nhân tài kiệt xuất. Sở dĩ hợp lý lợi dụng gối mỡ nhất tộc loại năng lực này, có thể hữu hiệu xử lý rác rưởi cùng nước thải, giảm thiểu các loại có thể ô nhiễm. Cũng không biết gửi mở môn có thể hay không chịu được bức xạ hạt nhân, nếu như có thể thì song toàn năng đủ trở thành loài người tin mừng. Các ngươi nghĩ, Lang Kỳ Trấn sau này đem nhà máy xử lý nước thải cùng nhà máy xử lý rác thải sáp nhập đến cùng nhau, kiến thiết, tụ, tập nước thải xử lý cùng xử lý rác thải thế nào? Trần Tây Châu ở hội nghị tạm thời nâng lên ra một loại khả năng tính. Mọi người không có trả lời ngay, mà là đang tự hỏi khả năng này càng nhiều hơn kéo dài phương hướng. Ý gì theo Trần Tây Châu vị này trấn trưởng tính tình, một ngày ở trấn liên minh trong hội nghị đưa ra một vấn đề, cơ bản cũng là đã suy nghĩ kỹ càng, còn kém đánh nhịp chuyện quyết định. Đại gia có thể thì khả năng này cho ra nhất định được ý kiến hoặc kiến nghị, mà không phải nhấc tay phản đối. Trên thực tế, thì hiện nay tham gia hội nghị tạm thời bên trong những thứ này trấn liên minh cán bộ đều gọi được với Trần Tây Châu dòng chính, đương nhiên sẽ không có người đi phản đối Trần Tây Châu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Giang Lương trước tiên mở miệng, hôm nay trấn liên minh trương mục hơn 100 triệu kiến thiết tài chính, cơ sở thiết thi kiến thiết hoàn toàn không có áp lực. Chương mục 100 triệu liên minh tiền kiến thiết nguồn vốn tại cái khác tài chính tính tài chính sắp xếp, thì ra là thượng cấp chính sách tính đến đỡ tài chính cái khoản tiền này, ngoại trừ Ngô Hưng Quốc ở trong đó dùng lực ngoại, cũng có tỉnh Phúc Kiến tỉnh liên minh thả ra thiện ý về trụ sở liên minh muốn thành lập bộ kệ mẩn đặc khu sự tỉnh, những thứ này tỉnh liên minh những người lãnh đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được điểm tin tức, tự nhiên cũng sẽ cấp nhà mình đãi định đặc khu một chút chỗ tốt. Có khoản này kiến thiết tiền bạc ủng hộ, Lang Kỳ trấn kế tiếp có thể dứt khoát hẳn hoi tiến hành cơ sở thiết thi kiến thiết. Là một tọa diện tích đạt được 2341 cây số vương đảo nhỏ thành trấn, Lang Kỳ trấn cần tổng hợp xử lý nhà máy số lượng là tương đương khả quan. Cũng may hiện nay Lang Kỳ trấn nhân khẩu đại thể tập trung ở hướng tây nam, cơ sở thiết thi có thể từng bước tiến hành kiến thiết. Lang Kỳ trấn chỉ có một tòa trấn thuộc nhà máy xử lý rác thải cùng một tòa trấn thuộc nhà máy xử lý nước thải, lấy trước mắt phát triển xu thế, chỉ muốn qua nửa năm nữa, hai cái này nhà máy áp lực sẽ phi thường lớn. Sở dĩ tổng hợp xử lý nhà máy kiến thiết cấp bách. Đại khái hơn 1 giờ về sau, trấn liên minh hội nghị tạm thời kết thúc. Kinh qua hội nghị thảo luận, hình thành dưới quyết nghị, 1. Trấn liên minh thành lập một cái tổng hợp xử lý bộ phận, chuyên môn phụ trách rác rưởi cùng nước thải tổng hợp xử lý nhà máy quản lý công tác. 2. Dỡ bỏ Lang Kỳ trấn vốn có nhà máy xử lý nước thải cùng nhà máy xử lý rác thải, cũng do trấn liên minh bỏ vốn, ở nguyên chỉ thượng xây dựng 2 tòa rác rưởi cùng nước thải tổng hợp xử lý nhà máy, đầu tư cộng lại 600 triệu. 3. Ở vườn kỹ nghệ khu xây dựng 1 tòa rác rưởi cùng nước thải tổng hợp xử lý tổng xưởng, với tư cách gửi mỡ nhất tộc đại bản doanh, đầu tư tổng cộng 800 triệu. 4. Do bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn bỏ vốn, là gửi mỡ bộ tộc thành lập một nhà bộ kệ mẩn bảo vệ môi trường công ty, do trấn liên minh mướn gửi mỡ bộ tộc ở rác rưởi cùng nước thải tổng hợp xử lý nhà máy công tác, cũng tiền trả thứ nhất định rác rưởi cùng nước thải xử lý phí. Từ nay về sau, gửi mỡ bộ tộc ngay cả có công tác, kiếm tiền lương bộ kệ mẩn rồi. Trấn liên minh hội nghị tạm thời sau khi kết thúc, khắp nơi mà bắt đầu hiệu suất cao đồng thời đều đâu vào đấy tiến hành công tác của mình. Trấn Tây Châu mang theo Sở Lộc Kính lại đi một chuyến nhà máy xử lý nước thải. Hắn đem ngày hôm nay hội nghị nội dung cùng với về gửi mỡ nhất tộc sắp xếp không sót một chữ trình bày cấp mục thủ lĩnh. Có điều gặp thứ nhất phó không yên lòng hình dạng, Trấn Tây Châu cảm giác mình mới vừa lời nói thâm tía cùng miệng đắng lưỡi khô đều vô phí. Bệnh tương tư hại bổ kẹ mẩn không cạn. Lạm tờ giạt. Sử dụng họa tờ cùng xệ. Một cái thanh âm quen thuộc cải biến Trần Tây Châu nói tiếp thứ gì suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Nhạc cùng Bạch Tuộc hai người chính cưới riêng mình lạm tờ giạt trên mặt sông cạnh nhanh chóng. Bạch Tuộc lạm tờ giạt được huấn luyện nhà mệnh lệnh về sau, chuyển qua thon dài cái cổ, cấp tốc hướng phía sau phóng ra ra càng cao tốc xoay tròn quả bóng nước. Chính thị thủy hệ kỹ năng họa tờ cùng xệ. Họa tờ cùng xệ thành công trúng mục tiêu hạ diện. Nước sông trong nháy mắt hình thành một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng, khiến Bạch Tuộc cùng Lạm Tợ Giặt trực tiếp vượt qua Lâm Nhạc cùng hắn Lạm Tợ Giặt. Lâm Nhạc không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đối với chính mình Lạm Tợ Giặt hạ đạt chỉ lệnh. Một đạo màu băng lam chùm tia sáng theo Lạm Tợ Giặt trong miệng bắn ra, trực tiếp đem trước mặt nước sông đóng băng. Là băng hệ hải sở bìm. Trần Tây Châu nhận được kỹ năng này, bởi vì Đi Lì Bịt Môn cũng bình thường sử dụng kỹ năng này. Lâm Nhạc Lạm Tợ Giặt đầu tiên là cố sức phát phía trước 2 con lớn vây cá, khiến chính mình thoáng cái càng đến trên mặt băng, sau đó lại thứ huy động lớn vây cá ở trên mặt băng trượt. Lâm Nhạc cùng hắn Lạm Tợ Giặt trong nháy mắt đuổi theo đối thủ, cấp tốc hoàn thành phản siêu, đồng thời bảo trì lại ưu thế xa xa vượt lên đầu. Trận này bổ kẹ mẩn cạnh nhanh chóng thi đấu là Lâm Nhạc cùng hắn Lạm Tợ Giặt thắng lợi. Trường Trấn, Trường Trấn. Lâm Nhạc cùng Bạch Tuộc đều thấy được đang ở xem cuộc chiến Trần Tây Châu. Đang không có công chuyện thời gian, Trần Tây Châu phi thường nguyện ý cùng các huấn luyện gia kết giao bằng hữu, cũng chủ động tìm được rồi trọng tâm câu chuyện. Các ngươi mới vừa rồi là đang so thi đấu sao? Trần Tây Châu nhìn thở hổn hển hai con Lạm Tợ Giặt, theo thủy thân trong ba lô xuất ra 2 khối họ dạn mẹ gì đưa tới. Đây là có thể trở về phục thể lực có giản mẹ gì, có thể cho chúng nó dùng ăn. Thác trưởng chấn phúc của ngươi, chúng ta cũng không có thiếu. Lâm Nhạc từ trong túi tiền đồng dạng xuất ra mấy viên họ giản mẹ gì, hướng Trần Tây Châu phô bày một chút. Những thứ này họ giản mẹ gì là Lang Kỳ trấn huấn luyện ra nguyện phúc lợi bên trong đích hạng nhất, với tư cách ở Lang Kỳ trấn trung tâm bộ kệ mẩn ghi danh Lâm Nhạc cùng Bạch Tuộc hai người, tự nhiên đều lãnh xong cái này phúc lợi. Trần Tây Châu lắc đầu nói, các ngươi về các ngươi, ta đây là cấp 2 con lạm tợ giật quả nhỏ. Ta đây thì thay chúng nó cảm tạ trấn trưởng. Bạch Tuộc rốt cuộc không ở trấn liên minh công tác, đối với vị này tuổi trẻ trưởng trấn không có nhiều như vậy lo lắng, hắn người can đảm tiếp nhận Trần Tây Châu đưa tới họ giản vẻ dị đút cho mình và Lâm Nhạc Lạm Tợ Giặt. Lại nói tiếp, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Lạm Tợ Giặt là thế nào chỉ mới bộ kệ mẩn đâu rồi, không nghĩ tới là Trương đại ca đúng rồi dạ tư xưng hô. Bạch Tuộc cười hắc hắc, giải thích nói, trước đây không biết Lạm Tợ Giặt tên, sở dĩ ta vẫn luôn gọi nó cái rồng, bây giờ gọi thói quen cũng không muốn sửa lại. Lạm Tợ Giặt tên này là Bạch Tuộc chính mình đặt được, lai nguyên ở có thể ngồi cổ rắn long. Tiêu lên xác thực có thể so với Lạm Tợ Giặt khít khao hơn. Có điều Lạm Tợ Giặt không chỉ có là hệ thống cho tên, song song cũng là bộ kệ mẩn kho số liệu lên bộ kệ mẩn tên khoa học, Trần Tây Châu tự nhiên không tốt tùy ý thay đổi. Trương đại ca, không biết ngươi có hứng thú hay không làm trấn liên minh công tác. Đối với cái này vị chất lượng nước khoa học cùng kỹ thuật chuyên nghiệp cao tài sinh, Trần Tây Châu biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Thông qua lén hỏi thăm phương thức mà không phải trực tiếp mượn nguyên nhân, là Trần Tây Châu nhìn ra cái này Bạch Tuộc là một tương đối không câu chấp người, hắn chưa chắc sẽ đối với liên minh công tác cảm thấy hứng thú. Sự thực chứng minh, Trần Tây Châu phán đoán không có sai. Bạch Tuộc không hề do dự cự tuyệt Trần Tây Châu mời. Chương 136. Xác định chấp pháp tổng cục tuyển chọn mọi người đều có trí khác nhau. Trần Tây Châu không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi rồi Bạch Tuộc lý tưởng. Bạch Tuộc hướng Trần Tây Châu trình bày lý tưởng của hắn. Hắn tưởng muốn một cái bãi biển, làm một cái lấy hải dương bộ kệ mẩn là đặc sắc Tân Hải bãi cắt du ngoạn hạng mục. Chờ hạng mục này kiếm tiền về sau, hắn sẽ mang cho tốt bạn gay, cùng nhau tiến hành một hồi nói đi là đi Hải Dương mạo hiểm hành trình, trở thành Hải Dương mạo hiểm vương nam nhân. Tốt bạn gay suốt đời cùng đi, trở thành Hải Dương mạo hiểm vương nam nhân. Trần Tây Châu lặp lại một câu, lời này thế nào nghe thế nào quái. Không sai. Bạch Tuộc đem bên người thanh niên Lâm Nhạc đẩy ra, giấc mộng của hắn là trở thành Hải Dương mạo hiểm vương. Thế giới a, ngươi chính là hủy diệt đi. Xã chết hành chính áo giả kịp thanh niên, nhà máy xử lý nước thải trường, lạp tọa dạng huấn luyện ra, biểu hiện ra một bộ dạng sinh không thể yêu hình dạng. Lại nói tiếp, trưởng trấn ngươi chừng nào thì có thể phê chuẩn Tiểu Nhạc Nhạc từ trước xin. Bạch Tuộc tuy rằng miệng đầy chạy xe lửa, nhưng rốt cuộc hay là hỏi ra Lâm Nhạc muốn lấy được nhất câu trả lời vấn đề. Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không cố ý làm lỡ người ta. Hắn đem trấn liên minh chuẩn bị thành lập tổng hợp xử lý nhà máy sự tình, đại thể cùng Lâm Nhạc nói một lần, cũng đáp ứng hắn chờ chỗ ngồi này nhà máy xử lý nước thải dỡ xuống về sau, sẽ phê chuẩn hắn từ trước xin. Lâm Nhạc cam kết, thỉnh trưởng trấn yên tâm, ta sẽ đứng bước cuối cùng nhất ban tốt. Lại cùng hai người hàn huyên mấy phút đồng hồ sau, Trần Tây Châu chuẩn bị kết thúc này khó được lúc rỗi danh quang, hắn cần phản hồi trấn liên minh đại lâu, bởi vì nơi đó còn có bó lớn công tác cần xử lý. Ở Trần Tây Châu trước khi đi, Bạch Tuộc len len kéo hắn, trưởng trấn, Lăng Kỳ trấn sau này chuẩn bị phát triển phương hướng nào, ta đi cho mướn một mảnh Tân Hải bãi cát làm dung loạn. Người này lại có thể không phải đáng khoác lác. Không nói trước phía sau các loại kiến thiết cần bao nhiêu tiền, chính là giai đoạn trước thuê bãi cát đều cần một số lớn ví dụ. Nhìn không ra, người này còn là cái mười phần phú nhị đại. Trần Tây Châu hơi nghi hoặc một chút, có tiền này vì sao không trực tiếp tiến hành Hải Dương mạo hiểm hành trình, trái lại làm điều thừa lựa chọn trước gây dựng sự nghiệp mạo hiểm nữa lữ hành đâu? Lẽ nào cùng trong nhà có đóng? Sự thực chính như Trần Tây Châu đoán như vậy. Bộ phận này đến từ Bạch Tuộc cha mẹ của tài chính có cái kia xưng hô, muốn gây dựng sự nghiệp. Bạch Tuộc tuy rằng trời sinh tính hào hiệp, đối với rất nhiều chuyện cũng không lưu ý, nhưng ở một ít vấn đề nguyên tắc thượng, hắn vẫn có kiên trì của mình. Nếu phụ mẫu cho bộ phận này vốn gây dựng sự nghiệp, hắn phải đem tiền này dùng ở phụ mẫu hy vọng trên sự tình, thì ra là gây dựng sự nghiệp, chờ kiếm được đầy đủ tiền lợi tức trả lại cho phụ mẫu, hắn mới có thể bắt đầu quá của mình thích cuộc sống. Đây là một cái có nguyên tắc người. Trao đổi. Trần Tây Châu lặp lại, dùng lạp tờ giặt tin tức trao đổi. Nghe nói như vậy Bạch Tuộc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Tây Châu cũng là giàu cảm xúc. Nhà ai người tốt trưởng trấn có thể như vậy quang minh chính đại, chủ động nói ra điều kiện cùng người trao đổi liên minh tin tức cơ mật. Ở Ngân Cát Vịnh, Lâm Nhạc trước Bạch Tuộc một bước mở miệng hồi đáp, ta và Bạch Tuộc lạm tợ giặt đều là ở Ngân Cát Vịnh gặp phải, nơi nào còn có một bộ phận lạm tợ giặt tồn tại, chúng nó vô cùng hiền lành. Dùng tin tức làm giao dịch là phi thường xa lạ một việc. Lâm Nhạc sợ Bạch Tuộc mở miệng đồng ý trao đổi, tiêu hao hết cùng Trần Tây Châu trong lúc đó này uy nhất tình nghĩa. Tuy rằng ba người tương lai sẽ thế nào không biết, nhưng cùng một vị lấy bộ kệ mẩn là đặc sắc tới tìm cầu phát triển trưởng trấn làm quan hệ tốt, Lâm Nhạc nghĩ phi thường có cần phải. Sở dĩ Lâm Nhạc lựa chọn trước một bước mở miệng, bởi vì chỉ có như vậy, song phương không coi là tiến hành tin tức giao dịch. Trần Tây Châu ý vị thâm trường nhìn Lâm Nhạc liếc mắt, đây là một cái thất khiếu linh lung nhân. Ở Bạch Tuộc ánh mắt mong đợi ở bên trong, Trần Tây Châu mở miệng nói, hiện nay đang ở kiến thiết thương nghiệp tổng hợp thể hạng mục tương lai sẽ hướng tây nam phương hướng kéo dài, nơi đó có một mảnh lòng cổ bãi cát. Nghe xong Trần Tây Châu lời mà nói, Bạch Tuộc lên tiếng chào hỏi sau cấp tốc rời khỏi, hắn muốn đi làm cho mướn bãi cát cần các loại chuẩn bị. Lại nói tiếp, lòng cổ bãi cát tin tức không tính là cơ mật. Lang Kỳ trấn ở vào Yên Âu Giang vùng trung du dài đất, khoảng cách thành nội đại khái tầm 10 km tại hữu Yên Âu Giang cánh bắc là thành phố nổi tiếng điển sản khai thác ở lại tổng hợp thể hạng mục, mà Yên Âu Giang đông nam phương hướng còn lại là kiến xây phát tập đoàn khai thác thương nghiệp tổng hợp thể hạng mục. Mảnh này thương nghiệp tổ hợp thể hạng mục dựa vào Yên Âu Giang, bắc bộ lướt qua vòng xoay đường cái là tương lai vườn kỹ nghệ khu, nam bộ Lâm Hải, sở dĩ thời gian tới chỉ có thể hướng đông nam phương hướng phát triển. Long cổ bãi cắt vào chỗ tại thương nghiệp tổng hợp thể đông nam phương hướng. Chỉ muốn hơi chút đối với Lang Kỳ trấn có điều nghiên cứu người, cũng có thể từ đó phát hiện cái này đầu mối. Cáo biệt Lâm Nhạc về sau, rời khỏi nhà máy xử lý nước thải Trần Tây Châu trực tiếp phản hồi trấn khu. Làm Trần Tây Châu trở lại trấn Liên Minh Đại Lâu thì đã xác định rõ chấp pháp tổng cục tuyển chọn Phương Lăng đang ở văn phòng trấn trưởng chờ hắn. Phương Lăng đem đánh dấu qua địa đồ biểu diễn cấp Trần Tây Châu, sau đó lung tung nói, ta khảo sát không ít địa phương, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là xác định ở trấn Liên Minh Đại Lâu phụ cận. Đem chấp pháp tổng cục tuyển ở trấn Liên Minh Đại Lâu phụ cận, cái này ý nghĩa Phương Lăng chuẩn bị đem phía sau núi kiến thiết là chấp pháp bộ kệ mẩn chỗ ở trấn Liên Minh Đại Lâu phía sau núi là một mảnh sơn lâm, tạm thời có thể thỏa mãn hệ giả ở lại yêu cầu. Tương lai dù cho không có cùng thuộc tính bộ kệ mẩn thêm vào, cũng có đầy đủ diện tích kiến thiết đối ứng chỗ ở Trần Tây Châu xác nhận qua đi liền đem địa đồ trả lại cho Phương Lăng. Chuyện này nếu giao cho ngươi, liền do ngươi toàn quyền phụ trách. Trần Tây Châu nói bổ sung, ta đã khiến Bộ Tài chính Giang Bộ trưởng truyền bá rồi 50 triệu liên minh tiền chuyên nghiệp tài chính dùng để kiến thiết chấp pháp tổng cục, chuyện kế tiếp ngươi tìm hắn là được. Chấp pháp tổng cục kiến thiết khả năng cần trưởng trấn an bài người khác. Phương Lăng giải thích nói, ta chuẩn bị 2 ngày nữa quay về Tây Đô thành phố một chuyến, thuyết phục hệ giả giật bộ tộc thêm vào Lang Kỳ trấn. Của ngươi hệ giả giật tán thành Lang Kỳ trấn rồi. Trần Tây Châu hướng bên ngoài phòng làm việc nhìn lại, không có phát hiện hệ giả giật thân ảnh. Phương Lăng đương nhiên nhìn ra Trần Tây Châu ý tứ, từ trong túi tiền xuất ra một viên bộ kỳ bản hướng Trần Tây Châu cướp đơ, sau đó đem bên trong hệ giả giật phóng ra. Trần Tây Châu hơi lung tung nói, tuy rằng bộ kỳ bản xuất hiện đã có một thời gian ngắn, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không thói quen. Ngồi trên ghế salon Sở Lập Kỳ ngẩng đầu nhìn Trần Tây Châu liếc mắt. Hắn biết không thói quen không phải Trần Tây Châu thường xuyên quên bộ kỳ bản nguyên nhân, không muốn tiến bộ kỳ bản mình và đồng dạng không có bị thu vào bộ kỳ bản gỡ giáo lì thở mới là nguyên nhân chủ yếu. Hệ Giặc Duật cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, thoạt nhìn ăn mập một điểm. Phương Lăng gặp Trần Tây Châu trên dưới quan sát Hệ Giặc Duật, biết hắn chú ý tới Hệ Giặc Duật hình thể, cười giải thích nói, gần nhất Hệ Giặc Duật một ngày ba bữa đều là cây ăn quả nước cùng cây quả, sở dĩ dung mạo so với lúc trước tăng lên một chút. Suy nghĩ lại bị xem thấu. Trần Tây Châu vẻ mặt u hoán nói rằng, cùng Phương đại ca ngươi nói chuyện phiếm thực sự không có ý nghĩa, tùy tiện làm chút động tác đã bị đoán được suy nghĩ. Nghe nói như vậy Phương Lăng cười ha ha. Trần Tây Châu xưng hô thay đổi khiến hắn phi thường hài lòng, bởi vì này thì đại biểu vị này làng kỳ chấn trưởng chấn nguyện ý tiếp nhận chính mình, lấy chính mình làm người một nhà. Đây đối với chính mình sau này công tác tiến hành phi thường có trợ giúp. Lúc này Phương Lăng hơi có điểm mài đao soạn soạn, chuẩn bị làm một trận lớn xung động. Đương nhiên, lúc này chủ yếu nhất nói là phục hệ giặc ruột bộ tộc cùng chấp pháp tổng cục kiến thiết. Thầy A Khốc nói nhiều. Hệ giặc ruột không rõ Phương Lăng lúc này đem chính mình thả ra là làm cái gì. Nhưng cái này không gây trở ngại Hệ Giặc Duật nhiệt tình đối với đại gia biểu diễn chính mình bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Người này cử động lần thứ hai chọc cười Trần Tây Châu cùng Phương Lăng. Trần Tây Châu chỉ hoãn quá thần hậu, đối Phương Lăng nghiêm mặt nói chung, kế tiếp thì xin Phương đại ca ngươi rồi. Phương Lăng lên tiếng sau đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, được rồi trưởng trấn, hành động lần này ta nghĩ xin một bộ phận bộ kỳ bản, như vậy có thể. Còn không đợi Phương Lăng nói xong, Trần Tây Châu liền trực tiếp đồng ý hắn xin. Hiện nay liên minh tuyệt đại bộ phân giao thông công cộng đều làm không được đến bộ kệ mẩn khoảng cách dài vận chuyển, chính là Trần Tây Châu lúc trước đi trước hô thành phố hành động, cũng là riêng bao hết một cái vận chuyển hàng hóa máy bay, mới hoàn thành 50 con ngựa tạm vận chuyển. Hành động lần này mượn bộ kỳ bản, có thể tiết kiệm một số lớn máy bay thuê bao phí dụng. Bộ kỳ bản hiện nay còn không có trên thị trường tiêu thụ. Tuy rằng Trung Quốc liên minh bộ kỳ bản độc quyền do Trần Tây Châu kiểm giữ, nhưng trụ sở liên minh mấy vị nguyên thủ nhất trí mong muốn Trần Tây Châu có thể ở liên minh phía chính phủ đưa ra bộ kỳ bản về sau, lại tiến hành cá nhân đích tiêu thụ. Trần Tây Châu sẽ không, cũng không có cách nào cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Hiện nay toàn bộ Lang Kỳ trấn kiểm giữ bộ kỳ bản nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là trấn liên minh cán bộ hoặc là này làm trấn liên minh công tác người. Tựa như Lâm Nhạc cùng Bạch Tuộc như nhau, đồng dạng chính mình một con lạm tợ dạng hai người, thân làm trấn thuộc nhà máy xử lý nước thải Lâm Nhạc chính mình một viên bộ kỳ bản, mà Bạch Tuộc sẽ không có. Chương 137. Giáo dục thí nghiệm căn cứ thảo luận về Dung Thành Đại học nông nghiệp mới giáo khu kiến thiết, khắp nơi đều vô cùng coi trọng. Kinh qua nhiều thi công đơn vị cộng đồng nỗ lực, rốt cục thông qua thời gian nửa năm. Ở năm sau hợp tác hoàn thành toàn bộ bộ môn kiến thiết, Dung Thành Đại học Nông nghiệp mới giáo khu thành công tọa lạc tại Lang Kỳ Văn Hồ. Dung Nông Đại học hiệu trưởng Lan Mạnh Kiên mang Trần Tây Châu đi thăm xong mới giáo khu về sau, hai người bộ hành đi trước cách Dung Nông Đại học mới giáo khu không xa một chỗ khác thi công công trường. Cái danh xưng này là Lang Kỳ bộ kệ mẩn tiểu học hạng mục công trình là trấn liên minh năm trước phê duyệt hoàn thành, hiện nay đã bắt đầu khởi công. Thừa kiến Dung Nông Đại học mới giáo khu mấy chi đội xây cất đều có được phong phú lầu dạy học kiến thiết kinh nghiệm. Trần Tây Châu căn cứ trợ giúp lẫn nhau nguyên tắc, mặt dày cùng hạng mục người phụ trách có thủ lao mượn tạm trong đó một chi đội xây cất tiến hành làng kỳ trấn bộ kệ mẩn tiểu học kiến thiết. Trần Tây Châu nhìn đang không ngừng bận rộn công nhân, đối với bên cạnh Lan hiệu trưởng nói rằng, ta dự định tại đây một mảnh chế tạo một mảnh lấy văn hóa giáo dục làm chủ, bộ kệ mẩn giáo dục làm phụ giáo dục thí nghiệm căn cứ. Lan hiệu trưởng nghe rõ ý tứ của những lời này, ở đây không chỉ biết có làng kỳ bộ kệ mẩn tiểu học, thời gian tới còn sẽ có làng kỳ bộ kệ mẩn trung học, thậm chí là làng kỳ bộ kệ mẩn đại học. Trần Tây Châu quy hoạch lâu dài và đâu vào đấy. Chiếm được tin tức này, Lan hiệu trưởng có chút hoảng hốt, Dung Nông Đại học có hay không cũng muốn thuận theo thủy triều tư thay đổi. Hắn nhìn về phía Trần Tây Châu, khuôn mặt của hắn thượng tràn đầy kiên nghị cùng mong muốn. Tuổi trẻ thật tốt. Có đôi khi Lan hiệu trưởng rất muốn hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ trụ sở liên minh đưa ngươi lên chức có lẽ bình điều đến địa phương khác đi? Trung Quốc liên minh pháp luật quy định, trấn cùng trấn đã ngoài các cấp liên minh phân bộ hành chính người phụ trách môi giới nhiệm kỳ là 5 niên, 5 niên sau đó liền cần nhiệm kỳ mới tuyển cử. Lấy Trần Tây Châu hiện nay ở Lang Kỳ trấn làm tất cả mọi chuyện, hắn tưởng liên nhiệm vẫn là vô cùng dễ dàng. Sợ là sợ trụ sở liên minh thấy Trần Tây Châu năng lực cá nhân ra, chính tích văn hóa, đưa hắn lên trước đến cái khác càng cần nữa chính hắn địa phương, như vậy Trần Tây Châu bây giờ nỗ lực sẽ trôi theo nước chảy, trở thành người khác mai mối. Lan hiệu trưởng không biết bộ kệ mẩn đặc khu sự tình, không đúng vậy không có như vậy nghi ngờ. Bộ kệ mẩn đặc khu đối với toàn bộ Trung Quốc liên minh đều là trọng yếu nhất. Trần Tây Châu là một tiên định bộ kệ mẩn phát triển lý niệm thực tiễn người, hơn nữa có Lang Kỳ trấn Dương Lịch một năm phát triển châu ngọc phía trước, là thích hợp nhất trở thành bộ kệ mẩn đặc khu hành chính người phụ trách một trong những người được lựa chọn. Ba vị nguyên thủ đưa cho Trần Tây Châu lớn vô cùng khẳng định. Chí ít ở Lang Kỳ đảo cái chỗ này, Trần Tây Châu chỉ muốn không hiện ra tư tưởng bên trên vấn đề lớn, là có thể một mực làm đến không muốn làm mới thôi. Trên thực tế, đến từ trụ sở liên minh khẳng định không phải Trần Tây Châu lớn nhất bảo đảm. Sinh hoạt tại Lang Kỳ trấn tinh linh tộc đàn cùng sở hữu 12 cái. Trong đó, Niệu Tạ bộ tộc, Đi Lì Bịt bộ tộc, Mạ Nở Bịt bộ tộc cùng Bờ La Sĩ bộ tộc đều xuất từ hệ thống khen thưởng, là Trần Tây Châu trung thành nhất thành viên tổ chức. Tổ Dột bộ tộc tương đương với Niệu Tạ bộ tộc, không cần lo lắng. Gogo Ad bộ tộc, Mạ Trạm bộ tộc, Quân Đủ Hựa bộ tộc, Bờ Rụt bộ tộc căn cứ vào cùng Trần Tây Châu hữu hảo quan hệ thêm vào Lang Kỳ trấn, chúng nó sẽ cùng vì Trần Tây Châu bước chân của. Mới gia nhập Gũi Mỡ bộ tộc có chút đặc thù, chúng nó thêm vào Lang Kỳ trấn là vì thối thủ lĩnh đối với Bờ La Sĩ nhớ mãi không quên. Tương lai Trần Tây Châu rời khỏi, mục cũng nhất định sẽ mang theo tộc nhân của mình theo Bờ La Sĩ bộ tộc rời khỏi. Cô Sẻ Phở Ly bộ tộc là Hoa Tịch Trạch tư nhân bộ kệ mẩn tộc đàn, bọn họ đi ở chỉ biết tùy Hoa Tịch Trạch, mà thôi Hoa Tịch Trạch đối với Trần Tây Châu lòng cảm kích, Trần Tây Châu một ngày rời khỏi, Cô Sẻ Phở Ly bộ tộc cũng sẽ không ở lại Lang Kỳ trấn. Trần Tây Châu duy nhất không xác định chỉ có ỏi địa bộ tộc. Sự gia nhập của bọn nó không phải là bởi vì bất luận kẻ nào, chỉ là đơn thuần muốn tìm một cái an bình thoải mái, thích hợp tộc đàn sinh hoạt địa phương. Đầu trôi qua thoải mái, ỏi địa bộ tộc sẽ dừng lại ở đâu? Nếu như Trần Tây Châu thực sự bị điều cách Lang Kỳ Trấn, chỉ muốn Lang Kỳ Trấn tân nhậm trưởng trấn tiếp tục bảo trì đối với ỏi địa bộ tộc phương diện sinh hoạt ủng hộ, chúng nó vẫn sẽ lựa chọn an tâm dừng lại ở Lang Kỳ Trấn. Đây là một cái không tranh quyền thế, không tranh không đoạt tinh linh tộc đàn. Đương nhiên, những điều này đều là trong ngắn hạn sẽ không phát sinh vấn đề, sở dĩ không cần phải miệt mài theo đuổi mấy thứ này. Nếu có cái gì cần cứ mở miệng, bằng vào ta ở Trung Quốc giới giáo dục nhân tế quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể là Lang Kỳ Trấn cung cấp một điểm trợ giúp. Lan hiệu trưởng không rõ ràng lắm Trần Tây Châu rốt cuộc là hữu cảm nhi phát, hay là cố ý tìm chính mình hỗ trợ, nhưng hắn hay là cho ra lời hứa của mình. Về Lang Kỳ Trấn sự phát triển của tương lai cùng quy hoạch, hắn không rõ ràng lắm cũng không quyền nhúng tay, nhưng nếu như Trần Tây Châu hướng mình tìm kiếm cùng giáo dục tài nguyên có liên quan trợ giúp, hắn Lan Mạnh Tiên Lan hiệu trưởng vẫn rất có phân khích. Phần này lo lắng đến từ chính vài thập niên giáo dục người công tác tích lũy. Chuyện này trong nội tâm của ta nắm chắc. Trần Tây Châu lắc đầu nói, Lan hiệu trưởng ngài hiện nay khẩn yếu nhất nhiệm vụ hay là về bờ hợp rút nghiên cứu, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển sau này cùng bờ hợp rút nhất tộc liên quan lợi ích, cũng quan hệ đến mới phòng thí nghiệm kiến thiết, lấy Lang Kỳ thảo hệ bộ kệ mẩn cùng thực vật nghiên cứu đoàn đội trước mắt quy mô, một tòa P3 cấp bậc phòng thí nghiệm dư giả. Lang Kỳ trấn phát triển có thể nói biến chuyển từng ngày càng nhiều đầu để khẳng định cần khổng lồ hơn nghiên cứu đoàn đội, luôn luôn một tòa phòng thí nghiệm chứa không nổi sở hữu nghiên cứu quá để thời gian. Đồng thời lúc này sẽ không quá lâu. Kiến thiết một tòa P3 phòng thí nghiệm liền cần hơn 100 triệu tiền bạc đầu tư, một tòa P4 phòng thí nghiệm càng cần vài trăm triệu tài chính, Lan hiệu trưởng áp lực không thể bảo là không lớn. Cũng may hiện nay bộ kệ mẩn thuê đã từ từ đi vào quỹ đạo. Hỏi điện bộ tộc sáng tạo hiệu quả kinh tế, ở cung cấp nghiên cứu đoàn đội tiền lương cùng thực nghiệm cần thiết kinh phí ngoại, còn có một bộ phận còn lại, đồng thời bộ phận này còn lại đang ở chậm rãi tăng. Thời gian tới trợ giúp một bộ phận phòng thí nghiệm kiến thiết cũng không phải không thể thực hiện. Lại nói tiếp, bây giờ ta được xưng tụng không làm việc đàng hoàng. Lan hiệu trưởng trực tiếp chế nhạo từ bản thân đến. Có điều từ trên mặt hắn dáng tươi cười đó có thể thấy được, vị này mấy thập niên giáo dục người công tác lúc này phi thường hưởng thụ mình không làm việc đàng hoàng. Lan Mạnh Kiên lúc này đột nhiên sinh ra một cái người can đảm suy nghĩ. Vị này trở thành vài thập niên đại học hiệu trưởng, từ lâu công thành danh toại Lan hiệu trưởng đột nhiên nghĩ từ nhậm dung nông đại học hiệu trưởng, trở thành một vị toàn chức nghiên cứu thảo hệ bộ kệ mẩn cùng cây quả lâm nghiệp nhân viên nghiên cứu. Học thuật là một loại đối với kiến thức truy cầu cùng thăm dò. Hắn tưởng trở về một vị học giả đối với học thuật lòng hiếu kỳ cùng tò mò, đi trước bộ kệ mẩn thế giới tìm kiếm thảo thuộc tính chân lý. Ý nghĩ như vậy ngày càng cương liệt. Có điều trước đó, thân làm Dung Nông Đại học hiệu trưởng hắn nên vì trường này chỉ cuối cùng một phân lực, để cho cùng thảo hệ bộ kệ mẩn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, trở thành Trung Quốc liên minh thành công chuyển hình đệ nhất trường đại học. Trần Tây Châu tự nhiên không biết Lan hiệu trưởng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như hắn biết, cũng nhất định sẽ lực mạnh ủng hộ Lan hiệu trưởng làm tự mình nghĩ việc làm. Bởi vì bất luận là từ chức trở thành chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu, hay là đem Dung Thành Đại học Nông nghiệp chuyển hình thành Dung Thành bộ kệ mẩn Đại học Nông nghiệp, đối với Lang Kỳ Trấn đến nói, đều cũng có trợ giúp sự tình. Kết thúc đối với các nơi thi công công trường thị sát về sau, Trần Tây Châu lại đi một chuyến U Cốc rừng rậm. Ở Trần Tây Châu tiến nhập đi qua U Cốc rừng rậm, đến ánh sáng mặt trời buồn địa thì, đến từ Lang Kỳ bộ kệ mẩn sở nghiên cứu đoàn đội đang ở vừa dùng động vật nội tạng uy hung bạo vịt chi bèn, vừa hướng kỳ tiến hành các hạng trị số kiểm tra. Hung bạo vịt chi bèn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đó là ở dưới trạng thái bình thường. Đối mặt không ngừng nhắc đến cung cấp chính mình mỹ vị Mao Dung Dung, bị vây phi bình thường trạng thái hung bạo vịt chi bèn vẫn là rất tốt nói chuyện. Trừ mình ra, hung bạo vịt chi bèn còn nghĩ tập đàn lý những thứ khác vịt chi bèn toàn bộ chạy tới Mao Dung Dung bên người, hiệp trợ nghiên cứu đoàn đội đối với chúng tiến hành số liệu thu thập. Vì vậy cử động, Mao Dung Dung lại ném không ít cây quả cấp hung bạo vịt chi bèn. Đối mặt con này có tiếng mà không có miếng, lại có chút tiểu khả ái hung bạo vịt chi bèn, Mao Dung Dung vẫn là vô cùng thích. Có điều vịt chi bèn thủy chung không phải Mao Nhung Nhung bộ kẻ mẩn, Mao Dung Dung cũng chỉ có thể hữu duyên vô phận đối với hung bạo vịt chi bèn nói một tiếng xin lỗi. Kỳ thực hắn cũng hiểu lầm hung bạo vịt chi bèn. Cái này đại gia hỏa chỉ là ham Mao Dung Dung mỹ thực. Cùng lúc đó, Mục Chi Vân cùng đỉnh chim người phóng khoáng lạc quan mục tiêu giao hai người đã ở hỗ trợ. Một cái là bờ giúp các hình thái tiến hành toàn phương vị, nhiều góc độ chụp hình, một cái không ngừng ở trên sổ tay viết cái gì. Chính là cái này định chim người phóng khoáng lạc quan đầu thế nào có chút ai. Thì ra là dù cái ý tiến hóa. Tiến hóa sau đích bộ kệ mẩn là kho số liệu số hiệu no. 0822 cột bị xoài. Giống như cùng nó tên như nhau, có gì xoài có cả vật thể làm sắc lông chim, thế nhưng phần cổ trở lên lông chim vẫn là lấy hắc sắc làm chủ, điều này làm cho có gì xoài thoạt nhìn giống như là mang một cái mặt nạ màu đen. Còn hơn chí chim sẻ ngô, có gì xoài hình thể do 02m tăng trưởng đến 08m, thể trọng cũng do 1.8kg tăng trưởng đến 16kg, bề ngoài cũng càng gần như trong thực tế quả đen. Đây chính là mục tiêu giao đầu vai nguyên nhân. Mặc cho ai ở không hề giúp đỡ trạng thái, đỉnh đầu một cái 16kg vật nặng, đều được bắt đầu. Trần Tây Châu không khỏi đối với mục tiêu giao giơ ngón tay cãi lên. Là tên hắn tử. Chương 138. Tiến hóa sau hai con bộ kẹ mẩn Trần Tây Châu thông qua hệ thống tra xét cột vịt xoài từ cái tin tức, cột vịt xoài. Cột vịt xoài, quả đen bộ kẹ mẩn cột vịt xoài ý nghĩ thông minh, phàm là dựa vào miệng chim cùng móng đuốt có thể thao túng công cụ, nó đều có thể dễ dàng học được cách dùng. Có tư liệu biểu hiện, cột vịt xoài chính mình cao cấp trí tuệ, là vì so với cái khác chim bộ kẹ mẩn, đầu góc của nó thể tích lớn hơn nữa. Cột vịt xoài biết dùng móng đuốt nắm lên hòn đá nhỏ nhìn về phía địch nhân, hóa hoặc là dùng sợi dây đem địch nhân trói lại. Ở kinh lịch vô số lần chật vật chiến đấu về sau, hắn học xong làm sao chính xác phán đoán lực lượng của địch nhân. Từ đầu then chốt tử, thông minh, năng lực học tập quạ đen là một loại rộng khắp tồn tại ở thế giới các nơi loài chim. Chúng nó ở văn hóa giữa thông thường cụ bị một ít đặc định tượng trưng cùng ngụ ý Trung Quốc nhi đồng tối nghe nhiều nên thuộc đấy. Không ai bằng có thể đại biểu quạ đen thông minh tài trí quạ đen uống nước ngụ luôn cố sự. Chúng nó có cao vô cùng chỉ số thông minh cùng năng lực học tập. Trung hợp là cùng quạ đen rất tương tự cọt vịt xoài cũng có được giống nhau đặc điểm. Điều này làm cho Trần Tây Châu phải hoài nghi thứ gì? Đương nhiên, loại này hoài nghi không phải hắn cái này Lang Kỳ Trấn trưởng trấn nên đi giải đáp, hắn càng hẳn là nỗ lực đề cao Lang Kỳ Trấn nhân dân cuộc sống trình độ. Sở dĩ Trần Tây Châu đem vấn đề đổ cho Mao Dung Dung tiến sĩ cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội. Trưởng trấn tới hoa. Trần Tây Châu bị một cái khó nghe vịt được cổ học lại càng hoảng sợ, một con màu sắc tươi đẹp chim bộ kẹ mẩn đột nhiên theo trên cây bay xuống, đứng ở Mục Chi Vân trên vai. Chính thị Mục Chi Vân cái kia nhát như chuột trả tuột. Được, tổ hợp hồi môn. Một cái đầu đỉnh cột vịt xoẻ mục tiêu dao, một cái vai kháng gổn bạn cùng trả tuột Mục Chi Vân, thật sự là hành cấp nhị tướng quá. Trưởng trấn tốt hoa. Trưởng trấn cắt tường hoa. Trưởng trấn ngươi thật lớn hoa. Trưởng trấn ngươi thật giỏi. A hoa. Trưởng trấn ngươi mau nữa. Gặp trả tuột nói lời càng ngày càng không thích hợp, Mục Chi Vân tranh thủ thời gian một cái tắt đem con này thoái miệng xú điều tắt bay. Cái gì có thể học, cái gì không thể học, không biết nhà. Gặp Trần Tây Châu cùng Mục Tiêu Giao dùng một bộ dạng nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn mình, Mục Chi Vân kinh qua sơ kỳ xấu hổ về sau, thì thản nhiên tiếp thu mình xã tử hiện trường. Tốt bạn gây, ngươi còn như vậy xem ta, cẩn thận ta yêu mến ngươi. Mục Chi Vân bày ra một bộ dáng không thể diễn tả biểu tình đánh giá tốt bạn gây, hắn biết đây là dễ nhất công phá điểm. Yêu có thể, thượng hay là thôi đi. Mục Tiêu Giao khó có được kiên cường một hồi, không để mình bị đẩy vòng vòng, đồng thời tại chỗ đánh trả quá khứ. Mục Chi Vân xã tử còn đang tiếp tục. Trần Tây Châu không muốn tại nơi này trọng tâm câu chuyện thượng làm quá nhiều thảo luận, hắn chủ động giúp Mục Chi Vân rời đi trọng tâm câu chuyện, mấy cái tài khoản hiện nay làm thế nào, có cần hay không giúp một tay địa phương. Nghe được Trần Tây Châu đặt câu hỏi, Mục Chi Vân cấp tốc khôi phục trạng thái làm việc. Hắn hướng Trần Tây Châu giới thiệu hiện nay mấy cái tài khoản trạng thái. Mục Chi Vân ở các bình thai thống nhất sáng lập tên là Lang Kỳ bộ kệ mẩn trấn nhỏ xã giao tài khoản. Những thứ này xã giao tài khoản thống nhất tuyên bố cùng bộ kệ mẩn tương quan nội dung, vì chính là giúp Lang Kỳ trấn dẫn lưu, tăng Lang Kỳ trấn nổi tiếng. Hiện nay mấy cái tài khoản fan sổ đều đạt đến 100,000 trở lên. Đây là theo năm trước tuyên bố tuyết rơi video bắt đầu, đến bây giờ không được thời gian một tháng tăng trưởng, đồng thời không có kinh qua bất luận cái gì quét phấn hành vi fan số lượng. Số liệu độ chân thật tương đối cao. Đến từ đi lý bịt bợ lại sạt tặng tạ cùng gỗ gỗ ạt của người nào bộ kẹ mẩn sữa càng trong beo mạ chạm cùng quân đù vừa một ngày công trường cuộc sống. Những thứ này dài đến 10 phút video đều là Mục Chi Vân chủ bị, quay chụp, cắt nối biên tập, lại trải qua Mục Tiêu Giao phối âm, phối văn, cuối cùng trở thành tài khoản bên trên được hoan nghênh nhất nội dung. Trần Tây Châu ấn mở mấy cái video xem một hồi. Đặc sắc video thêm bút pháp thần kỳ sinh hoa văn án, thì là Trần Tây Châu đều không thể không thừa nhận, những video này chất lượng xác thực cao. Chúng ta hiện nay đang chụp hình tổ rột xe taxi vòng xoay lữ hành có điều tổ rột nhất tổ phục tổng độ không cao lắm, sở dĩ video chụp phi thường thông thả. Mục Chi Vân lại hướng Trần Tây Châu giới thiệu trước mắt quay chụp tiến độ. Phục tổng độ không cao. Ở hỏi tham qua quay chụp chi tiết cùng tổ rột phản ứng về sau, Trần Tây Châu lập tức đã minh bạch vấn đề chỗ. Tổ rột tinh lực rồi rào thả cá tính hòa bạo, là một loại rất khó khống chế chính mình tỷ khí bộ kẹ mẩn, đây là thiên tính cho phép. Trần Tây Châu hướng Mục Chi Vân đề nghị, ở quay chụp trước, các ngươi phải tận lực nắm giữ tổ rột kiên trì giới hạn giá trị, đồng thời giảm thiểu nhất tính rốt cuộc quay chụp phương thức. Ở quay chụp trong quá trình, các ngươi có thể nếm thử mang một con tạ phụ trợ quay chụp, đây đối với trấn an tổ rột cảm xúc phi thường có trợ giúp. Muốn nói toàn bộ Lang Kỳ trấn ai quen thuộc nhất bộ kẹ mẩn, tất cả mọi người sẽ không chút do dự cho ra cùng một cái đáp án. Là trưởng trấn Trần Tây Châu. Cho nên đối với Trần Tây Châu cho ra kiến nghị, Mục Chi Vân vui mừng quá đỗi. Hắn thậm chí thập phần xác định, chỉ muốn đoàn đội nghiêm ngặt dựa theo Trần Tây Châu kiến nghị điều chỉnh, tổ rột xe taxi vòng xoay lữ hành quay chụp sẽ phi thường thuận lợi. Lại cùng hai người hàn huyên vài câu về sau, Trần Tây Châu liền chuẩn bị rời khỏi ánh sáng mặt trời bốn điện. Ngươi lại có thể cũng ở nơi đây. Vừa ly khai ánh sáng mặt trời lồng chảo Phạm Bi, Trần Tây Châu liền gặp được một cái ngoài ý liệu người. Hoa Tịch Trạch chính mang theo một con hình thể so phổ thông cột sẻ phở lì lớn hơn số một cột sẻ phở lì, ở phụ cận thu thập bờ hợp rụt hòa tan dịch. Về phấn ủy tí bờ cùng vịt chi bèn, tuy rằng đã là trấn thuộc bộ kẻ mẩn, sẽ không tùy ý công kích nhân loại, vốn lấy Hoa Tịch Trạch có chút tính cách nhút nhát, còn không quá dám đơn độc tiếp xúc. Hoa Tịch Trạch cũng nhìn thấy Trần Tây Châu, hắn ngạc nhiên tiến lên chào hỏi. Có điều Trần Tây Châu ánh mắt đều bị một mực Hoa Tịch Trạch bên người làm quay quanh vận động đại manh manh hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói đây không phải là cột sẻ phở lì, mà là một con mới tinh bộ kẻ mẩn. Không sai, cột sẻ phở lì tiến hóa. Đây là một con bộ kẻ mẩn một dạng, hình thể sinh sắn bộ kẻ mẩn. So sánh với cột sẻ phở lì, dị bọn vệ cánh càng giống con bướm cánh, vốn là nhọn khẩu khí biến thành yêu tinh như nhau sinh sắn miệng. Theo chỉnh thể hình thái thượng xem, dị bọn vệ càng giống một con hồ điệp, mà không phải một con manh. Dị bọn vệ, ong rồi bộ kẻ mẩn dị bọn vệ sẽ thu thập phấn hoa cùng mật hoa để làm thành phấn hoa, theo điều phối chủng loại cùng liều thuốc bất đồng, nắm hiệu quả cũng không như nhau. Chỉ muốn cảm thụ được người cùng bộ kẹ mẩn thất lạc tâm tình, dị bọn vệ sẽ gặp đưa lên tự chế phấn hoa đến vì đó cổ động. Dị bọn vệ làm được phấn hoa trong có chút có kẻ khác thả lỏng hoặc trị hết mệnh mỏi hiệu quả, loại này phấn hoa là vô cùng tốt dinh dưỡng đồ tiếp tế. Dị bọn vệ hệ chế luyện phấn hoa không chỉ có thể cung cấp dùng ăn, có chút vẫn còn có khiến cho tê liệt hoặc tráng váng đầu hiệu quả, sẽ ở trong chiến đấu bị ném về đối thủ. Dị bọn vệ hệ thân thể một ngày làm ướt, thu thập phấn hoa sẽ gặp lệnh rối bù thể mau thay đổi bẩn, bởi vậy hắn thập phần đáng ghét trời mưa. Dị bọn vệ hệ có thể theo độ ẩm gió êm dịu hướng dự đoán khí trời chẳng uống, sở dĩ nếu như thấy chúng nó ở trong vườn hoa bay lượn, liền đại biểu trời nắng sẽ kéo dài. Từ đầu then chốt tử, phấn hoa, dự báo thời tiết xem hết dị bọn vệ hệ từ cái tin tức, Trần Tây Châu trong lòng có không ít suy nghĩ. So sánh với mật hoa cùng phấn hoa loại này hái tự hoa cỏ nguyên vật liệu, phấn hoa loại này kinh qua gia công sau đích thành phẩm có nhiều hơn khả năng cùng cao hơn kinh tế giá trị. Bao quát từ cái tin tức giữa cũng nhắc tới, theo điều phối chủng loại cùng tề lượng bất đồng, phấn hoa hiệu quả cũng không như nhau. Trần Tây Châu hướng Hoa Tịch Trạch hỏi thăm phấn hoa sự tình. Hoa Tịch Trạch theo trong ba lô xuất ra hai cái thủy tinh trong suốt bình, xuất ra một người trong đó đưa cho Trần Tây Châu, này bột lọc sắc phấn hoa có thể trực tiếp dùng ăn, mùi vị cực kỳ tốt, còn có một chút tốt công hiệu, trưởng trấn ngươi có thể thử xem. Hắn lại đem bắt đầu cái kia thủy tinh trong suốt bình, giới thiệu nói, này đoàn màu vàng phấn hoa mùi vị không có gì mùi vị, thế nhưng ăn sau sẽ cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghiêm trọng điểm khả năng dẫn đến tê liệt. Trần Tây Châu thử một cái màu hồng phấn hoa, cửa vào sau có nhàn nhạt vị ngọt cùng tự nhiên mùi hoa vị, mùi vị vừa vặn, sẽ không để cho người cảm thấy chẳng ấy. Ở tương hoa phấn đoàn nuốt xuống về sau, Trần Tây Châu cảm thấy thân thể đột nhiên có khí lực, cả người đều rơi vào một loại thư giãn tích trí trong trạng thái. Trần Tây Châu cũng không xác định loại cảm giác này đến cùng phải hay không ảo giác của mình, nhưng quả thật làm cho người cảm thấy phi thường thoải mái. Ở đem bình thủy tinh trả lại cho Hoa Tịch Trạch về sau, Trần Tây Châu hỏi, cô sẽ phơ ly biết chế tác phấn hoa sao? Hoa Tịch Trạch đáp, sẽ không. Trần Tây Châu lại hỏi, hiện nay Tịch Trạch vườn hoa có bao nhiêu dị bọn bệ ẹ? Hoa Tịch Trạch đáp, chỉ có bên cạnh ta một cái này. Nghe xong Hoa Tịch Trạch trả lời, Trần Tây Châu không khỏi nhíu mày. Phấn hoa không nói thành phần dinh dưỡng nhất định so với cái kia nguyên vật liệu có lẽ bán thành phẩm cao, nhưng chỉ là bộ kẹ mẩn sinh sản cái này mánh lưới cũng đủ để cho kỳ thành là bị người hoang nên sản phẩm. Thoạt nhìn, đại quy mô sinh sản tiêu thụ suy nghĩ rơi vào khoảng không. Chương 139. Bộ kẹ mẩn nước hoa mới bị đạo nhãn hiệu ứng là cái gì? Cầm phục sức nêu ví dụ, cùng một nhà chế y nhà máy sản xuất y phục, một cái ngồi thuyền đi trước Tây Âu Liên minh đi dạo một vòng trở về, một cái trực tiếp tiến nhập ven đường tiệm trang phục, hai người giá trị có thể kém hơn cách xa bạn giảm. Tương đồng chất lượng dưới tình huống, đại bộ phận người tiêu thụ càng muốn mua dán nhãn sang quý y phục, mà không phải ven đường tiệm trang phục bất mãn 100 khối y phục. Trên thực tế, hai kiện y phục là cùng một cái xưởng cùng một cái sản xuất tuyến, thậm chí là cùng một đám thứ đi ra y phục. Bộ kẽ mần từ từ dung nhập cuộc sống của mọi người, cũng được những người tiêu thụ chú mục chính là nhãn hiệu. Gần quá khứ thời gian một năm, tiêu phí do hướng đã bắt đầu chuyển biến, đối mặt cùng loại hình sản phẩm, người tiêu thụ càng thêm nguyện ý mua bộ kẽ mần liên quan sản phẩm. Có điều coi như là đáng giá. Tựa như bộ kẽ mần sữa, tuy rằng giá cả so động vật sữa sang quý, thế nhưng ở thành phần dinh dưỡng cùng về hiệu quả cũng là viễn siêu động vật sữa. Phấn hoa đang thương sản lượng khiến Trần Tây Châu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cụt xẻ phở lì bộ tộc thêm vào làng kỳ trấn cũng có hơn 4 tháng thời gian, nhưng cho tới bây giờ chỉ có một con cụt xẻ phở lì thành công tiến hóa, cái này đại biểu cụt xẻ phở lì tiến hóa không dễ dàng như vậy. Nhìn như vậy đến, phấn hoa chỉ có thể do hoa của người tiệm tiến hành độc lập tiêu thụ. Đang nhìn hướng Hoa Tịch Trạch thời điểm, Trần Tây Châu cũng sẽ không tiếc hận, có điều nói chuyện cũng tốt, có một độc lập bộ kẹ mẩn sản phẩm của ngươi Tịch Trạch cửa hàng bán hoa không những được bán sống, còn có thể càng làm càng tốt, cũng coi như không cô phụ cha mẹ ngươi mong đợi. Hoa Tịch Trạch gật đầu, cười thập phần ôn nhu. Lấy lòng hình nhân ô hắn không phải là một vui với người kết giao bằng hữu, bởi vì bằng hữu sẽ làm hắn vô cùng mệt. Từ đem đến Lang Kỳ trấn về sau, có các loại bộ kẹ mẩn làm bạn, có hoa đón xuân hoa điền cần quản lý, có bộ kẹ mẩn sản phẩm cần nghiên cứu, điều này làm cho cuộc sống của hắn trở nên phong phú đứng lên. Hoa Tịch Trạch biết cha mẹ mong đợi. Đơn giản chính là mình có thể giao cho rất nhiều bằng hữu, có thể vui vẻ một chút sống được. Hôm nay có nhiều như vậy bộ kệ mần bằng hữu, có ổn định thu nhập, cũng có chuyện mình thích làm tình, những thứ này mong đợi sớm đã thành hoàn thành. Hắn hiện tại càng muốn làm chính là tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp cho Trần Tây Châu. Hoa Tịch Trạch lại từ trong ba lô xuất ra một cái bình thủy tinh, trưởng trấn, đây là ta thông qua tinh luyện gỡ lùm nước bọt chế tạo nước hoa hàng mẫu, ngươi nghe mùi vị thế nào? Xuyên thấu qua bình thủy tinh, Trần Tây Châu thấy trong bình nước hoa dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng yêu đất, thoạt nhìn nóng ánh trong suốt, hết sức đẹp mắt. Càng khiến người ta khó quên là mùi nước hoa, dầu thơm. Mở nắp bình về sau, Trần Tây Châu nghe thấy được một loại quyến rũ mà nhu mỹ hương khí, tản mát ra khí tức là như thế nhu hòa cùng thoải mái, coi như cảm thụ một hồi ti ti lũ lũ nắng ấm. Đây quả thật là gỡ lùn nước bọt để luyện ra nước hoa. Trần Tây Châu nhịn không được hỏi, nghi vấn cùng tín nhiệm không quan hệ. Thật sự là nước bọt cùng nước hoa, mùi thối cùng hương khí ở giữa tương phản quá lớn, thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có điều tổ kẽ mẩn muốn là một loại bất khả tư nghị sinh vật, dùng loại này cái nhìn đối đãi tương quan sự tình. Mặc kệ dạng gì sự tình cũng sẽ không khiến người ta quá mức khiếp sợ. Trần Tây Châu có thể khẳng định, gỡ lùn nước bọt để luyện ra mùi vị nước hoa là một loại mới tinh hương vị. Loại mùi thơm này tuyệt đối có thể khiến cho các nữ nhân vô pháp tự kiềm chế. Người nào tiền dễ kiếm nhất? Nữ nhân và tiểu hải tử. Nếu như nói bổ kẹ mẩn sữa xuất hiện dẫn bảo liêu đứa trẻ tiêu phí thị trường, nọ bổ kẹ mẩn nước hoa xuất hiện tất nhiên cũng có thể kiếp nổ nữ nhân tiêu phí thị trường. Chẳng qua nếu như chỉ có một loại mùi vị, ở đơn điệu song song tạo thành hành động khả năng không tưởng tượng giữa lớn như vậy. Tuy rằng hiện nay chỉ có một loại mùi vị, nhưng ta đã có nhất định được manh mối, thông qua giống cái gỡ lùn nhụy hoa có lẽ có thể nghiên cứu ra loại thứ hai mùi vị. Hoa Tịch Trạch cho ra hứa hẹn, bao quát ói điệp nhất tộc ba loại khác hình thái, còn có bờ ập rụt bộ tộc, đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi, tranh thủ chế tạo ra càng nhiều hơn, mới đích nước hoa. Vậy đã làm phiền ngươi. Trần Tây Châu nói rằng, sau khi trở về ta sẽ nhượng cho Tề Chấn Sinh đem nước hoa công ty ghi danh trước đứng lên, nước hoa nhà máy cùng sản xuất tuyến chúng ta cũng có thể trước dựng đứng lên, cùng phong nghiệp công ty như nhau, nước hoa công ty cũng cho ngươi tỷ lệ nhất định công ty cổ phần. Hoa Tịch Trạch trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Hai người nhận thức có gần nửa năm, tập thể lợi ích cùng cá nhân lợi ích vấn đề đã sớm nhìn rất mở ra. Trần Tây Châu tin tưởng Hoa Tịch Trạch sẽ không chú ý tập đoàn cầm đầu, dùng để đầu nhập Lang Kỳ Trấn kiến thiết, chính như Hoa Tịch Trạch tin tưởng, nếu như mình thực sự cần đại lượng tài chính, Trần Tây Châu không có chút nào do dự cấp đến chính mình. Mỗi người đối với sinh mạng cách nhìn phải không một dạng. Hoa Tịch Trạch đối với danh lợi chẳng không cảm giác hứng thú chút nào, hắn chỉ muốn làm chút chuyện mình thích làm tình, giúp đỡ chính mình công nhận người. Như vậy là đủ rồi. Ngay Trần Tây Châu dự định tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm, một trận điện thoại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Một tin tức khiến Trần Tây Châu bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lang Kỳ trại chăn nuôi. Chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Ở Trần Tây Châu đến trại chăn nuôi thì Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Võ hai người đang ở chỉnh đốn tổ rột đội ngũ. Do Bắc Cực thủ lĩnh thống lĩnh Đi Ly Bịt Môn thì đều nhịp ở một bên chờ đợi, lặng lặng nhìn hóng tổ rột môn. Trung Sùng Võ lung túng nhìn về phía Trần Tây Châu, trưởng trấn, phi thường xin lỗi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổ rột đám bọn chúng tính tình thập phần táo bạo, Trung Sùng Võ dùng hết biện pháp đều không thể khiến chúng nó giống như Đi Ly Bịt Môn như vậy ngoan ngoãn xếp thành hàng. Hắn cũng thử qua khiến tổ rột thủ lĩnh hỗ trợ chỉnh đốn đội ngũ, nhưng đối phương chim cũng không chim vị này liên minh giám sát quan, chỉ là quay lưng đi nhàm chán cơ bỏ của mình thôi. Có thể tụ chung một chỗ cũng đã rất nể mặt ngươi rồi có được hay không? Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương. Trần Tây Châu kêu tổ rột thủ lĩnh hai tiếng, tổ rột thủ lĩnh lúc này mới bất đắc dĩ quay tới. Đây là thế nào, phát lớn như vậy tính tình? Trần Tây Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến đến tổ rột thủ lĩnh bên thai nhẹ giọng hỏi, là vì xe tăng còn chưa phải để ý đến ngươi sao? Tổ rột thủ lĩnh không nhịn được phì mũi ra một hơi, hiển nhiên là bị Trần Tây Châu nói trúng tâm sự rồi. Trần Tây Châu vỗ vỗ tổ rột thủ lĩnh đầu, như vậy, ngươi trước phối hợp trấn liên minh đem sự tình xử lý, đã trở về ta tự mình cùng xe tăng nói một chút, khiến nó cùng ngươi ước hội. Mu. Đồng ý. Mu. Tổ rột thủ lĩnh chủ động ngồi xổm xuống, lộ ra chính mình dày rộng lưng. Trần Tây Châu chưa bao giờ cưới quá tổ rột, có cơ hội như vậy tự nhiên cũng muốn thử một lần. Ở Trần Tây Châu mới vừa xài bước tổ rột thủ lĩnh lưng, cái này dã man đại gia hỏa trực tiếp một cái run run, giúp Trần Tây Châu tìm được rồi vị trí thích hợp nhất. Còn không đợi Trần Tây Châu phản ứng, tổ rột thủ lĩnh một tiếng trầm thấp thô lệ tiếng kêu sau bắt đầu rồi quật quật, cái khác tổ rột đều đuổi kịp nhà mình thủ lĩnh cấp bộ. Bắc Cực thủ lĩnh thấy thế, trực tiếp ôm gờ giáo ly thờ bay lên bầu trời. Còn lại Đi Lý Bịt Môn cũng đều lên không, xếp thành một cái đội hình chỉnh tề đi theo Bắc Cực thủ lĩnh phía sau. Sơ Lạc Kình trong nháy mắt di động tại chỗ biến mất. Tài xế Lâm Phong Vân hướng ngay tại chỗ Trung Sùng Võ cùng Vương Bồi Kim hai vị giám sát quan vẫy vẫy tay, nếu không, ta đưa các ngươi đi. Lang Kỳ cầu lớn là hiện nay liên tiếp Lang Kỳ trấn cùng thành phố Phúc Châu duy nhất thông đạo. Lúc này Lang Kỳ cầu lớn bị chắn được chật như nêm tối, đầu sỏ gây nên là một đám màu đen loại chó bộ kẻ mẩn. Lượng lớn vây xem thị dân cùng du khách đều ở lại cầu lớn thượng, bọn họ hoặc là lựa chọn ngồi ở trong xe, hoặc là lựa chọn lẫn mất rất xa, đều không ngoại lệ cầm riêng mình di động cùng camera, tận tình ghi chép lại này mạo hiểm kích thích chẳng cảnh. Một ít cả gan làm loạn nhân, thậm chí còn tưởng cầm thức ăn đút cho bọn này loại chó bộ kẻ mẩn. Trên trăm con tổ rột chạy trồn có tương đối đáng sợ lực đánh vào, đầu cầu ngắm nhìn mọi người bị sát khí này đằng đằng bộ kẻ mẩn đàn sợ đến mặt xám như cho tàn. Không ai có thể tại đây dạng đánh chung sống sót, cho dù là xe cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi. Tổ rột đàn rốt cuộc là cả ngày ở trên thảo nguyên chạy trốn bộ kẻ mẩn, chúng nó đối với theo giảm tốc độ đến dừng lại quá trình phi thường thạo. Một ít Lang Kỳ người hoặc là thường đến Lang Kỳ trấn nhân lúc này mới nhận ra, bọn này khí thế hung hăng bộ kẻ mẩn là trấn thuộc bộ kẻ mẩn tộc đàn, song song cũng là tổ rột cho thuê kéo xe bộ kẻ mẩn. Chúng nó là tới xử lý trên cầu bộ kẻ mẩn. Đại khái đợi 5 phút đồng hồ, khoan thai đến chậm giao quản môn bắt đầu sơ tán đoàn người. Trấn Tây Châu không có quá mức lưu ý thứ nhất, những thứ này giao quản môn lệ thuộc thành phố Phúc Châu cục giao thông, là bị phái chú đóng ở Lang Kỳ trấn, phụ trách xử lý thông nhau trái pháp luật hoặc là tai nạn giao thông đấy, rảnh rỗi lâu phản ứng không kịp đúng là bình thường. Thứ hai, Lang Kỳ trấn gần tổ kiến mình cục giao thông, bọn này thượng cấp ngành đại gia qua một thời gian ngắn cũng liền tự rời đi, không cần phải thượng cương lọ gìn. Chủ yếu nhất là, đối phương tuy rằng xuất cảnh tốc độ chậm, nhưng nghiệp vụ năng lực vẫn là vô cùng tốt. Lang Kỳ cầu lớn từ từ bắt đầu khơi thông. Trấn Tây Châu cưới tổ rột thủ lĩnh, ở tập kết đội ngũ sau chuẩn bị thượng cầu. Chương 140. Trở nên mạnh mẽ hữu đủ thủ lĩnh Lang Kỳ cầu lớn không biết lúc nào, bắt đầu có đông tuyết bay rơi. Mười mấy con Đi Lý Bịt ở Đi Lý Bịt thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, dễ dàng hoàn thành đối với Lang Kỳ đại kiều không trung bố trí. Lang Kỳ trấn hôm nay Đi Lý Bịt số lượng từ lâu vượt lên trước 200 con, có điều trong bọn họ đại bộ phận, mỗi ngày đều có sữa phối tống công tác, có thể tụ họp ở chỗ này, đã là thặng dư trong tộc nhân toàn bộ chiến lực. Cũng không thể khiến mới sinh ra mấy ngày tiểu Đi Lý Bịt cũng tham chiến đi. Cũng may Đi Lý Bịt môn tiên sinh ở ứng đối không đa số bộ kệ mẩn trên đều chiếm ưu thế tuyệt đối, dù cho số lượng không đủ cũng sẽ không hư đối phương. Đây là quyền khống chế bầu trời mang tới chỗ tốt. Bởi vậy, Lang Kỳ cầu lớn lên loại chó các tinh linh, trước hết thấy không phải Lang Kỳ trấn mặt đất bộ kệ mẩn bộ đội, mà là chi này đại biểu cho bờ lại sản bộ kệ mẩn bộ đội. Ao, mặc dù là loại chó bộ kệ mẩn, nhưng chúng nó tiếng kêu càng xu hướng tại lang. Ở tộc đàn thủ lãnh dưới sự dẫn dắt, loại chó các tinh linh liên tiếp phát sinh thét dài, uy hiếp xung quanh từ từ đến gần bộ kệ mẩn bộ đội, song song cũng vì cấp bất an tộc nhân đánh bạo. Trần Tây Châu đang nghe quen thuộc thét dài thì cũng đã đoán được bọn này bộ kẻ mẩn thân phận. Hào U đùa đàn. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây ngăn cản Hoa Tịch Trạch cùng cụt xẻ phở ly bộ tộc rời đi hoang dại bộ kẻ mẩn, đồng dạng là một đám hào U đùa. Nói, hai người trong lúc đó không có sở liên hệ đi. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tây Châu cùng tổ rột môn rốt cục cùng bọn này chiếm lang kỳ đại kiều hoang dại các tinh linh gặp. Trần Tây Châu cũng xác nhận suy đoán của mình, đối phương đúng là Hào U đùa đàn. Hào U đùa bày số lượng phi thường khổng lồ, thậm chí so tổ rột đàn thêm đi ly bịt đàn còn nhiều hơn. Có điều trong đó có tương đương một bộ phận Hào U đùa hình thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Nghĩ đến hẳn là mới sinh ra không lâu Hào U đùa thu con. Bộ kẻ mẩn theo bộ kẻ mẩn trứng ấp trứng sau khi ra ngoài, hình thể cần đi qua đại khái thời gian 3 tháng mới có thể dài đến chủng tộc bình quân trình độ. Quá trình này, lực chiến đấu của bọn nó đã ở từ từ hình thành. Sở dĩ những thứ này Hào U đùa ấu tệ sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Ở tộc đàn trong chiến đấu, những thứ này bộ kẻ mẩn thú con thậm chí có thể trở thành là đánh bại một cái tộc quần đột phá khẩu. Đương nhiên, có ở đây không đến dưới tình huống bạn bất đắc dĩ, Trần Tây Châu sẽ không dễ dàng làm ra loại này không nói võ đức sự tình. Đánh bại cùng thu phục là hai cái khái niệm bất đồng. Đánh bại một con hoang dại bộ kẻ mẩn độ khó không lớn, nhưng muốn thu phục một con hoang dại bộ kẻ mẩn, ngoại trừ đủ thực lực ngoại, ngươi còn cần một cái người cường đại cách bị lực. Chỉ là dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn, thì không cách nào thu được hoang dại bộ kẻ mẩn tán thành, khiến chúng nó nỗi nhớ nhà. Nếu như mạnh mẽ thu phục, thời gian tới thậm chí còn có khả năng lọt vào phản vệ. Đối với hiện tại Lang Kỳ Trần đến nói, đánh bại trước mắt Hào U đùa đàn cũng không chắc trở, khó khăn là như thế nào đưa chúng nó không bị thương chút nào thu phục. Trần Tây Châu đối với hoang dại bộ kẻ mẩn thái độ vẫn rất hữu hảo. Này nguồn gốc từ cho hắn hiện nay gặp phải sở hữu hoang dại bộ kẻ mẩn tộc đàn, ngoại trừ ở Ngọc Dung thành phố gặp phải chi kia Hào U đùa đàn ngoại, còn lại toàn bộ đã trở thành Lang Kỳ Trần chân thuộc bộ kẻ mẩn. Đem lực chú ý chuyển tới bọn này loại chó bộ kẻ mẩn trên người. Hào U đùa bầy tộc đàn thủ lĩnh không phải Hào U đùa, mà là một con Hào U đùa tiến hóa hình Hào U đùm. Hào U đùm trên đầu lớn sừng lại trường lại loan, cổ, lưng cùng với trên cổ chân đều có cùng sừng cùng dạng cạn màu xám cho xương hình dáng vật vần quanh, trong cổ ương có một màu xám trắng, cùng loại bộ xương hình tròn nô lên vật. Hình tròn nô lên vật lên hai cái trong lỗ, ăn mặc một cây màu đen cùng loại đốt cháy than tuổi. Hào U đùm còn nhiều thêm một đầu dài đi cùng loại hình tam giác ngược sinh nhật. Những thứ này rõ rệt đặc thù, khiến những người khác thấy nó trong nháy mắt không khỏi nghĩ tới chó địa ngục. Hào U đùm hình tượng cũng bởi vì này chút nguyên tố trở thành mọi người sợ hai manh thú. Hào U đùm. Hào U đùm. Ác bộ kẹ mẩn Hào U đùm là Hào U đùa đàn hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Chúng nó sẽ thông qua đồng bọn giữa tranh đấu lẫn nhau quyết ra thủ lĩnh, cùng quần thể bên trong đích thành viên chia đều con mồi. Hào U đùm khi tức giận từ miệng giữa sở tỉ tút có chứa gây mũi mùi vị, cũng hôn hữu độc tố hỏa diễm đến kết liêu đối thủ. Nếu như bị ngọn lửa này tổn thương, vết thương kia sẽ vẫn đau đớn xuống phía dưới. Kinh khủng thét dài là Hào U đùm rõ rệt đặc thù, phi thường tác dụng uy hiếp lực. Giống cái Hào U đùm sừng ngắn tại giống được Hào U đùm. Từ đầu then chốt tử, cường đại, đạt hỏa, thét dài bất luận là Hào U đùm hay là Hào U đùa. Ở bọn họ từ đầu trong giới thiệu đều có nhắc tới quần thể cùng đoàn thể khái niệm. Nhìn đi ra, cái tộc quần này tuy rằng bị phân chia đến ác bộ kẻ mẩn phân loại, nhưng chúng nó tuyệt đối cũng có thể trở thành cũng đủ đáng tin đồng bạn. Đây là tới tự hệ thống khẳng định. Cái này cũng gia tăng rồi Trần Tây Châu đối với thu phục Hào U đùa nhất tộc khát vọng. Loại chó bộ kẻ mẩn là thích hợp nhất trở thành chấp pháp bộ kẻ mẩn một trong trung tộc. Trần Tây Châu thậm chí đã hoạch định xong Hào U đùa bộ tộc con đường tương lai. Song phương rằng co đã có một đoạn thời gian. Trần Tây Châu là có ban quan. Một ngày song phương thực sự giao bắt đầu tay, thì nhất định phải phân ra một cái thắng bại, này sẽ cấp phía sau thu phục công tác tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Hào U đùm thủ lĩnh cũng là có băn khoăn. Một cái là tộc quần thú con cần lực lượng đủ mức bảo hộ, mà đối phương số lượng rõ ràng khiến loại này bảo hộ chẳng phải bền chắc, một người khác là hắn còn chưa tìm được mục tiêu, trước đó cần bảo đảm mình và tộc quần cũng đủ chiến lược. Nói chung, theo con đường này tiếp tục đi tới là được rồi. Hắn đã ngửi được mục tiêu mùi. Không đúng. Hào U đùm thủ lĩnh đột nhiên phát hiện như trên lưng Trần Tây Châu là quen mắt như vậy. Trần Tây Châu cũng bị Hào U đùm thủ lĩnh lửa kia nóng ánh mắt làm cho sợ hết hồn, một cú cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Sẽ không thực sự là Ngọc Dung ngoại ô thành phố bên ngoài cái kia Hào U đùa đi. Lang Kỳ Trấn khoảng cách Ngọc Dung thành phố có xa lắm không? Căn cứ hướng dẫn biểu hiện, hai người trong lúc đó ngắn nhất lộ trình ở 370 km tả hữu, lái xe đi tốc độ cao lời nói cần 4 tới 5 canh giờ thời gian. Thẳng đến Lang Kỳ cầu lớn mới bị dòng xe cộ chặn lại, sở dĩ đoạn đường này Hào U đùa môn phần lớn thời gian cũng không phải đi cao tốc. Chúng nó tiến lên lộ trình xa siêu 370 km. Cái này cũng ý nghĩa, Hào U đùa bộ tộc đoạn đường này phần lớn thời gian đều đang trèo đèo lội suối, khẳng định còn có thể gặp phải đại lượng hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn, đồng thời xảy ra không ít chiến đấu. Trần Tây Châu lúc này mới chú ý tới, toàn bộ Hào U đùa đàn nhìn qua xác thực rõ bụi mệt mỏi, có chút chật vật không chịu nổi. Cái này cũng càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Tô Dô thủ lĩnh các loại hơi không kiên nhẫn rồi, trực tiếp quay đối diện Hào U đùm thủ lĩnh đánh cái thật to phát ra tiếng phì phì trong núi. Cử động của nó đưa tới phía sau Tô Dô bảy phản ứng dây chuyền. Tô Dô môn đều học thủ lĩnh hình dạng, một bên mũi phì phì, một bên đá đạp lung tung đi móng bò. Một bộ dạng không dằn nổi cũng xúc thế đợi phát hình dạng. Thêm vào Lang Kỳ Trấn có điều 3 tháng ngắn ngủi thời gian, bọn này tất cả mọi người gia tính còn đang. Thân làm ở sắc lạc xuyên trên thảo nguyên thỏa thích rong rỗi cực mạnh bộ kẹ mẩn tộc đàn, Tô Dột Môn lúc nào cần cùng đối thủ tiến hành loại này không có ý nghĩa rằng co. Chúng nó cho tới bây giờ đều là lựa chọn nghiền ép tất cả có can đảm ngăn trở nhân. Thì ra là Trần Tây Châu bắt bí lấy Tô Dột thủ lãnh uy hiếp, không phải Tô Dột đàn sẽ không như thế ngoan chờ đợi thời gian dài như vậy. Quả nhiên là anh hùng khổ sở mỹ nhân.
Vâng.
Trước hết đánh vỡ cục diện là Trần Tây Châu gỡ dạo ly thở. Khoan thai đến chậm hắn nhận ra, đối diện cái kia uy phong lấm lấm hảo đủ đùm, đúng là mình lần đầu tiên chiến đấu đối thủ mạnh mẽ. Lần đầu tiên chiến đấu thất lợi khiến gỡ dạo ly thở vẫn ghi khắc đến bây giờ. Chẳng qua hiện nay gỡ dạo ly thở cùng mấy tháng trước so sánh với, không chỉ có chứng trạng, đối với huấn luyện nhà phục tổng độ cũng càng cao. Ở Trần Tây Châu không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào trước, nó là sẽ không tùy ý xuất thủ. Trần Tây Châu không có cho gỡ dạo ly thở hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Ban đầu ở hảo đủ đùm hay là hảo đùa thời điểm, hắn là có thể dễ dàng đắn đo gỡ dạo ly thở. Nếu như không phải sợ lập kình ở một bên uy hiếp, gờ giáo lì thở tất nhiên đối mặt một hồi thảm bại. Hôm nay tiến hóa thành hạo đủ đùm, trên người nó uy thế càng mạnh mẽ hơn. Gờ giáo lì thở tuy rằng cũng có nhất định được huấn luyện thường ngày, nhưng rốt cuộc hay là nhà ấm bên trong đóa hoa, làm sao có thể so ra mà vượt tại giã ngoại cuộc sống, đã trải qua lượng lớn chiến đấu hạo đủ đùm. Gờ giáo lì thở cùng hạo đủ đùm nữa giữa nhất định còn có thể phát sinh một trận chiến đấu, nhưng cũng không phải hiện tại lúc này điểm. Trần Tây Châu thuận thế bắt đầu kiểm tra hạo đủ đùm thủ lãnh bộ kẹm mẩn tin tức, bộ kẹm mẩn, hạo đủ đùm giới tính, giống được thuộc tính, đặc, phi giờ, đặc tính. Last Fizer đã bị hỏa thuộc tính kỹ năng lúc công kích, hấp thu hỏa diễm, chính mình sử ra hỏa thuộc tính kỹ năng sẽ thành mạnh mẽ. Đạo cụ, chặt quản kỹ năng, L, Ember, Sợt Muộn, Hapo, Nạ Sỉ, The Lord, Hapo, Bắt, Incinus, Vây Công, Hỏa Diễm Nha chuyển thụ kỹ năng, Thật Lạ Mẹ Giờ Di chuyển kỹ năng, Thần Đờ Phèn Thô xem dưới, Hào Đủ Đồn thủ lãnh bổ kẹ mẩn bảng so sánh với nửa năm trước, không có lớn đặc biệt biến hóa. Nhưng ở Trần Tây Châu nghiên cứu qua đi sau hiện, người này phát ra năng lực so sánh với nửa năm trước, tăng cường không phải nhỏ tí theo. Chương 141 liệt chiến đấu hết sức căng thẳng, hữu đồn thủ lãnh khí thế từ từ kéo lên. Ở đối phương xuất động bộ kẹ mẩn dưới tình huống, thủ lãnh tôn nghiêm không cho phép hắn tùy ý thoái nhượng. Trận này phải đánh. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Trần Tây Châu xuất hiện khiến hữu đồn thủ lĩnh xác nhận chính mình tìm kiếm phương hướng không có sai. Hắn nhớ rõ, chính là cái này nhân hòa hắn bộ kẹ mẩn mang đi của xẻ phở ly bộ tộc, cho nên chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, của xẻ phở ly bộ tộc thì nhất định sẽ xuất hiện. Hôm nay hữu đồn thủ lĩnh đối với chính mình không thể bảo là không tự tin. Bất luận là mới học được cường hóa kỹ năng và bổn hệ kỹ năng công kích, hay là ngoài ý muốn lấy được tăng phúc đạo cụ, đều bị nó phát ra năng lực được một cái tăng lên rất nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình khả năng có thể cùng trước đây cái kia sở lập kình ba bảo. Không đúng. Cái kia sở lập kình đi đâu vậy? Sinh lòng cảnh giác, hạ vũ đồn thủ lĩnh nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm đạo kia để cho mình kiêng rẻ không thôi thân ảnh. Quay xung quanh nhìn quanh một vòng, hạ vũ đồn thủ lĩnh từ đầu đến cuối không có phát hiện sở lập kình thân ảnh, điều này làm cho hắn đáy lòng nôn nóng bất an. Như vậy sở lập kình đang ở đâu vậy? Sở lập kình vẫn giấu kín ở tổ rột trong đám, mượn chúng nó to con thân thể che giấu mình. Chính mình tuấn gian di động năng lực hắn, làm như vậy ngoại trừ tùy thời có thể trợ giúp Trần Tây Châu ngoại, vẫn còn gánh vác có thể chạm thủ nhiệm vụ. Tựa như đoạn thời gian trước đánh bại mục thủ lĩnh như nhau. Hào U đồn thủ lĩnh có chút chịu không nổi loại này tâm tình bị đè nén, bắt đầu trở nên nóng nảy. Hào U đùa môn đã bị thủ lĩnh ảnh hưởng, cũng biến thành không nhịn được. Không khí của hiện trường dị thường khẩn trương. Ở này cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Hào U đùa đàn phía sau đột nhiên xảy ra gây rối. Trần Tây Châu dương mắt nhìn lại, phát hiện gây rối đến từ Hào U đùa đàn phía sau, nghĩ đến hẳn là Lang Kỳ cầu lớn một chỗ khác có người bắt đầu khơi thông vùng đổ dòng xe cộ. Quả nhiên, Lang Kỳ cầu lớn nửa đoạn sau bắt đầu chống trải ra. Hào U đồn thủ lĩnh cùng Hào U đùa đàn cũng không định rời khỏi, mục tiêu của bọn nó vẫn là Lang Kỳ trấn. Ngay Trần Tây Châu tự hỏi vì sao thời điểm, xe tải tiếng oanh minh nương theo lấy to lớn bụi mù từ từ xuất hiện ở Hào U đùa đàn phía sau. Lộc cộc lộc cộc. Ngoại trừ xe tải ngoại, lại có thể thành phố Phúc Châu liên minh rõ ràng còn xuất động hai khung phi cơ trực thăng võ trang, là Nhiệt Võ bộ đội. Lấy Nhiệt Võ áp chế bộ kệ mẩn tập kích, là quá khứ một năm thời gian lý, các liên minh đều đang được làm. Bộ kệ mẩn cường đại không thể nghi ngờ. Có điều loại này cường đại là so với tại nhân loại cùng động vật, tạm thời còn không bao quát vũ khí nóng. Chuẩn xác hơn điểm nói, tại trước mắt người tập kích loại án lệ ở bên trong, tạm thời còn không có phát hiện mạnh mẽ đến đủ để chống lại hỏa lực nặng hoang dại bộ kẹ mần tồn tại. Sở dĩ đang đối mặt hoang dại bộ kẹ mần công kích, vận dụng Nhiệt Võ bộ đội là trước mắt tối ưu lựa chọn. Lang Kỳ trấn ở rút lui huyện thiết đặc khu trước nhưng thuộc về thành phố Phúc Châu quản hạt, Lang Kỳ cầu lớn xuất hiện hoang dại bộ kẹ mần tập kích sự kiện, thành phố Phúc Châu liên minh có trách nhiệm tiến hành trợ giúp. Trần Tây Châu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có Nhiệt Võ bộ đội ngăn trở Hữu Đùa bảy đường về, Trần Tây Châu cảm giác mình có thể an tâm thu phục chúng nó. Kế tiếp đúng là hiểu rõ Hữu Đồn thủ lĩnh cùng Hữu Đùa bảy nhu cầu, sau đó chế định kế hoạch tỉ mỉ cũng thi hành, cuối cùng hoàn thành thu phục hành động. Không giống với Trần Tây Châu an tâm, Hữu Đồn thủ lĩnh trở nên tương đương bất an. Trong đó một cái phi cơ trực thăng võ trang trực tiếp lướt qua Hữu Đùa đàn, cấp tốc hướng Trần Tây Châu phương hướng bay đi. Theo phi cơ trực thăng võ trang tiếp cận mặt cầu, thang dây chậm rãi theo thân máy bay giữa trượt ra, xuống phía dưới vuông góc một cái đoạn khoảng cách sau từ từ đặt vào vị. Gió biển thổi được phi cơ trực thăng võ trang có chút nghiêng, một cái cường tráng thân ảnh cầm trong tay mã tấu theo thang dây rớt xuống. Trần Trấn trưởng, Nhiệt Võ Dung nhị đội quan chỉ huy Phương Định Quốc hướng ngài đưa tin, căn cứ trụ sở liên minh chỉ thị, Nhiệt Võ Dung nhị đội toàn lực phối hợp ngài hành động, xin chỉ thị. Trần Tây Châu nguyên tưởng rằng chi này Nhiệt Võ bộ đội là thành phố Phúc Châu liên minh trợ giúp mình, không nghĩ tới lại là trụ sở liên minh ra lệnh. Vũ trang tiếp viện đãi ngộ cũng không phải là Lang Kỳ trấn chỉ mỗi hắn có. Chỉ có điều có thể khiến cho trụ sở liên minh trực tiếp lướt qua tỉnh Phúc Kiến cùng Dung Thành liên minh phân bộ, trực tiếp phái ra Nhiệt Võ bộ đội trợ giúp, trước mắt mà nói còn không có mấy tòa thành thị đãi ngộ này. Phương Định Quốc thoạt nhìn cũng chỉ 30 đến tuổi. Tại nơi này niên kỷ đảm nhiệm một chi Nhiệt Võ bộ đội quan chỉ huy, Phương Định Quốc thực lực không thể nghi ngờ. Có điều y theo tình thế trước mắt, Trần Tây Châu phán đoán tạm thời không cần nhiệt võ bộ đội lên sân khấu, Lang Kỳ Trấn chính mình là có thể giải quyết Hưu Đồn thủ lĩnh cùng Hưu Lô Đàn. Chỉ có thể nói, trụ sở liên minh đây là quan tâm sẽ bị loạn. Đối mặt bộ đội quan chỉ huy, Trần Tây Châu không đến mức không có tình thương đến Cư Cao Lâm Hạ với hắn nói chuyện với nhau. Xoay người theo tổ rột thủ lĩnh trên người sau khi xuống tới, Trần Tây Châu đem tình huống trước mắt đơn giản cùng Phương Định Quốc giới thiệu một chút, cũng biểu thị chính mình dự định thông qua đàm phán phương thức giải quyết bọn này hoang dại bộ kẻ mẩn. Dưới tình huống bình thường, đối mặt hoang dại bộ kẻ mẩn tập kích, phương thức xử lý tốt nhất chính là thông qua hỏa lực nặng đánh chết hoặc là xua đuổi. Trần Tây Châu lớn mật khiến Phương Định Quốc hữu vẻ ngoài ý muốn. Nếu như cần giúp đỡ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, nhiệt võ dông nhị đội tùy thời đợi mệnh. Nếu trụ sở liên minh hạ đạt chỉ lệnh là toàn lực phối hợp Trần Tây Châu, mà Trần Tây Châu lại có ý nghĩ của chính mình, lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức Phương Định Quốc, đương nhiên sẽ không bao biện làm thay. Có cách nói chuyện sao? Trần Tây Châu tìm được tổ rột trong đám Sơ Lạc Kỳn, muốn tìm kiếm ý kiến của nó. Song phương trước hết đánh một trận. Sơ Lạc Kỳn cấp ra cùng Hữu Đồn thủ lĩnh suy nghĩ nhất trí kiến nghị, hắn kiên nhẫn cấp Trần Tây Châu làm ra giải thích. Bộ kẻ mẩn thế rơi lấy cường giả vi tôn. Nếu như Trần Tây Châu ôm lấy thu phục Hữu Đồn thủ lĩnh cùng Hữu Đùa nhất tộc suy nghĩ, nhất định phải ở trên thực lực được bọn họ tán thành. Làm cho này bộ tộc chắc là sẽ không thần phục thực lực so với chính mình lực tiểu chính là tồn tại. Mà một khi Trần Tây Châu vận dụng vũ khí nóng, Song Vương sẽ trực tiếp tiến nhập không chết không thôi cục diện. Trần Tây Châu hiểu rõ, ở tộc chiến cùng thủ lĩnh một mình đấu chiến hai loại kiểu mẫu trong chiến đấu, Trần Tây Châu lựa chọn càng ổn thỏa thủ lĩnh một mình đấu chiến. Nếu như đơn thuần dựa theo tỷ số thắng làm lựa chọn, tộc chiến mới là Trần Tây Châu lựa chọn tốt nhất. So sánh với Hữu Đùa bộ tộc, Lang Kỳ Trấn nhất phương bộ kẹ mẩn bất luận là có thể chiến đấu bộ kẹ mẩn số lượng, còn là một thể sức chiến đấu, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Tộc chiến tất thắng. Nhưng tộc chiến rốt cuộc là dính đến mấy trăm con bộ kẹ mẩn đại quy mô chiến đấu, Trần Tây Châu lo lắng đánh tới cuối cùng sẽ phát sinh một ít không cách nào khống chế tràn diện. Như vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ Trần Tây Châu lựa chọn càng ổn thỏa thủ lĩnh một mình đấu chiến. Tuy nói Hữu Đồn thủ lĩnh thực lực đã xưa đâu bằng này, nhưng Trần Tây Châu đối với Sở Lạc Kình có lòng tin tuyệt đối. Sở Lạc Kình thực lực vẫn là một mê. Bao quát Trần Tây Châu ở bên trong, không có ai biết thực lực của nó cụ thể bị vây một cái chuyện gì tốt chính tự. Trước mắt mà nói, ngoại trừ bờ ập rút nhất tộc thật lớn vịt chi bèn, con này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao ra này, có thể ổn áp Sở Lạc Kình một đầu ngoại, Trần Tây Châu gặp phải bộ kẹ mẩn ở bên trong, còn không có một con là đối thủ của nó. Ở Phương Định Quốc gia mệnh lệnh, nhiệt võ dông nhị đội đình chỉ tất cả hành động. Xe thiết giáp, xe tăng xe tắt đi động cơ, phi cơ trực thăng võ trang gần đây tìm kiếm vị trí thích hợp rất xuống. Bộ kẹ mẩn là một loại chính mình quy cao sinh vật. Hào Đủ Đồn thủ lĩnh gặp sắt thép đám cự thú thanh âm đình chỉ, lập tức người biết chuyện loại đây là muốn cùng chính mình đàm phán. Ổn định tâm thần lại, Hào Đủ Đồn thủ lĩnh trước bay về tộc đàn, đem thất kinh tộc nhân toàn bộ trấn an được về sau, một mình một con chó đi tới đội ngũ đoạn trước nhất. Ngao ho ho ho, Hào Đủ Đồn thủ lĩnh vừa dứt lời, một đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nó. Sơ Lộc Kính như cũng là một bộ dạng bình tĩnh ung dung hình dạng, tiếp mắt cùng lưng tay, là thói quen của nó cho phép. Quả nhiên là ngươi. Đang ngăn trở mình mọi người cùng bộ kẹ mần lý, Hào Đủ Đồn thủ lĩnh ký ức sâu nhất chính là chỗ này, con nhìn bề ngoài có chút gở, nhưng làm cho không hiểu uy nghiêm phấn mập mạp. Hào Đủ Đồn thủ lĩnh cùng Sơ Lộc Kính liếc nhau về sau, liền ăn ý kéo dài khoảng cách. Rất nhiều chuyện không cần nhiều lời. Một đạo. Đột nhiên theo Hào Đủ Đồn thủ lĩnh đỉnh đầu mọc lên. Một chiêu này Trần Tây Châu thấy rõ nhiều, là Sơ Lộc Kính bình thường sử dụng nạ xỉm tợ lọt có thể để cao người sử dụng đặc công năng lực. Sơ Lộc Kính trên đầu cũng toát ra dấu chấm hỏi. Bất đồng chính là, Sơ Lộc Kính dấu chấm hỏi chỉ có một, thì ra là, mà Hữu Đồn thủ lĩnh dấu chấm hỏi có ba cái, thì ra là. Sở dĩ, Sơ Lộc Kính sử dụng là một cái mới tinh kỹ năng. Trần Tây Châu mở hệ thống, kiểm tra một hồi Sơ Lộc Kính bộ kẹ mần bảng, cũng rất nhanh đã tập trung vào một cái kỹ năng, ảm nệ xì ạ. Ảm nệ xì ạ, tựa đầu nao chống giống, trong nháy mắt quên chuyện gì, do đó tăng cao trên diện rộng mình đặc biệt phòng. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Sơ Lộc Kính cường hóa lựa chọn khiến Trần Tây Châu biểu thị nghi hoặc. Gặp Sơ Lộc Kình không có công kích chính mình, trái lại lựa chọn cường hóa đặc thù phòng ngự, Hào Đủ Đồn thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, lựa chọn tiếp tục cường hóa mình phát ra. Hắn cần cường đại phát ra giải quyết đối thủ. Chương 142. Nặng nghề nhưng nguy hiểm chiến đấu, trận chiến đấu này dẫn động tới khắp nơi thần kinh. Ngoại trừ Trần Tây Châu ra, Phương Định Quốc đã ở mật thiết quan tâm trận chiến đấu này. Trong quá khứ dương lịch trong một năm, do hắn chỉ huy Nhật Võ Dung nhị đội, nhiều lần xuất sắc hoàn thành đánh tan bộ kẻ mẩn chiều công kích cứu viện nhiệm vụ, bảo hộ tỉnh Phúc Kiến không ít địa khu liên minh lợi ích cùng nhân dân tài sản an toàn. Đây cũng là trụ sở liên minh sẽ phái khiển Nhật Võ Dung nhị đội trợ giúp Lang Kỳ Trấn nguyên nhân. Trường Trấn Trần Tây Châu ứng đối hoang dại bộ kẹ mẩn tập kích phản ứng, khiến vị này vẫn thờ phụng Nhật Võ trên hết bộ đội quan chỉ huy sinh ra hiếu kỳ. Trên bầu trời bay, chạy trên đất đấy, hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào liên minh phân bộ có thể xuất ra nhiều như vậy bộ kẹ mẩn, chuẩn bị cùng hoang dại bộ kẹ mẩn tộc đàn tiến hành cứng đối cứng. Chỉ từ về số lượng xem, Phương Định Quốc không cho rằng Lang Kỳ Trấn thất bại. Trần Trấn trưởng, ta có thể hỏi ngài chút vấn đề sao? Hắn lặng yên đi tới Trần Tây Châu bên người, khiêm tốn tỉnh giáo. Tuy rằng Trần Tây Châu thoạt nhìn nhỏ hơn mình, nhưng Phương Định Quốc hay là dùng lên tôn sưng. Không nói trước lần này cứu viện sự kiện trụ sở liên minh cho mình nhiệm vụ là toàn lực phối hợp Trần Tây Châu, chỉ là Trần Tây Châu có thể dễ dàng chỉ huy nhiều như vậy bộ kẻ mẩn để hắn cảm thấy kính nể. Họ không có trước sau, người thành đạt là sư, Phương Định Quốc ở trong sinh hoạt là một cần phải học hỏi nhiều hơn nhân. Trần Tây Châu kinh ngạc nhìn Phương Định Quốc liếc mắt, sau đó cho một cái nụ cười hiền hòa, phương chỉ huy quan có vấn đề gì, nói thẳng là được, ta nhất định không biết không nói. Hán đại khái đoán ra đối phương muốn hướng chính mình thỉnh giáo một ít về bộ kệ mẩn vấn đề. Phương Định Quốc cảm kích gật đầu, bắt đầu hỏi về Hữu Đồn cùng Sở Lập Kình một mình đấu sự tình. Hắn không hiểu vì sao ban đầu hết sức căng thẳng bộ kệ mẩn tập kích sự kiện, do đại quy mô chiến đấu diễn biến thành bây giờ một mình đấu chiến, hơn nữa cái này một mình đấu chiến tại sao phải tụ lực lâu như vậy. Một vài vấn đề, kỳ thực chỉ muốn thông qua tỉ mỉ quan sát có thể có được kết quả. Chẳng qua đối với thân làm quan chỉ huy Phương Định Quốc đến nói, hắn muốn là nhất nghiêm cẩn đáp án, mà không phải chống rỗng phán đoán được suy đoán. Trần Tây Châu giản đơn hướng Phương Định Quốc nói rõ nguyên do trong đó. Bộ kệ mẩn tâm tư đơn thuần, là một loại tâm tình đặc biệt dễ ảnh hưởng sinh vật, một ngày có hữu tâm nhân cố ý dẫn đạo, thì dễ đưa chúng nó lôi kéo lại làm một sự tình. Trần Trấn Trưởng, ý của ngươi là bộ kệ mẩn chiều đều là bị người dẫn dắt. Phương Định Quốc tự nhận là bắt được Trần Tây Châu trong giọng nói then chốt, biểu tình trên mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc lên. Hắn đang ghét những thứ này tùy ý phá hư liên minh yên ổn cố nạn. Trần Tây Châu lắc đầu, giới cười một tiếng, cái này hữu tâm nhân không chỉ nhân loại, cũng có thể là có mang tâm tư khắc cường đại hoang dại bộ kệ mẩn. Phương Định Quốc sửng sốt, thế nhưng ngài không phải mới vừa nói, bộ kệ mẩn tâm tư đơn thuần sao? Không hiểu thì hỏi là Phương Định Quốc đích thói quen. Hắn không chú ý đại gia đối với mình cái nhìn, nếu mở miệng hỏi, chính là muốn đem mình không biết sự tình phải biết. Mặc dù có thời gian hỏi ra một vài vấn đề thoạt nhìn rất ngu, nhưng chỉ cần có thể được đáp án, Phương Định Quốc sẽ không lưu ý người khác cái nhìn. Trần Tây Châu phi thường kiên nhẫn giải thích nói, tâm tư đơn thuần không đơn thuần chỉ thiện lương, cũng có thể là đầu óc ngu si, toàn cơ bắp sẽ không chuyển biến cái kia một loại. Đại bộ phận bộ kệ mẩn tố cầu đều chỉ có ở cùng thức ăn hai điểm này, nhưng còn có một bộ phận nhỏ thực lực cường đại bộ kệ mẩn, chúng nó có thể dễ dàng hoàn thành hai cái này tố cầu. Hoàn thành tố cầu sau thì dễ bắt đầu sinh tiểu khác tâm tư. Thí dụ như muốn càng nhiều hơn địa bàn cùng thức ăn, tái thí dụ như chính là đơn thuần hỏng, muốn phát động tập kích sự kiện. Sở dĩ bộ kệ mẩn chiều phần lớn từ một con thực lực cường đại dị thường bộ kệ mẩn thống lĩnh, lấy mấy cái hoang dại bộ kệ mẩn tộc đàn liên thủ quy mô, liên hợp phát động đối với thành phố tập kích. Nhưng trước mắt Hữu Đùa đàn bất động, chúng nó do mình tộc đàn thủ lĩnh dẫn đội. Trần Tây Châu nói tiếp, thủ lĩnh đối với một cái tộc quần ý nghĩa là bảo đảm tộc nhân an toàn cùng tộc quần sinh sôi nảy nở. Nhiệt võ bộ đội xuất hiện khiến Hữu Đồn thủ lĩnh sợ ném chuột vỡ đồ, sở dĩ hắn đồng ý thủ lĩnh một mình đấu chiến. Thì ra là có chuyện như vậy, ta đã nói vì sao lần này tập kích sự kiện cùng dĩ vãng bất đồng. Phương Định Quốc bừng tỉnh đại ngộ, quả thật có bất đồng rất lớn. Dĩ vãng ở bộ đội chạy tới trợ giúp hiện trường thì nhân loại cùng hoang dại bộ kệ mẩn đã xảy ra kịch liệt xung đột, mà lần này song phương khắc chế bảo trì tình trạng giằng co. Trần Tây Châu lại hướng Phương Định Quốc giảng giải gom lại lên thế cục, kỳ thực song phương đã bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng Sở Lập Kình cùng Hữu Đồn thủ lĩnh lúc này đều chỉ đứng tại chỗ không có phát động công kích, nhưng song phương chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Chiến đấu không chỉ là công kích lẫn nhau, còn có phương diện khác. Nạ Sĩ Đợt Lọt cùng Ảm Nệ Sĩ Ạ tuy rằng chỉ có thể tăng cường bản thân năng lực, đối với địch nhân không có bất kỳ tính công kích, nhưng không thể cầm cường hóa loại hình phụ trợ kỹ năng không lo kỹ năng. Dù sao tại chỗ có hiệp chế trong trò chơi, một phương thả ra cái thứ nhất kỹ năng thì là chiến đấu bắt đầu. Bộ kệ mẩn đối chiến không ngoài như vậy. Ở Trần Tây Châu là Phương Định Quốc giảng giải thì Sở Lập Kình cùng Hữu Đồn thủ lĩnh cũng đã hoàn thành riêng mình cường hóa. Sở Lập Kình đem chính mình đặc biệt phòng để thăng tới thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, mà Hữu Đồn thủ lĩnh cũng hoàn thành chính mình đặc công cường hóa cực hạn. Kế tiếp là cực mạnh chi khiên cùng cực mạnh chi mâu va chạm. Sở Lập Kình nói cho ngươi biết, mâu cùng khiên nó đều mớn. Ở Hữu Đồn thủ lĩnh nhằm phía Sở Lập Kình thời điểm, Sở Lập Kình thủ lĩnh trên đầu bắt đầu xuất hiện một đạo. Sở Lập Kình ở cường hóa đặc công. Hữu Đồn thủ lĩnh thấy thế, chẳng quan tâm thuộc tính khắc chế vấn đề, càng sợ là mẹ giờ phun về phía nhưng đứng tại chỗ Sở Lập Kình. Hắn muốn đánh gãy đối diện cường hóa. Lấy Sở Lập Kình thực lực trước mắt, tựa hồ vẫn còn vô pháp làm được nhất tâm nhị dụng. Hắn chọi cứng đi Hữu Đồn thủ lĩnh hỏa diễm, hoàn thành lần đầu tiên nạ sĩ đỡ lọt kỹ năng, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thuấn di ra ngọn lửa phạm vi. Đối mặt từng cường hóa đặc biệt phòng Sở Lập Kình, hơn nữa hỏa hệ cùng thủy hệ ở giữa thuộc tính khắc chế quan hệ, Hữu Đồn thủ lĩnh chắc lần này Sở Lập Mẹt giờ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hoàn thành một lần đặc công cường hóa Sở Lập Kình cũng không phải là Hữu Đồn thủ lĩnh có thể tùy ý trêu chọc rồi. Sở Lập Kình dựng ở giữa không trung, cặp mắt của nó bắt đầu nổi lên hồng nhạt quang mang, sau đó càng năng lượng màu xanh nước biển bóng theo hắn trong tay bắn về phía bầu trời. Thời gian dần qua, bầu trời bắt đầu hạ bắt đầu tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Là Sở Lập Kình dần đàn sở kỹ năng, mưa nhỏ từ từ biến thành mưa bừa, điều này làm cho hỏa thuộc tính Hữu Đồn thủ lĩnh cực kỳ khó chịu. Hữu Đồn thủ lĩnh biết thế cục đang theo không thể khống chế phương hướng thay đổi, nhưng chính là cầm Sở Lập Kình dĩ nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Công kích từ xa không đánh nổi Sở Lập Kình, cận chiến kỹ năng với không tới Sở Lập Kình. Mà ngay từ đầu cường hóa lựa chọn đều là sai lầm. Hữu Đồn thủ lĩnh từ từ trở nên nóng nảy, hắn không chỉ có phát hiện chính mình chiến đấu quyết sách sai lầm, còn phát hiện chính mình nhược điểm chí mạng. Theo cường hóa hoàn thành, Sở Lập Kình tay kéo một miếng năng lượng màu xanh nước biển bóng đáp xuống trên mặt đất. Hắn lặng lặng nhìn Hữu Đồn thủ lĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Lập Kình ngũ giây sau, Hữu Đồn thủ lĩnh không còn nữa khi trước khí thế, trực tiếp lôi kéo cái đầu hướng Sở Lập Kình chịu thua. Nhìn thấy một màn này, Phương Định Quốc thập phần vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn về phía Trần Tây Châu hỏi, bộ kệ mẩn đối chiến bình thường không đều phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thẳng đến triệt để phân ra thắng bại mới thôi sao? Trần Tây Châu cười giải thích nói, bởi vì Hữu Đồn là một cái tộc quần thủ lĩnh, hắn phải học được xu cắt thị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại. Nếu như chỉ có chính mình, Hữu Đồn thủ lĩnh có thể lựa chọn liều mạng một lần, cũng có thể lựa chọn một mình chạy trốn, thế nhưng thân làm tộc đàn thủ lĩnh, hắn phải lo lắng càng nhiều.
Trần Tây Châu lại hướng Phương Định Quốc giải thích Hữu Đồn thủ lĩnh tình cảnh trước mắt. Thủy hệ hỏa tở bùn sẽ vốn là khắc chế hỏa thuộc tính Hữu Đồn thủ lĩnh, sơ lược kình lại kinh qua đặc công cường hóa cùng ngày mưa gia trì, chắc lần này năng lượng cầu trúng mục tiêu, Hữu Đồn thủ lĩnh chí ít mất nửa cái mạng. Hữu Đồn thủ lĩnh lựa chọn cùng thân là quân nhân Phương Định Quốc lý niệm bất đồng, loại này bất đồng không có đúng sai chi tranh. Thông qua Trần Tây Châu giải thích, Phương Định Quốc có thể lý giải Hữu Đồn thủ lĩnh lựa chọn, nhưng không có nghĩa là hắn tán thành cùng ủng hộ loại này đầu hàng chịu thua hành vi. Quân nhân nên ra ngựa bọc thây vẫn còn. Trần Tây Châu bước nhanh đến phía trước, đi tới khoảng cách Hữu Đồn thủ lĩnh 5 thước vị trí, vị trí này đang ngơ ngác Vương Bảo hộ trong phạm vi. Hắn hướng đối phương hô, kế tiếp chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi đi. Tuy rằng mưa vừa lại biến trở về tích tích lịch lịch mưa nhỏ, nhưng sơ lực kinh cấp đến Hữu Đồn thủ lĩnh áp lực phi thường lớn. Năng lượng màu xanh nước biển bóng như một thanh đạt ma khắc lợi tư kiếm treo ở Hữu Đồn thủ lĩnh trên đầu. Hữu Đồn thủ lĩnh nhìn sơ lực kinh còn chưa tan đi đi hỏa tở bùn sệ lướt mắt, hướng Trần Tây Châu ô ô kêu hai tiếng, hiển nhiên là đồng ý Trần Tây Châu sắp xếp. Như cũng là sơ lực kinh tiến lên đàm phán. Ngao ho ho ho. Nghe xong sơ lực kinh yêu cầu, Hữu Đồn thủ lĩnh khó tin nhìn về phía Trần Tây Châu, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đưa ra để cho mình cùng Hữu Đồn bộ tộc thân phục yêu cầu.